Chương 7, Giải Phong gia, mới xây, 4, chương 7, Giải Phong gia, mới xây, 4. Câu nói này như cùng ở tại bình tĩnh trên mặt hồ bỏ ra một cục đá, trong nháy mắt khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Huynh muội ba người ánh mắt trong nháy mắt giao hội, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc cùng vẻ ngưng trọng. Tần Vương sứ giả tại thời cơ này đến, tuyệt không tầm thường. Trường Phong Vân thân làm trưởng tử, cùng Tần Vương sứ giả Bách Lý Hề đánh qua mấy lần quan hệ, biết rõ người này là Tần Vương Doanh Xuyên dưới trướng trọng yếu nhất mưu sĩ một trong, trí kế bách xuất, rất được Tần Vương tín nhiệm. Hắn đến, thường thường mang ý nghĩa có chuyện trọng đại xảy ra, hoặc là chiến sự tiền tuyến bất lợi, nhu cầu cấp bách trợ giúp, hoặc là chính là Tần Vương có mới, càng hà khắc hơn yêu cầu, tỉ như sớm hoặc gia tăng lương thảo điều động. Hắn lông mày cau lại, nhìn về phía phụ thân, trong mắt để lộ ra không hiểu cùng lo lắng. Phụ thân, cái này Bách Lý Hề lúc này đến đây, cần làm chuyện gì? Vì sao chúng ta Trường Phong gia muốn như thế tận hết sức lực trợ giúp Tần Vương? Bây giờ cái này loạn thế, các phương chư hầu cùng xuất hiện, chúng ta trong lòng của hắn đối với đem gia tộc vận mệnh quá chặt chẽ buộc chặt tại Tần Vương chiến xa bên trên, từ đầu đến cuối còn có một tia lo nghĩ. Trường Phong Hồng biểu lộ đang nghe Bách Lý Hề cái tên này lúc, liền đã biến nghiêm túc mà thâm trầm. Hắn chậm rãi đứng người lên, mặc dù động tác còn có chút chậm chạp, nhưng dáng vẻ đã khôi phục ra chủ uy nghiêm. Hắn ra hiệu người thân an tâm chớ vội, ánh mắt đảo qua ba người, trầm giọng nói rằng: "Vân Nhi, ngươi có này nghi vấn, đúng là bình thường. Bây giờ cái này Hạ Ngu Đế quốc thiên hạ phân loạn, chư hầu các cứ, chiến hỏa liên miên, sát thực đã có mấy chục năm. Cuối cùng chịu khổ, vẫn là lê dân bách tính." Hắn dạo bước tới phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ trong đình viện vui vẻ phồn bình hoa cỏ, phản phất tại xuyên tấu qua bọn chúng nhìn về phía càng xa tương lai, nhưng vi phụ trải qua thương hải chìm nổi, xem khắp thế lực khắp nơi, cuối cùng nhận định, Tần Vương Doanh Xuyên là vì cha coi trọng nhất, cũng có khả năng nhất kết thúc cái này loạn thế, nhất thống thiên hạ người. Trường Phong Vân nhíu mày, truy vấn: "Phụ thân, làm sao mà biết Tần Vương có năng lực này? Cái khác chư hầu, như Triệu Vương, Sở Công Trở, thực lực cũng đều không kém." Trường Phong Hồng xoay người, khẽ vuốt sợi râu, trong mắt lóe ra nhìn rõ thế sự tinh quang, bắt đầu êm tai nói: "Các ngươi có biết Tần Vương Doanh Xuyên quá khứ? Hắn vốn là một phú gia công tử, xuất thân hiền hách, tuổi nhỏ đắc chí, đã từng là lưu luyến tại trong bụi hoa, tận tình thành sắc ăn chơi thiếu gia, nhưng kỳ quái là, hắn mặc dù thân ở son phấn trồng, lại dường như phiến lá không dính vào người, chưa hề thật đang trầm mê, cũng không lưu lại cái gì tiếng xấu." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Nghe nói, tại hắn nhanh 30 tuổi năm đó, tại đô thành nổi tiếng Phong Nguyệt nơi trốn hồng tụ chiêu bên trong uống rượu làm vui lúc, đúng lúc gặp địch quốc mật thám dẫn phát rối loạn, loạn quân xung kích. Hắn tận mắt nhìn thấy những cái kia hôm qua còn cười duyên dáng cô nương, nguyên một đám chết thảm tại loạn dưới đao, tươi máu nhuộm đỏ váy lụa. Một màn kia, thật sâu kích thích hắn. Từ cái này trận chiến loạn qua đi, Tần Vương Doanh Xuyên dường như trong vòng một đêm thay ra đổi thịt, hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn cảm giác sâu sắc chính mình quá khứ tuế nguyện hoang đường cùng sống uổng, quyết tâm hoàn toàn thay đổi. Hắn tan hết gia tài, quảng nạp thiên hạ hiện tại, bất luận xuất thân, chỉ hỏi khả năng. Hắn bằng vào gia tộc tích lũy khổng lồ tài lực cùng nhân mạch, cấp tốc thành lập nên thế lực của mình. Hắn buông xuống tư thái, mỗi ngày cần luyện võ nghệ, nghiên cứu binh pháp thao lược, không còn trầm mê ở chút nào thanh sắc quyền mã. Cái loại này nghị lực cùng quyết đoán, tuyệt không tầm thường hoàn khố có thể bằng." Trường Phong Vân như có điều suy nghĩ, Trường Phong Tuyết cùng Trường Phong Mưa cũng nghe được nhập thần. Trường Phong Hồng nói tiếp: "Hơn nữa, Tần Vương Doanh Xuyên từng công khai nói một câu, ta vốn không ý tranh giành, làm sao thường sinh sự đau khổ. Bất luận lời ấy là thật tâm vẫn là thu mua lòng người, ít ra biểu lộ hắn có kết thúc loạn thế chí hướng. Bây giờ, Tần Vương đại thế đã thành, dưới trướng văn võ năng thần, mãnh tướng như mây, quản lý phương pháp kiến nghiêm minh, thưởng phạt phân minh, cảnh nội đối lập biển yến thanh bình, quân đội càng là kỷ luật nghiêm minh, dũng mãnh thiện chiến, sĩ khí dâng cao." Trường Phong Tuyết nhịn không được xen vào nói: "Phụ thân, có thể cái khác chư hầu, như Triệu Vương dưới trướng cũng có danh tướng, sở đất công bản giàu có, cũng không thể khinh thường nha." Trường Phong Hồng lắc đầu, ngữ khí khẳng định: "Chư hầu tuy nhiều, nhưng phần lớn ánh mắt thiệt cận, chỉ lo trước mắt lợi ích, nội bộ tranh quyền đoạt lợi, siêu cao thuế nặng tầng tầng lớp lớp, đều là bẻ lũ xu định hạng người, khó thành đại khí. Chỉ có Tần Vương, mang trong lòng thao lược, ánh mắt lâu dài, tâm hệ thiên hạ, chí tại kết thúc cái này loạn thế, còn bách tính một cái thái bình. Chúng ta Trường Phong gia kinh thương, giảng cứu thuận thế mà làm. Hôm nay thiên hạ đại thế, theo vi phụ xem ra, đang từ từ hướng Tần Vương nghiêng về. Lúc này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hơn xa tương lai dạy hoa trên ấm." Nghe xong phụ thân lần này xâm nhập phân tích cùng phán đoán, huynh muội ba người mặc dù trong lòng vẫn có ý tưởng của họ, nhưng cũng minh bạch phụ thân vì sao kiên định như vậy ủng hộ Tần Vương. Cái này không chỉ là một trận thương nghiệp đầu tư, càng là một trận liên quan đến gia tộc tương lai mấy chục năm hưng suy chính trị đánh cược. Trường Phong Hồng cùng huynh muội ba người lại nói chuyện với nhau vài câu, ổn định một chút tâm thần, liền làm sửa lại một chút áo bào, mang lấy bọn hắn cùng nhau hướng về phía trước viện đại sảnh đi đến. Bên trong đại sảnh, một vị thân mang Tần Quốc quan phục, tuổi chừng 40, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sáng ngời có thần văn sĩ trung niên, đang ngồi ngay ngắn ở quý vị khách quan thưởng thức trà, chính là Tần Vương sứ giả Bách Lý Hề. Hắn đứng phía sau hai tên nhìn không chớp mắt, khí tức trầm ổn hộ vệ. Nhìn thấy Trường Phong Hồng ở nhà người chen chúc hạ đi vào trong sảnh, mặc dù sắc mặt vẫn mang thần sắc có bệnh, nhưng hành động đã không ngại, Bách Lý Hề trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, lập tức buông xuống chén trà, đứng dậy mỉm cười chắp tay: "Trường Phong gia chủ, nhiều ngày không thấy, nghe nói quý thể khiêm an, hôm nay thấy khí sắc chuyển biến tốt đẹp, thật sự là thật đáng mừng." Trường Phong Hồng mang theo huynh muội ba người hướng Bách Lý Hề chắp tay hoàn lễ, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, làm phiền trăm dặm tiên sinh mong nhớ, lão hủ ngẫu cảm giác phong hàn, đã không còn đáng ngại. Tiên sinh mời ngồi. Song Phương ngồi xuống lần nữa, hàn huyên vài câu sau, Bách Lý Hề nghiêm sắc mặt, đi thẳng vào vấn đề nói rằng: "Trường Phong gia chủ, thực không dám giấu giếm, lần này Bách Lý Hề phụ mệnh đến đây, chủ yếu có hai chuyện. Hắn rũi ra hai ngón tay, thứ nhất, vẫn là phụng Tần Vương chi mệnh, đốc thúc Lương Thảo công việc. Chiến sự tiền tuyến căng thẳng, Lương Thảo tiêu hao rất lớn, mong rằng Trưởng Phong gia có thể mau chóng kiếm một nhóm, lấy ứng quân nhu, số lượng hy vọng có thể so với lần trước nghị định lại nhiều ba thành. Chương 7, Giải Phong gia, mới xây, Nam, chương 7, Giải Phong gia, mới xây, Nam, lời vừa nói ra, Trưởng Phong Hồng cùng Trưởng Phong Vân sắc mặt cũng hơi ngưng trọng mấy phần. Bây giờ tình hình hạn hán mặc dù hiểu, nhưng mới lương thực chưa thu, trên thị trường lương thực vẫn khẩn trương như cũ, lại nhiều ba thành, áp lực không nhỏ. Bách Lý Hề dường như không nhìn thấy bọn hắn sắc mặt biến hóa, tiếp tục nói, ánh mắt chuyển hướng ngồi dưới tay, sụp mi thuận mắt Trưởng Phong Tuyết, cái này thứ hai đi. Chính là phụng Tần Vương chi mệnh, là Tần Vương Tam Vương tử doanh tác điện hạ, hướng quý phủ cầu hôn quý phủ nhị tiểu thư Trưởng Phong Tuyết, lấy thành tựu bên thắng cùng Trưởng Phong gia hai nhà Tần tấn chuyện tốt, từ đây vui buồn có nhau. Cầu hôn, Tam Vương tử doanh tác. Lời vừa nói ra, tựa như bình mà sấm sét, tại trong sảnh nổ vang. Huynh muội ba người đều là giật nảy cả mình, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Trưởng Phong Tuyết càng là bỗng nhiên ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến đường đỏ, lập tức lại chuyển thành tái nhợt, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy chấn kinh, mờ mịt cũng không biết làm sao, ngón tay ngọc nhỏ dài vô ý thức chăm chú rảo dừng tay bên trong khăn. Trưởng Phong Hồng mặc dù trong lòng cũng nhấc lên bờ sóng, nhưng dù sao lịch duyệt thâm hậu, trên mặt vẫn như cũ duy trì trấn định. Hắn hơi chút trầm ngâm, chậm rãi mở miệng nói, "Trong giặm tiên sinh, lương thảo sự tình, quan hệ tiền tuyến tướng sĩ tính mệnh cùng quốc gia an nguy, ta Trưởng Phong gia thâm thụ vương ân, tự nhiên dốc hết toàn lực, mau chóng kiếm, tất nhiên không để đại quân có nghèo rất mỏng tơi mà lo lắng." Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt biến thâm thúy, chỉ là cái này hôn nhân sự tình, liên quan đến tiểu nữ trung thân hạnh phúc, lại chuyện đột nhiên xảy ra, không có chút nào chuẩn bị, còn cần bàn bạc kỹ hơn, cẩn thận châm trước. Dù sao tiểu nữ tuổi tác còn nhẹ, chúng ta làm cha làm mẹ người, cũng cần hỏi nàng một chút tâm ý của mình. Hắn đã biểu đạt duy trì Tần Vương thái độ, lại chưa lập tức bằng lòng hôn sự, đem quyền quyết định bộ phận giao cho nữ nhi tâm ý lưu lại lượn vòng chỗ trống. Bách Lý Hề dường như sớm đã ngờ tới Trưởng Phong Hồng sẽ như thế đáp lại. Trưởng Phong gia chủ, doanh tác điện hạ chính là Tần Vương con trai trưởng, tuổi vừa mới 20, văn võ song toàn, tài hoa xuất chúng, oai hùng bất phàm, tại Tân Địa vốn có hiển danh, tương lai tiền đồ bất khả hà lượng. Lệnh ái phong thái hiểu điệu, hiền lương thục đức, cùng doanh tác điện hạ có thể xưng ông trời tác hợp trò, châu liên bích hợp. Huống hồ, này hôn sự như thành, Trưởng Phong gia chính là vương thân quốc thích, cùng vương thất vui buồn có nhau, ngày sau vinh hoa phú quý, quyền thế địa vị, tự nhiên hưởng chi không hết, xa không phải hôm nay một giới thương nhân có thể so sánh. Đây là cả hai cùng có lợi vẻ đẹp sự tình, mong rằng gia chủ suy nghĩ sâu xa. Trưởng Phong Vân ở một bên nghe, trong lòng lo lắng, nhịn không được chen lời nói, "Trăm dặm tiên sinh, hôn nhân chính là nhân luân đại sự, liên quan đến xá muội cả đời hạnh phúc, sắp thực đội vàng không được." Thú hổ, không biết doanh tác điện hạ là muốn cưới xá muội là chính phi, vẫn là chắc phi. Ở trong đó khác biệt, chắc hẳn tiên sinh cũng tin tưởng. Mong rằng có thể cho chúng ta một chút thời gian, cẩn thận suy tính, cũng cùng xá muội thương nghị một phen. Hắn đem chính phi cùng chắc phi vấn đề trực tiếp ném ra ngoài, đây là nơi mấu chốt, trực tiếp quan hệ tới muội muội tương lai địa vị cùng Trưởng Phong gia có thể thu được thực tế lợi ích. Bách Lý Hề ánh mắt chớp lên, nhìn Trưởng Phong Vân một cái, nhẹ gật đầu, ngữ khí hòa hoãn một chút, "Trưởng công tử lời nói có lý, hôn nhân đại sự, xác thực cần thận trọng. Tự nhiên có thể cho các ngươi thời gian cân nhắc. Chỉ là, tiền tuyến quân tình như lửa, Tần Vương điện hạ cũng trông mong sớm ngày tin lành, mong rằng Trưởng Phong gia có thể mau chóng thương nghị, cho trăm dặm một cái minh xác trả lời chắc chắn, ta cũng tốt hồi bẩm vương thượng." "Đây là tự nhiên, trăm dặm sứ giả yên tâm, chúng ta định sẽ mau chóng thương nghị." Trưởng Phong Hồng tiếp lời đầu, lại cùng Bách Lý Hề chu toàn vài câu. Sau đó, hắn liền ra hiệu lão quản gia, trước đem Bách Lý Hề cùng với tùy tùng dẫn đến sớm đã chuẩn bị xong thượng đẳng khách phòng nghỉ ngơi, chờ đợi Trưởng Phong gia cuối cùng quyết định. Trong sảnh chỉ còn lại Trưởng Phong gia phụ tử bốn người, bầu không khí lập tức biến ngưng trọng mà bi diệu. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào sắc mặt tái nhợt, ánh mắt phức tạp Trưởng Phong Tuyết trên thân. Trưởng Phong Tuyết cảm nhận được phụ huynh ánh mắt, trong lòng loạn thành một bầy, nàng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vô phương ứng đối cùng sầu lo, thanh âm run nhẹ nhẹ, "Phụ thân, huynh trưởng, ta không biết nên làm thế nào cho phải." Việc này quá mức đột nhiên. Trưởng Phong Hồng đi đến thân nữ nhi bên cạnh, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, an ủi, trong giọng nói tràn đầy thương yêu cùng bất đắc dĩ, "Tuyết Nhi đừng nội, chớ sợ. Việc này quan hệ trọng đại, chúng ta cần tỉnh táo lại, thận trọng cân nhắc trong đó lợi và hại." Cái này Bách Lý Hề chính là Tần Vương cửa dưới đệ nhất nhu sĩ, trí kế sâu xa, lần này từ hắn tự mình đến nhà cầu hôn, đủ thấy Tần Vương đối với chuyện này coi trọng trình độ, cũng đại biểu Tần Vương ý chí. Hắn tại trong sảnh đi qua đi lại, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc phân tích, "Tần Vương trước mắt chỉ có hai vị vương tử, trưởng tử được chiến đã hy sinh, vị này Tam Vương tử Doanh Tác, tuổi tác hơi hấu, cứ nghe phong bình quả thật không tệ, cần cù hiếu học, đối xử mọi người khiêm tốn, cũng không phải là hoàn cố chi đồ. Bây giờ Tần Vương đã chiếm cứ 15 quận chi địa, thế lực khổng lồ, mang theo 15 quận chi uy, như lại thêm ta Trưởng Phong gia đem hết toàn lực lương thảo giúp đỡ, hậu cần không lo, cầm xuống thực lực gần với hắn Triệu Vương, phải nói là phần thắng cực lớn." Hắn dừng bước lại, ánh mắt sắc bén, "Như Tần Vương lần này thật có thể một lần hành động đánh bại đối thủ lớn nhất Triệu Vương, như vậy nhất thống thiên hạ chi thế, đem lại khó ngăn cản. Chúng ta Trưởng Phong gia tại cái này quyết định thiên hạ thuộc về thời khắc mấu chốt, dốc sức duy trì, đồng đẳng với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, miễn trừ Tần Vương lớn nhất nỗi lo về sau." Theo trao đổi ích lợi góc độ nhìn, Tần Vương về tình bề lý, đều hẳn là sẽ thiện đãi với ngươi, thiện đãi ta Trưởng Phong gia lúc này." Trưởng Phong Vân trên mặt lo lắng, hắn quan tâm hơn chính là mọi người hạnh phúc, nhịn không được nói ra hoạch tâm nhất lo lắng, "Phụ thân phân tích đến có lý, chỉ là không biết rõ vị này Doanh Tắc điện hạ là muốn cưới Tuyết Nhi là chính phi, còn là chỉ vì chất phi. Ở trong đó khác biệt, có thể nói cách biệt một trời. Nếu vì chính phi, Tuyết Nhi chính là Tam Vương tử cưới hỏi đàng hoàng thế tử, tương lai ít ra cũng là một vị vương phi, địa vị tôn sùng vững chắc, ta Trường Phong gia cũng có thể đi theo được nhờ, chân chính đưa thân đỉnh cấp quyền quý liệt kê. Nhưng nếu chỉ là chất phi, kia Tuyết Nhi nhập môn liền muốn một người lùn, ngày sau ở trong vương phủ tình cảnh khó tránh khỏi gian nan, như lại không được sủng ái yêu. Phụ thân, trong lịch sử có mới mới cũ, mượn cối xay giết lửa, điển tích, sự tình, từ xưa cũng có a. Chúng ta không thể không phòng. Trường Phong Hồng nghe Nhi tử lần này tình chân ý thiết, hoàn toàn đứng tại muội muội góc độ cân nhắc lời nói, khóa chặt lông mày sâu hơn. Hắn làm sao không biết ở trong đó phong hiểm? Hắn biết rõ Trường Phong Vân là thật tâm yêu thương muội muội, lo lắng nàng ngày sau chịu ủy khuất. Một bên là gia tộc trăm năm khó gặp quật khởi kỳ ngộ, một bên là ái nữ trung thân hạnh phúc, cái này lựa chọn quá mức gian nan. Chương 7, Giải Phong gia, mới xây, 6, chương 7, Giải Phong gia, mới xây, 6. Trường Phong Tuyết nhìn xem lâm vào tình cảnh lưỡng nan, trầm mặc không nói phụ thân cùng mặt mũi tràn đầy sầu lo huynh trưởng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng nhớ tới Đạo Kiếm Tông Lâm đạo trưởng kia siêu nhiên bật ngoại thân ảnh, nhớ tới trận kia cứu vớt vạn dân mưa đúng lúc, nhớ tới phụ thân vừa rồi đối với thiên hạ đại thế phân tích. Nàng biết, gia tộc bận mệnh, có lẽ liên hệ với mình giờ phút này quyết định phía trên. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, phản phất muốn đem tất cả bàng hoàng cùng bất an đều đè xuống. Làm nàng lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt mặc dù còn có một tia khó mà hoàn toàn che giấu thất lạc cùng đối tương lai mờ mịt, nhưng càng nhiều, là một loại quyết định vẻ kiên định. Nàng đứng người lên, đi đến phụ thân cùng huynh trưởng trước mặt, thanh âm không lớn, lại dị thường rõ ràng cùng kiên định, "Phụ thân, ca ca, các ngươi không cần lại làm khó." Nàng dừng một chút, nên tiếp phụ huynh ánh mắt kinh ngạc, tiếp tục nói, "Ta bằng lòng gả cho Tam Vương tử Doanh Tắc, mặc kệ hắn là muốn cưới ta là chính phi, vẫn là chất phi, ta đều bằng lòng." Khóe miệng của nàng nổi lên một tia đắng chát nhưng lại thoải mái mỉm cười, "Ta biết, Tần Vương sở dĩ tại lúc này hướng ta Trường Phong gia cầu hôn, rất lớn trình độ bên trên là bởi vì cần ta Trường Phong gia toàn lực ứng phó Lương Thảo duy trì, cần ổn định phía sau, cần đem ta Trường Phong gia hoàn toàn cột lên chiến xa của hắn. Đây là một trận giao dịch, ta minh bạch." Ánh mắt của nàng biến xa xăm, mang theo một loại siêu việt tuổi tác thành thục cùng đảm đương, nhưng là, phụ thân ngài nói, Tần Vương có lẽ là cái kia có thể kết thúc cái này loạn thế, nhường thiên hạ bách tính không còn trôi dạt khắp nơi người. Nếu như hôn nhân của ta thật sự có thể vì thế tận một phần lực, có thể trợ giúp gia tộc bắt lấy cơ hội này, có thể nhường thế đạo này sớm một ngày khôi phục thái bình, như vậy, Tuyết Nhi bằng lòng. Nàng nhìn xem phụ huynh, trong mắt lệ quang lấp lóe, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, ta bằng lòng vì gia tộc, cũng vì thiên hạ này những cái kia chịu khổ bách tính, tận một phần của ta. Chút sức mọn. Con gái tốt. Trường Phong Hồng tốt ra, thanh âm mang theo căng ướt, trong mắt tràn đầy phức tạp tình cảm, có lòng đau, hổ thẹn, càng có không gì sánh nổi kiêu ngạo. Muội muội. Trường Phong Vân hô, thanh âm khàn khàn, hắn tiến lên một bước, muốn nói cái gì, lại cuối cùng chỉ là trùng điệp thở dài, dùng sức vô vô muội muội bả vai. Tỷ tỷ. Trường Phong Mưa cũng ở bên cạnh hô. Phụ thân, ca ca, đệ đệ, ý ta đã quyết. Trường Phong Tuyết nhìn xem người nhà, lập lại, ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một loại thẳng tiến không lùi lực lượng. Nhìn xem quyết định Trường Phong Tuyết, Trường Phong Hồng biết việc này đã định. Hắn hít sâu một hơi, gọi lao quản gia, dặn dò nói, đi mời Tần Vương sứ giả trăm dặm tiên sinh lại đến trong sảnh một lần. Bách Lý Hề rất nhanh liền lần nữa đến đại sảnh, sau khi ngồi xuống, ánh mắt đảo qua Trường Phong một nhà, cuối cùng dừng lại tại thần sắc bình tĩnh lại ánh mắt kiên định Trường Phong Tuyết trên thân, trong lòng đã minh bạch. Trường Phong Hồng đối với Bách Lý Hề trịnh trọng nói rằng, trăm dặm tiên sinh, trải qua cả nhà của ta thương nghị, quyết định như sau, ta Trường Phong gia sẽ làm dốc hết toàn lực, tại trong vòng 15 ngày, là Tần Vương đại quân kiếm 4500 thạch lương thảo, lấy ứng quân lu. Hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua bên cạnh nữ nhi, tiếp tục nói, về phần tiểu nữ Trường Phong Tuyết cùng Tam Vương tử điện hạ hôn sự, chúng ta cũng nên đồng ý tiểu nữ bằng lòng gả vào Tần Vương phủ, phụ dưỡng điện hạ. Chỉ là, không biết Tần Vương điện hạ cùng tiểu nữ là vì chính phi, vẫn là chắc phi. Nghe xong Trường Phong Hồng quyết định, Bách Lý Hề lập tức trên mặt lộ ra từ đáy lòng vui mừng, hắn đứng dậy chắp tay, như thế rất tốt. Trường Phong gia chủ hiểu rõ đại nghĩa, lấy thiên hạ thường sinh vi niệm, chăm dặm bội phục. Lúc đến Tần Vương liền có bàn giao, bất luận Trường Phong gia lần này có thể cung cấp nhiều ít lương thảo, vi biểu thành ý cùng coi trọng, đều mời Giải Phong tiểu thư lấy Tam Vương tử chắc phi chi lễ nhập phủ. Đợi ngày khác điện hạ kiến công lập nghiệp, tất nhiên sẽ không bạc đãi Trường Phong gia cùng chắc phi nương nương. Chắc phi Trường Phong Tuyết có chút túi đầu xuống, lông mi thật dài rủ xuống, che giấu trong mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất, càng sâu một tầng thất lạc, nhưng càng nhiều là sớm đã dự liệu được bình tĩnh cùng nhận mệnh về sau kiên định. Nàng sớm đã minh bạch vận mệnh của mình, theo bằng lòng vụ hôn nhân này lên, liền đã không khỏi chính mình hoàn toàn trưởng khống. Tần Vương có lẽ đúng là vì ổn định toàn bộ tần địa thương nhân lương thực cùng đại tộc, mới cần nàng cái này Trường Phong gia tiểu thư trở thành thế tử chắc phi. Nhưng vì gia tộc tương lai, cũng vì phụ thân miêu tả cái kia có thể đến thái bình thế đạo, nàng nguyện ý làm ra phần này hy sinh. Trường Phong Vân nhìn xem muội muội cái đầu túi thấp sọ, tâm thương yêu không dứt, lần nữa vô bờ vai của nàng, muốn nói lại thôi. Tâm hắn đau muội muội tương lai ở trong vương phủ khả năng cần phải đối mặt phức tạp tình cảnh, nhưng cũng minh bạch, tại cục thế trước mặt hạ, đây có lẽ là gia tộc có thể làm ra, có thể nhất bảo hộ lợi ích cùng an toàn lựa chọn. Trường Phong Hồng trong lòng thở dài, nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể là nữ nhi tranh thủ càng nhiều tương lai bảo hộ. Hắn nói tiếp, trong giọng nói mang theo một tia làm cha khẩn thiết cùng sầu lo, nếu như thế, lão hủ không còn cầu mong gì khác, chỉ mong Tần Vương điện hạ cùng Doanh Tắc thế tử ngày sau có thể nể tình hôm nay chi tình, thiện đại tiểu nữ. Nàng tuổi còn nhỏ, nếu có không làm chỗ, mong rằng đa đa bao dung trong âm thanh của hắn mang theo một tia khó mà hoàn toàn che giấu sầu lo, dù sao đem yêu thương vài chục năm nữ nhi, gả cho một người chưa từng gặp mặt, chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua vương tử, vẫn là xem như chắc phi, trong lòng luôn luôn tràn đầy thấp thỏm cùng bất an. Bách Lý Hề vội vàng đáp, lời nói mang theo hứa hẹn cùng Trần An, Trưởng Phong gia chủ kính xin yên tâm. Doanh Tác điện hạ nhân hậu khoan dung, chắc phi nương nương hiền lương thục đức, có chi thức hiểu lễ nghĩa, nhập phủ sau tất nhiên chịu điện hạ tôn trọng cùng sủng ái. Ta Bách Lý Hề ở đây cũng có thể hướng gia chủ cam đoan, chắc chắn từ đó hòa giải, hết sức trông nom chắc phi nương nương, không để nàng chịu ủy khuất lời của hắn mặc dù thành khẩn, nhưng tại Trưởng Phong gia lòng của mọi người bên trong, kia phần đối Trưởng Phong Tuyết tương lai vận mệnh bất an, vẫn như cũ như là mây đen giống như, khó mà hoàn toàn tiêu trừ. Vương phủ sâu như biển, trong đó minh tranh ám đấu, há là người ngoài một câu hứa hẹn có khả năng tùy tiện hóa giải. Trong sảnh bầu không khí ngưng trọng, trong lòng của mỗi người đều ngũ vị tạp trần, đã có vì gia tộc tìm tới mạnh núi dựa lớn như chút được cái nặng, cũng có đối Trưởng Phong Tuyết tương lai vận mệnh thật sâu lo lắng. Thương định tốt lương thảo giao phó cụ thể chi tiết, hôn sự sơ bộ quá trình các loại hạng công việc sau, Bách Lý Hề liền không lại trì hoãn, vội vàng cáo từ rời đi Trưởng Phong gia, ra roi thúc ngựa, chạy về Tần quận đều thành đi hướng Tần Vương phục mệnh. Trên đường đi, Bách Lý Hề tâm tình phức tạp, đã có hoàn thành sứ mệnh nhẹ nhõm, cũng có đối chiến huống lo lắng âm thầm. Hắn biết rõ lần này thông gia tầm quan trọng, như có thể thuận lợi thúc đẩy, đối với ổn định phía sau, bảo hộ quân lương cung ứng, không nghi ngờ gì có chiến lược ý nghĩa. Hắn nhất định phải nhanh đem tin tức này mang cho đang nóng nảy chờ đợi Tần Vương. Chương 8, thu một vị sư đệ, mới xây, một, chương 8, thu một vị sư đệ, mới xây, một, Tam Thanh Sơn, thần hy hơi lộ ra. Lượn lờ sương sớm như là lụa mỏng giống như bao phủ dãy núi, mặt trời mới mọc đem kim sắc quang huy vẩy hướng biển mây, chiếu rọi đến ở vào sườn núi chỗ Đạo Kiếm Tông tựa như di thế độc lập tiên cảnh Minh Châu. Đạo quán xây dựa lưng vào núi, vị trí tuyệt hảo, cửa chính vừa lúc đối với phương đông. Mỗi khi ánh bình minh dâng lên mà ra, chói lọi mỹ lệ quang mang liền sẽ đem toàn bộ đạo quán khu kiến trúc nhuộm dần tại một mảnh như mộng ảo tự hà chi cảnh bên trong, ngói xanh tường trắng dường như bị dắt lên một tầng thần thánh vân sáng, lộng lẫy, làm lòng người say thần mê. Xuyên thấu qua kia cổ pháp khắc hoa cửa gỗ, liền có thể không trở ngại chút nào thỏa thích hưởng thụ cái này tựa như ảo mộng, thiên địa giao hòa tráng lệ cảnh đẹp, đối với người tu hành mà nói, nơi đây không thể nghi ngờ là cảm ngộ tự nhiên, hấp thu mặt trời mới mọc từ khí thượng giai chỗ. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, giờ phút này đang đứng yên tại xem bên trong hậu viện. Chỉ thấy Lâm Huyền Tĩnh khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, mặc dù tuổi còn trẻ, lại tự có một cỗ trầm tĩnh khí chất. Thân cao gần 8 thước, dáng người thẳng tắp như thương tùng thủy bách, sừng sững bất động. Tóc dài lên đỉnh đầu cuộn thành một cái đơn giản mà hợp quy tắc đạo kế, lấy một cây bình thường một châm cố định, trên thân một bộ hơi có vẻ cổ xưa lại giặt hồ đến 10 phần sạch sẽ đạo bào màu xám đen, gió núi phất qua, tay áo đồng bền, tăng thêm mấy phần xuất trần thoát tục chi khí. Người này chính là Đạo Kiếm Tông đương đại tông chủ, Lâm Huyền Tĩnh. Kết thúc sáng sớm thổ nạp lực khí, Lâm Huyền Tĩnh chậm rãi dạo bước tại xem bên trong hậu viện đá xanh lát thành trên mặt đất, hai chân hơi cong, túi lưng ngồi hồng, cánh tay tùy theo chậm rãi nâng lên, vẽ ra trên không trung một đạo hòa hợp tự nhiên đường vòng cung, bày ra một cái nhìn như đơn giản, kỳ thực nội luận huyền cơ lên tay kiếm thế, đây chính là vô cực đạo kiếm thức mở đầu, báo nguyên thủ một. Hô, hô, hô. Theo trong cơ thể hắn pháp lực có chút thôi động, trong tay dù chưa cầm kiếm, cũng đã có rõ ràng kiếm ngân vang tiếng xé gió vang lên, phảng phất có vô hình chi kiếm tại hắn bàn tay ở giữa ngưng tụ. Lâm Huyền Tĩnh động tác trôi chảy mà tự nhiên, một chiêu một thức, một hít một thở, đều dường như cùng chúng quanh sông núi sương mù, thiên địa vận luận hòa làm một thể, không phân khác biệt. Dần dần lên cao dương quang xuyên thấu qua thưa thớt lá trúc, ở trên người hắn bỏ ra pha tạ quang ảnh, đem cái kia vốn là thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chiếu giỏi đến càng thêm cao lớn, phảng phất giống như cùng sau lưng Tam Thanh Sơn loan hợp làm một thể. Ánh mắt của hắn đang diễn luyện kiếm pháp lúc biến đến mức dị thường sắc bén mà chuyên chú, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có kiếm quang lấp lóe, để lộ ra một cỗ siêu việt phàm tục trầm tĩnh cùng nhìn rõ khí tức. Tại hắn quanh thân, một cỗ vô hình pháp lực trận theo kiếm thế triển khai mà lặng yên phun trào, khiến cho phụ cận không khí tựa hồ cũng sinh ra nhỏ xíu vặn bẹo cùng chấn động, để cho người ta tiếp cận liền có thể cảm nhận được một loại không hiểu kính sợ cùng cảm giác áp bách. Theo kiếm thế triển khai cùng xâm nhập, một cỗ mặc dù không trường dương, lại cô động mà sắc bén kiếm khí một cách tự nhiên từ trên người hắn phát ra. Kiếm khí này cũng không phải là tận lực phóng thích, mà là công pháp vận chuyển tới chỗ tinh diệu tự nhiên bên ngoài lộ ra, sắc bén bên trong mang theo một cỗ công chính bình hòa hàm ý, nhưng lại ẩn chứa đủ để xé rách bình thường trở ngại uy năng. Trong hậu viện những cái kia tại xương sớm bên trong giãn ra hoa cỏ, thẳng tắp thúy trúc, tại cỗ này vô hình kiếm khí nhu hòa quét hạ, nhao nhao tùy theo dáng dấp hiểu điệu, phiến lá vang xào xạc, phản phất tại là cái này huyền diệu kiếm pháp mà khuynh đảo, theo kia kiếm vô hình ý vận luật nhẹ nhàng múa. Tự dẫn khí nhập thể, chính thức bước vào con đường tu hành sau, Lâm Huyền Tĩnh liền duy trì mỗi ngày thần trung mộ cổ giống như quy luật tu hành sinh hoạt. Sáng sớm luyện kiếm rèn thể ngộ nói, chạm vạng tối ngồi xuống luyện khí dưỡng thần, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Hắn tồn tại, hắn ngày qua ngày kiên trì, như là cho cái này tòa cổ xưa mà cũ nát Đạo Kiếm Tông rót vào một cỗ tươi sống mà cường đại sinh mệnh lực, nhường bản này đã suy bại tông môn, tại yên tĩnh núi rừng bên trong, một lần nữa tỏa ra mấy phần khó nói lên lời huyền diệu sắc thái cùng sinh cơ bừng bừng. Cùng lúc đó, Tam Thanh Sơn kia bốn lượn khúc chiết, che kín rêu xanh thềm đá trên đường núi, đang có bốn người chậm rãi hướng lên mà đi. Chính là Trường Phong Hồng mang theo trưởng tử Trường Phong Vân, thứ nữ Trường Phong Tuyết cùng ấu tử Trường Phong Mưa một nhà bốn miệng. Ca ca, vẫn còn rất xa a. Con đường núi này cũng quá khó đi, nhỏ tuổi nhất Trường Phong Mưa thể lực hơi kém, giờ phút này đã là cái trán đầy mồ hôi, khí tức thở nhẹ, nhịn không được mở miệng hỏi. Nhanh hơn, nhớ kỹ chuyển qua phía trước cái kia khe núi, lại đến một đoạn dốc đứng, liền có thể trông thấy đạo quan.
Trường Phong Vân đi ở phía trước dẫn đường, quay đầu an ủi Lệ Lệ. Ở gia tộc trong hội nghị cuối cùng đồng ý Doanh Tắc cùng Trường Phong Tuyết hôn sự sau, Trường Phong Hồng trong lòng có thể nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Một phương diện, đây có lẽ là gia tộc nâng cao một bước cơ hội trời cho. Một phương diện khác, đem nữ nhi gả vào sâu như biển vương phủ, nhất là xem như chất phi, tiền đồ chưa biết, nhường hắn cái này làm cha từ đầu đến cuối khó mà hoàn toàn an tâm. Thêm nữa chính mình cái này cơn bệnh nặng, lại bị nhi nữ theo một đạo quan bên trong cầu tới linh mẹ thần kỳ chữa trị, cái này khiến hắn đối bị kia chưa từng gặp mặt Lâm đạo trưởng tràn ngập tò mò cùng một loại không hiểu tin cậy. Bởi vậy, chờ thân thể có chút chuyển biến tốt đẹp, có thể trải qua được đường đi mệt nhọc về sau, hắn liền quyết định tự mình mang theo một nhà bốn miệng đến đây cái này Tam Thanh Sơn đạo kiếm tông, bãi phỏng vị này tại nhi nữ trong miệng bị miêu tả đến thần hồ kỳ thần Lâm đạo trưởng. Hắn ở sâu trong nội tâm, hy vọng có thể theo vị này dường như có thể thăm dò thiên cơ thần kỳ đạo trưởng nơi này, vì gia tộc tương lai, nhất là nữ nhi hôn sự, thu hoạch được một chút trong cõi u minh chỉ điểm hoặc gợi ý, cũng để cho mình biên này nỗi lòng lo lắng, có thể được tới một chút an ủi cùng yên ổn. Trường Phong Vân đi theo phụ thân bên cạnh thần, vẻ mặt nghiêm túc, lông mày nhíu lại. Trong lòng của hắn suy tư, càng nhiều là gia tộc cùng Tần Vương thế lực buộc chặt về sau, kia phúc họa khó liệu tương lai. Quyền lực đỉnh đánh cờ, từ trước đến nay tàn khốc, một bước đạp sai, khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Hắn hy vọng có thể theo Lâm đạo trưởng siêu nhiên thị giác bên trong, đạt được một chút liên quan tới thời cuộc phán đoán. Trường Phong Tuyết im lặng mặc đi theo phụ huynh sau lưng, bước liên tục nhẹ nhàng, tâm tư phức tạp nhất. Nàng trong ngực cất đối tương lai vương phụ sinh hoạt thật sâu thấp thỏm cùng một tia e ngại, cùng đối vị chi mệnh bận mê mang. Nàng ngóng nhìn lần này bái phỏng, có thể theo kia thần bí Lâm đạo trưởng trong miệng, đạt được một chút liên quan đến tự thân vận mệnh an ủi, hoặc là ít ra, là một chút dũng khí. Chương 8, thu một vị sư đệ, mới xây 2, chương 8, thu một vị sư đệ, mới xây 2, Trường Phong mưa tuổi còn nhỏ. Đối phụ huynh tỷ tỷ ưu tư trải nghiệm không sâu, càng nhiều hơn chính là đối sắp nhìn thấy thần tiên đạo trưởng cùng kia có thể trị hết phụ thân, an ngon vô cùng linh mẹ tràn đầy thuần túy hiếu kỳ cùng chờ mong. Lại bò lên một đoạn dốc đứng, Trường Phong mưa xoa xoa trên trán không ngừng toát ra mồ hôi, thở hổn hển, chỉ về đằng trước mơ hồ có thể thấy được, hơi có vẻ pha tạp cũ nát xem tưởng, nói lầm bầm, cái này đạo kiếm tông, nhìn xem cũng quá xa, quá vắng vẻ. Hơn nữa, đạo quán này có chút cũ nát a, giống như thật lâu không có tu sửa qua dáng vẻ. Ca ca, ngươi nói cái kia Lâm đạo trưởng, thật thần kỳ như vậy sao? Không phải là gạt ngươi a? Thiếu niên tâm tính, mắt thấy mới là thật, cái này hoàn cảnh kham khổ cùng hắn trong tưởng tượng thần tiên động phủ trên lệnh rất xa. Đi ở phía trước Trường Phong Hồng nghe vậy, quay đầu nhìn ấu tử một cái nói, Vũ Nhi, không thể nói bừa. Cần biết thâm sơn giấu hổ báo, đồng ruộng trôn kỳ lần chân chính cao nhân đắc đạo, thường thường ẩn vào sơn lâm, không mộ hồng trần phồn hoa. Kia phố xá sâm ướt bên trong, phần lớn là truy tên trục lợi chi đồ, há lại thành tu chỗ. Đắc đạo chân nhân, tâm tại thiên địa, tự nhiên không giảng cứu những cái kia bên ngoài sắc màu rực rỡ, vàng son lộng lẫy. Trường Phong Vân cũng tiếp lời nói, đệ đệ, Lâm đạo trưởng thần kỳ, ta cùng tỷ tỷ là tự mình trải qua. Trận kia tiên đoán mưa to, còn có chữa trị phụ thân linh mễ, há lại làm bộ. Chờ một lúc ngươi gặp Lâm đạo trưởng, nhất định không thể thất lễ. Trường Phong Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, hồi tưởng lại Lâm Huyền Tĩnh kia bình tĩnh thâm thúy đôi mắt, ôn nhu nói, vũ đệ, Lâm đạo trưởng là chân chính người có tu hành, khí chất phi phàm, ngươi thấy một lần liền biết. Bốn người lại đi đoạn đường, rốt cục đi tới đạo quán kia phiến hơi có vẻ cổ pháp cổ xưa trước cổng chính. Còn chưa chờ Trường Phong Vân tiến lên gõ vang vòng cửa, kia phiến cửa gỗ lại kẹt kẹt một tiếng, từ bên trong bị nhẹ nhàng kéo ra. Chỉ thấy Lâm Huyền Tĩnh đứng yên tại trong môn, trên mặt lạnh nhạt mỉm cười, dường như sớm đã chờ đã lâu. Ánh mắt của hắn đảo qua Trường Phong một nhà, tại Trường Phong mưa hiếu kỳ dò xét ánh mắt của hắn bên trên hơi ngừng lại, lập tức đối Trường Phong Vân mở miệng nói, "Trường cư sĩ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Trường Phong Vân nhìn thấy Lâm Huyền Tĩnh, trên mặt lập tức lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ cùng vẻ cung kính, vội vàng chắp tay hành lễ, "Lâm đạo trưởng, thật là khéo a. Chúng ta vừa tới cửa, liền gặp được ngài. Dường như ngài biết nói chúng ta muốn tới đồng dạng. Lần nữa cảm tạ đạo trưởng lần trước khẳng khái tạm mét, cứu trở về gia phụ tính mệnh, này ân như là tái tạo." Trong lòng của hắn cũng quả thật có chút kinh ngạc, cái này gặp nhau không khỏi quá mức trùng hợp. Lâm Huyền Tĩnh mỉm cười, nụ cười kia thanh tịnh mà thông thấu, hắn nghiêng người nhường mở con đường, ngựa khí bình thản nói rằng, cũng không phải là vừa bạn, mà là ta đang chờ ngươi nhóm. Linh mễ bất quá là thuận theo duyên phận, tiện tay mà thôi, có thể giúp lệnh tôn khôi phục, chính là công đức. Bây giờ thấy lao cư sĩ mạnh khỏe, bần đạo cũng cảm giác vui mừng. Trường Phong Tuyết thấy thế, tiến lên một bước, nhẹ nhàng thi lễ, dáng vẻ ưu nhã, thanh âm êm dịu uyển chuyển, Lâm đạo trưởng lòng dạ từ bi, ân cùng tái tạo. Như thế ân tình, ta Trường Phong gia trên dưới khắc trong tâm cảm, suốt đời khó quên. Trường Phong Hồng giờ phút này cũng rốt cục có thể quan sát tỉ mỉ vị này ân nhân cứu mạng, nhưng trong lòng thì âm thầm giật mình. Mặc dù hắn nghe nhi nữ miêu tả qua Lâm Huyền Tinh tuổi trẻ, nhưng tận mắt nhìn đến, vẫn cảm giác rung động. Trước mắt người đạo trưởng này, nhìn khuôn mặt bất quá chừng 20, hai đầu lông mày nhưng lại có một loại viễn siêu tuổi tác trầm tĩnh cùng thông dong, ánh mắt trong suốt như không hề bận tâm, dường như có thể chiếu rọi lòng người. Hắn không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên, trịnh trọng chắp tay hành lễ, ngựa khí tràn đầy chân thành cảm kích, lão hủ Trường Phong Hồng, bái kiến Lâm đạo trưởng. Đạo trưởng đại ân cứu mạng, quả thật ta Trường Phong gia thiên đại chuyện may mắn. Lão hủ ở đây cảm ơn. Lâm Huyền Tĩnh hư đỡ một chút, lạnh nhạt nói, Hồng cư sĩ không cần đa lễ. Thi ân đừng quên báo, chính là thế tục thường tình. Nhưng ta người trong đạo môn, giảng cứu chính là thuận theo tự nhiên, phổ thế cứu người, tế khốn phù nguy, vốn là việc nằm trong phận sự. Lâm đạo trưởng cảnh giới cao xa, lòng mang thiên hạ, lão hủ bội phục. Trường Phong Hồng từ đáy lòng khen. Mà lúc này, một bên tính tình nhảy thoát Trường Phong Mưa, trừng mắt mắt to, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Huyền Tĩnh, gặp hắn ngoại trừ khí chất đặc biệt chút, mặc một mặt chút, dường như cùng người thường cũng không quá khác nhiều, nhịn không được mang theo vài phần giọng hoài nghi, bật thốt lên hỏi: "Uy, ngươi chính là cái kia có thể hô phong hoán vũ, thần cơ diệu toán Lâm đạo trưởng? Ngươi nhìn xem, cùng ca ca ta tuổi không sai biệt lắm đi, cùng chúng ta cũng không có gì khác biệt nha. Thật sự có bọn hắn nói lợi hại như vậy sao? Vũ Nhi, không được vô lễ." Trường Phong Hồng cùng Trường Phong Vân gần như đồng thời lên tiếng trách móc. Trường Phong Tuyết cũng gấp đội vàng kéo một cái đệ đệ ống tay áo, ra hiệu hắn ngậm miệng. Lâm Huyền Tĩnh nhưng lại không động giận, ngược lại đưa ánh mắt về phía Trường Phong Mưa, trong mắt mang theo một tia như có như không xem kỹ cùng hiểu rõ, hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, ngựa khí vẫn như cũ bình thản: "Không sao, đồng luôn vô kỵ. Tính tình trẻ con thẳng thắn, không thấy thần dị, tâm còn lo nghĩ cũng là thường tình. Chờ ngày sau thấy cũng nhiều, tự nhiên minh bạch." Hắn cũng không trực tiếp trả lời Trường Phong Mưa vấn đề, mà là nghiêng người làm một cái thanh nhã thủ thế, lần nữa mời nói: "Chư vị thiện tin đường xa mà đến, chắc hẳn vất vả, mau mau mời đến xem bên trong nghỉ ngơi a." Đám người thấy Lâm Huyền Tĩnh rộng lượng như vậy, trong lòng càng là kính nể, vội vàng nói tạ, theo hắn đi vào đạo quán. Vừa vào xem bên trong, dường như bước vào một cái thế giới khác. Ngoại giới ồn ào náo động cùng đường núi vất vả trong nháy mắt bị ngăn cách. Trong nội viện của một che trời, màu xanh biết rạt rào, không khí trong lành bên trong mang theo nhàn nhạt đàn hương cùng có cây mùi thơm ngát. Mặc dù cung điện cột trụ hành lang nhìn ra được dấu vết tháng năm, có nhiều chỗ lớp sơn bong ra từ mảng, thềm đá mài mòn, nhưng khắp nơi đều quét dọn đến không nhốn bụi trần, ngay ngắn trật tự. Thuốc lá theo chủ điện lượn lờ dâng lên, tiên tính tường hòa không khí đập vào mặt, nhiều người tâm không tự chủ được trầm tĩnh lại. Trường Phong Mưa tò mò nhìn xung quanh, nhìn xem những cái kia pha tạp lại tràn ngập cổ ý bích họa, điêu khắc, gương mặt non nớt bên trên tràn đầy mới lạ, trước đó hoài nghi dường như cũng tại cái này yên tĩnh bầu không khí bên trong hòa tan không ít. Chương 8, thu một vị sư đệ, mới xây, 3, chương 8, thu một vị sư đệ, mới xây, 3, Lâm Huyền Tĩnh dẫn mọi người đi tới trong đình viện một chỗ bàn đá băng ghế đá bên cạnh, nơi đây có chút ảnh chập chờn, rất là thanh nhũ chư vị thiện tin mời ngồi. Hắn ra hiệu đại gia ngồi xuống, sau đó đi thẳng vào vấn đề ôn hòa hỏi: "Không biết chư vị hôm nay cùng nhau mà đến, ngoại trừ thăm viếng, phải chăng còn có việc khác?" "Cứ nói đừng ngại." Trường Phong Hồng xem như nhất gia chi chủ, là mở miệng trước nói, không dối gạt Lâm đạo trưởng: "Chúng ta lần này đến đây, thứ nhất, tự nhiên là lão hủ phải ngay mặt lại tại đạo trưởng ân cứu mạng, hơi tỏ tấm lòng, muốn vì xem bên trong lại hiến cho một chút tiền hương hỏa, trợ đạo trưởng tu sửa cung điện, cũng coi là một phần công đức cái này thứ hai đi." Thứ không dám dâu dếm, lão hủ trong lòng gần đây xác thực có không ít hoang mang, liên quan đến gia tộc tiền đồ, cũng liên quan đến tiểu nữ tương lai, tràn trọc, khó mà yên giấc. Lâu Văn đạo trưởng chính là thế ngoại cao nhân, mắt sáng như đuốc, thấy rõ tình đời, cho nên mạo muội đến đây, muốn mời đạo trưởng từ bi, năng lực lão hủ giải thích nghi hoặc, chỉ điểm sai lầm. Mặt khác hắn có chút ngượng ngùng cười cười, lần trước kia linh mẹ chi tư vị, thật là khiến người khó quên, không biết hôm nay có thể hay không lại quấy rầy đạo trưởng, mặt dày cầu ăn một chút. Lâm Huyền Tĩnh sau khi nghe xong, cởi mở cười một tiếng, thanh âm réo rắt: "Trưởng phong cư sĩ nói quá lời. Ân cứu mạng chưa nói tới, đều là duyên phận cho phép. Về phần giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, bần đạo nếu có điều biết, ổn thỏa biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Mà cái này linh mễ đi, đối với thành tâm thiện tin, xem bên trong tự nhiên là chuẩn bị." Hắn sở dĩ đáp ứng sảng khoái như vậy, cũng là bởi vì lần trước Trường Phong Vân thất lạc vàng sự tình. Kia 30 lượng hoàng kim đặt ở thùng công đức bên trên, thoáng qua liền mất cảnh tượng kỳ dị, hắn cảm giác đến rõ rõ ràng ràng. Trong lòng biết cái này hẳn là lão tổ gây nên, mặc dù không rõ thâm ý, nhưng lão tổ làm việc, định có đạo lý. Muốn để tích lũy bằng bạc, đối với tông môn hoặc lão tổ mà nói, tất hữu dụng đồ. Bởi vậy, lần này đối với Trường Phong Hồng chủ động nói lên tiền hương hỏa cùng dùng ăn linh mễ thỉnh cầu, hắn liền chưa từ chối nữa. Chư vị mời ngồi tạm một lát, vân đạo đi một chút sẽ trở lại. Làm phiên đạo trưởng, mấy đứng hàng sĩ là muốn tại xem bên trong lại tùy ý dạo chơi, tốt hơn theo bần đạo đi trong viện chờ một chút, chờ cơm chay chuẩn bị tốt. Liên theo đạo trưởng đi trong viện đi một chút xem một chút đi, nơi đây thành đủ, làm người tâm thần thanh thản. Mấy đứng hàng sĩ xin cứ tự nhiên. Trường Phong Hồng một nhà vừa bước vào kết nối hậu viện đường mòn, một cỗ nồng đậm thuần hậu, khó nói lên lời mê người mùi gạo liền từ phòng bếp phương hướng phiêu đãng mà đến, từng tia từng sợi chui vào mỗi người chóp mũi, trong nháy mắt động đến trong bụng thèm trùng. Mấy người đều đã không phải lần đầu tiên ngửi được cái này kỳ dị mùi gạo, có thể lần nữa ngửi được, như cũng cảm thấy miệng lưỡi nước miếng, trong bụng cảm giác đói bụng bị trong nháy mắt phóng đại, trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại lần trước nhấm nháp lúc kia khó mà quên được tuyệt diệu tư vị cùng ăn sau toàn thân thư thái cảm giác. Ngay cả trước đó trong lòng còn có hoài nghi Trường Phong Mưa, giờ phút này nghe cái này chưa hề thể nghiệm qua hương khí, cũng không nhịn được dùng sức hít mũi một cái, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên cùng khát vọng quan mang. Một phen đi dạo sau, trở lại tới gần phòng bếp trong viện, Trường Phong Hồng từ đấy lòng tán thán nói: "Lâm đạo trưởng, quý quán cái này linh mễ, thật sự là mỗi lần người được đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế gian lại có như thế gạo thơm." Lâm Huyền Tĩnh cười nhạt một tiếng: "Sơn giã chi vật, nhận được chư vị không bỏ. Mấy đứng hàng sĩ, cơn cũng nhanh tốt, mời theo bần đạo đi thiện đường a." "Đa tạ Lâm đạo trưởng khoản đãi." Lâm Huyền Tĩnh dẫn Trường Phong Hồng một nhóm bốn người tới một gian đơn giản sạch sẽ thiện đường, bên trong trưng bày một trường gỗ thô bàn vuông cùng mấy đầu ghế dài. Trên bàn đã bày xong năm bộ sạch sẽ bát đũa, cùng một bình vừa pha tốt trà xanh, hương trà thanh đạm. Những này bát đũa đều đã rửa sạch, nước trà cũng là mới pha, chư vị như khát có thể tự tiện. Đạo trưởng cân nhắc chủ đáo. "Đa tạ, không cần phải khách khí." Lâm Huyền Tĩnh dứt lời, xoay người lần nữa đi phòng bếp, vội vàng vì bọn họ chuẩn bị thức ăn thức nhắm. Trường Phong Mưa đúng là khác, cầm lấy trên bàn gốm chế bát trà, từ ngực uống liền mấy ngụm lớn trà xanh, chỉ cảm thấy nhập khẩu nước ngọt, giải khát vô cùng. Chỉ chốc lát sau, Lâm Huyền Tĩnh liền bưng hai đĩa nhẹ nhàng khoan khoái lúc sơ rau xào cùng một nồi nóng hôi hổi, hương khí bốn phía linh mễ cơm đi vào thiệt đường. Hắn đem đồ ăn từng cái bày đặt lên bàn, kia linh mễ hạt cơm hạt trong suốt như ngọc, hơi nước mang theo không cách nào hình dung hương khí tràn ngập ra, nhường đang ngồi tất cả mọi người không tự giác nuốt nước miếng. Mấy đứng hàng sĩ, cơm rau dưa, mời chậm dùng. Lâm đạo trưởng, ngài không đồng nhất cùng dùng chút sao? Này mét tại ta tu hành, đã mất đại dụng, chư vị mời tự tiện liền có thể, không cần bọn ta. Vậy bọn ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, lần nữa đa tạ đạo trưởng. Trương Phong Hồng đại biểu nhà người nói cảm ơn sau, đám người cũng không khách khí nữa, bắt đầu đậu bữa. Trương Phong Vân ăn đến nhanh nhất, hài lòng lau lau miệng, tán thán nói, cái này linh mệ thật là nhân gian đến vị, mỗi lần ăn đều cảm giác dư vị vô tận, ăn còn muốn ăn. Trương Phong Hồng tinh tế nhai nuốt lấy, cảm thụ được hạt gạo tại trong miệng tan ra ngọt cùng kia cỗ chảy vào toàn thân ấm và dòng nước ấm, vừa ăn vừa cảm khái nói, Lâm đạo trưởng, này mét sát thực bất phàm a. Không chỉ có vị mỹ, ăn hết sau càng làm cho người cảm thấy toàn thân ấm áp, tràn đầy khí lực, liền tinh thần đều sức khỏe dồi dào rất nhiều, dường như thật tuổi trẻ mấy tuổi dường như. Lâm Huyền Tĩnh đứng yên một bên, nhìn lấy bọn hắn hưởng dụng, nghe vậy giải thích nói, này mét chính là ta tông môn tại cái này Tam Thanh Sơn Linh Tú chi địa, lấy cổ pháp tỉ mỉ bồi dưỡng mà thành, nội ẩn một tia thiên địa linh khí, tại phàm thân thể người thật có tầm bổ ích hiệu quả. Nhìn xem bốn người trong chén linh mễ cơm bị ăn đến một hạt không dư thừa, trên mặt mỗi người đều tràn đầy hài lòng cùng vui vẻ thần sắc. Lâm Huyền Tĩnh trong lòng minh bạch, lần này Trường Phong ra mang tới tiền hương hỏa chắc hẳn sẽ không thiếu. Chuyện này với hắn chuẩn bị tu sửa đạo quán, hoàn thành lao tổ khả năng tồn tại nhu cầu, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trường Phong mưa tuổi còn nhỏ, ăn đến miệng đầy lưu hương, cảm thụ được trong thân thể lưu chuyển từng tia dòng nước ấm, kết hợp với phụ huynh tỷ tỷ trước đó đối Lâm Huyền Tĩnh đủ loại thần dị sự tích miêu tả, một cái lớn mật mà nóng bỏng suy nghĩ, như là chui từ dưới đất lên măng mùa xuân giống như, trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi, hắn muốn bái Lâm Huyền Tĩnh vi sư, học tập kia huyền diệu phương pháp tu hành. Hắn buông xuống bát đũa, chớp tràn ngập khát vọng mắt to, nhìn về phía đứng yên một bên, khí chất xuất trần Lâm Huyền Tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí, lại dẫn không ức chế được kích động hỏi, dừng. Lâm đạo trưởng, ta muốn bái ngài làm thầy, học tập phương pháp tu hành. Cầu tiên vấn đạo. Ngài có thể thu hạ ta sao? Chương 8, thu một vị sư đệ, mới xây, 4, chương 8, thu một vị sư đệ, mới xây, 4, lời vừa nói ra, thiện đường bên trong lập tức yên tĩnh. Lâm Huyền Tĩnh nao, ánh mắt rơi vào Trường Phong mưa kia sung mãn mong đợi cùng quật cường non nớt trên mặt. Hắn cũng không trả lời ngay, mà là trầm mặc một lát, dường như đang quan sát, tại cảm giác cái gì. Sau đó, hắn mới ôn hòa mở miệng, thanh âm như là trong núi thanh tuyển, gột rửa lòng người, mưa cư sĩ, con đường tu hành, không giống trò đùa. Đường dài giang đặc. Xa so với ngươi tưởng tượng muốn dài rằng giặc, buồn thể, gian khổ vô số lần. Nhất định không thể bởi vì nhất thời mới lạ, hoặc hành động theo cảm tính, mà khinh suất quyết định. Trường Phong Mương nghe vậy, đột nhiên theo trên ghế đứng lên, vòng qua cái bàn, bước nhanh đi đến Lâm Huyền Tĩnh trước mặt, đúng là phù phù một tiếng trực tiếp quỳ xuống, ngửa đầu, la lớn, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run, Lâm đạo trưởng, ta không phải hành động theo cảm tính, ta là thật tâm. Ta không sợ chịu khổ, cũng không sợ gian khổ. Ta là thật tâm muốn tu hành, muốn trở nên giống ngài như thế lợi hại. Câu ngài nhận lấy ta đi. Trường Phong Hồng bọn người thấy thế, đều dừng động tác lại, kinh ngạc nhìn về phía bỗng nhiên quỳ xuống đất Trường Phong Mưa. Trường Phong Hồng nhíu mày, trầm giọng nói, "Vũ Nhi, không thể hồ nháo. Bái sư tu đạo, nhất là tu hành chi đạo, há lại ngươi có thể tùy tiện quyết định. Nhanh mau dậy đi, chớ muốn làm khó Lâm đạo trưởng." Trường Phong Mưa lại quật cường quỳ trên mặt đất, không chịu đứng dậy, hắn nhìn về phía phụ thân, lại nhìn về phía huynh tỷ, ánh mắt kiên định lạ thường, "Phụ thân, ca ca, tỷ tỷ, ta không phải hồ nháo. Ta đã nghĩ rất kỹ. Trong gia tộc chuyện làm ăn sự vụ, có ổn trọng tài giỏi ca ca kế thừa quản lý, đủ để làm vinh dự cửa nhà. Tỷ tỷ sắp gả vào vương phủ, tương lai hoặc có thể che chở gia tộc. Chỉ có ta nhỏ tuổi nhất, ngày thường cũng giúp không được cái gì đại ân, tựa hồ là vô dụng nhất một cái. Nhưng là ta không muốn cứ như vậy tầm thường cả đời. Ta muốn tu hành, muốn đi xem rộng lớn hơn thiên địa. Mặc dù ta không biết mình có hay không cái kia tư chất, có thể thành công hay không, nhưng là ta bằng lòng vì thế nỗ lực ta toàn bộ. Dù là phía trước là núi đao biển lửa, ta cũng tuyệt không hối hận. Nhìn xem quỳ trên mặt đất, ánh mắt nóng bỏng mà cố chấp ấu tử, Lâm Huyền Tĩnh có thể cảm nhận được hắn trong lời nói kia phần không giống với nhất thời xúc động quyết tâm. Nhưng hắn biết rõ tu hành chi hiểm, tâm tính không chừng chính là thứ nhất tối kỵ. Hắn sợ Trường Phong Mưa chỉ là nhất thời nhiệt huyết sông lên đầu, liền quyết định lại thêm lấy khảo nghiệm. Hắn vận chuyển thể nội pháp lực, thanh âm đột nhiên biến trầm thấp mà trang nghiêm, dường như mang theo vô hình trọng lượng, toàn bộ thiện đường bầu không khí tùy theo bỗng nhiên biến đổi. Một cỗ băng lãnh, uy nghiêm, làm cho người hít thở không thông vô hình khí thế lấy hắn làm trung tâm tràn ngập ra, cũng không phải là sát ý, lại như là sơn nhạc các đỉnh. Biển sâu che thân, trực chỉ sâu trong tâm linh đối tử vong sợ hãi cùng đối không biết kính sợ. Đạo tổ từng nói, pháp không thể khinh truyền, nói không truyền không phải người. Nhập ta đạo kiếm tông, thủ trọng bản tâm thanh minh, ý chí như sắt. Cần bình yên tiếp nhận cùng thân nhân sinh ly từ biệt, chặt đứt quá nhiều trần duyên ràng buộc. Từ đây, tất cả lấy đạo kiếm tông làm trọng, lấy đại đạo là suốt đời truy cầu. Mỗi ngày cùng thanh hương sách cổ làm bạn, cùng thanh đèn cô ảnh làm bạn, chuyên cần công pháp, tìm hiểu đạo pháp, chịu được vô biên tịch mịch cùng khắc khổ. Ở trong đó bất kỳ một đầu đều không phải chuyện dễ. Ánh mắt của hắn như là hai thanh lợi kiếm, nhìn thẳng Trường Phong Mưa hai mắt, phản phất muốn xuyên thủng linh hồn của hắn. Ngươi xác định ngươi nghĩ được chưa? Hiện đang hối hận còn kịp. Tại cỗ này khí thế cường đại bao phủ xuống một mấy mắt, Trường Phong Mưa chỉ cảm thấy hô hấp đột nhiên khó khăn, trái tim dường như bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt, vô biên sợ hãi giống như nước thủy triều theo đáy lòng dâng lên, bản năng của thân thể điên cuồng kêu gào nhường hắn từ bỏ, nhường hắn thoát đi, nhường hắn dập đầu nhận lầm. Loại này trực diện nói uy thể nghiệm, xa so với bất kỳ nỗi khổ da thịt càng làm cho người ta run rẩy. Nhưng mà, tại cái này cực hạn sợ hãi cùng áp bách bên trong, Trường Phong Mưa trong đầu lóe lên, lại là phụ thân bệnh nặng lúc tiểu thụy, huynh trưởng vì gia tộc buôn ba vất vả, tỷ tỷ vì gia tộc hy sinh tương lai kiên quyết, cùng sâu trong nội tâm mình kia phần không cam lòng bình thường, khát vọng cường đại chấp niệm. Hắn gắt gao cắn chặt răng, lợi thậm chí dịn ra từng kia vết máu, dùng hết khí lực toàn thân khắc chế kia mong muốn khuất phục bản năng xúc động. Hắn ngóc đầu lên, cứ việc sắc mặt tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ, lại như cũng đón Lâm Huyền Tĩnh kia khiếp người ánh mắt, dùng hết lực khí toàn thân, gằn từng chữ, khàn khàn hô, "Dừng. Lâm đạo trưởng, ta, Trường Phong Mưa, bằng lòng, ta bằng lòng gia nhập Đạo Kiếm Tông. Từ đó về sau, thanh đăng thường bạn, nhất tâm hướng đạo, tất cả lấy Đạo Kiếm Tông làm trọng, tuyệt không hài lòng. Cầu đạo trưởng thành toàn." "Đệ đệ, Vũ Nhi." Trường Phong Tuyết cùng Trường Phong Vân nhịn không được la thất thanh, trên mặt viết đầy lo lắng cùng không đành lòng. Trường Phong Hồng cũng đột nhiên đứng người lên, nhìn xem tại áp lực khổng lồ hạ đau khổ trèo trống, lại ánh mắt càng thêm kiên định ấu tử, trong mắt ánh mắt phức tạp vô cùng, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, "Vũ Nhi, ngươi còn mời Lâm đạo trưởng thu ta nhập tông môn." Trường Phong Mưa lần nữa gào thét, mỗi một chữ đều dường như đã dùng hết sinh mệnh lực lượng. Nhìn xem tại đạo tâm khảo nghiệm hạ, mặc dù tiếp nhận áp lực thật lớn, nhưng lại chưa sụp đổ, ngược lại kích phát ra kinh người nghị lực cùng kiên định tâm trí Trường Phong Mưa, Lâm Huyền Tĩnh trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng. Hắn trầm mặc, tiếp tục dùng khí thế áp bách trọn vẹn 10 hơi, thẳng đến Trường Phong Mưa chán nổi gân xanh lên, mồ hôi rơi như mưa, cơ hồ muốn ngất đi, lại vẫn không có mở miệng cầu xin tha thứ, trong ánh mắt đoàn kia lửa ngược lại thiêu đốt đến càng thêm hừng hực. Lâm Huyền Tĩnh trong lòng đã có quyết đoán. Hắn chậm rãi thu liễm quanh thân khí thế. Thiện đường bên trong kia làm cho người áp lực hít thở không thông bỗng nhiên biến mất, tất cả mọi người như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân, thở phào nhẹ nhõm. Trường Phong Mưa càng là trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, dường như vừa trong nước mới vớt ra như thế, nhưng cặp mắt kia lại sáng đến kinh người. Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem hắn, trầm tư một lát, rốt cục chậm rãi mở miệng, thanh âm khôi phục trước đó bình thản, lại mang theo một loại trịnh trọng ý vị, tâm tính cứng cỏi, ý chí đáng khen. Mặc dù vẫn có ngọc thô chờ mài, nhưng thật là một khối khả tạo chi tài. Chương 8, thu một vị sư đệ, mới xây, nam. Chương 8, thu một vị sư đệ, mới xây, nam. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đã làm ra lựa chọn, liền cần nhớ kỹ hôm nay chi sơ tâm. Con đường từ từ, xa so với hôm nay chi khảo nghiệm càng gian nan hơn hiểm trở, ngươi nhưng có quyết tâm, kiên trì bền bỉ, kiên trì tới cùng. Nghe được Lâm Huyền Tĩnh trong lời nói buông lòng chi ý, Trường Phong Mưa không biết từ nơi nào tuôn ra một cỗ khí lực, đột nhiên từ dưới đất bò dậy, đứng thẳng lên còn non nớt cái eo, không để ý thân thể suy yếu cùng run rẩy, lớn tiếng đáp, thanh âm mặc dù khàn khàn, lại mang theo đập nồi dìm thuyền giống như quyết tuyệt, "Lâm đạo trưởng yên tâm, ta Trường Phong Mưa ở đây lập thệ, đời này nhất tâm hướng đạo, tuyệt không lười biếng, tuyệt không lùi bước. Như làm trái này thể, trời chu đất diệt." Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem trong mắt của hắn kia không thể nghi ngờ kiên định và mang, rốt cục nhẹ gật đầu, "Tốt. Đã như vậy, sư phụ ta dạo chơi bên ngoài, đến nay chưa về. Bây giờ ta tạm thay chủ trì tông môn sự vụ. Hôm nay, ta liền thay sư thu đồ." Ánh mắt của hắn rơi vào Trường Phong Mưa trên thân, mang theo một tia mong đợi, "Ngươi chính là ta Đạo Kiếm Tông thứ 109 đời đệ tử. Theo ta tông môn huyền chữ lót sắp xếp, ban thưởng ngươi đạo hiệu, Huyền Vũ. Ta ơn Lâm đạo trưởng." "Không, thật cảm tạ sư huynh." "Trường Phong Mưa, không, hiện tại hẳn là xưng là Huyền Vũ." Hắn kích động đến rơi nước mắt, dãy rủa lấy liền muốn lần nữa đi quỳ lạy đại lễ. Lâm Huyền Tĩnh đưa tay đỡ, một cỗ nhu hòa lực lượng đem hắn nâng, "Đã nhập tông môn, chính là người một nhà, không cần đa lễ. Đứng lên đi." Hắn chuyển hướng ánh mắt phức tạp Trường Phong Hồng một nhà, nói rằng, "Hồng cư sĩ, Huyền Vũ đã nhập môn hạ ta, liền cần lưu tại xem bên trong tu hành. Nhà các ngươi người, còn nói ra suy nghĩ của mình." Trường Phong Hồng nhìn xem dường như một nháy mắt thành thục rất nhiều ấu tử, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đã có không bỏ, càng có vui mừng. Hắn nhẹ gật đầu, "Đa tạ Lâm đạo trưởng thành toàn cái này nghĩa chướng. Còn mời đạo trưởng cho phép, để chúng ta cùng Vũ Nhi, cùng Huyền Vũ lại nói mấy câu." "Tự nhiên có thể. Huyền Vũ, ngươi theo người nhà đi đại điện tự thoại a bái qua tổ sư về sau, ngươi liền chính thức là ta Đạo Kiếm Tông đệ tử." "Là, sư minh." Lâm Huyền Tĩnh mang theo mấy người tạm thời rời đi thiện đường, rời bước Đạo Kiếm Tông Tam Thanh Điện. Trong điện, thờ phụng Đạo Kiếm Tông lịch đại tổ sư bài vị, cùng đạo tổ, kiếm tổ tượng thần, hương hỏa lượn lờ, bầu không khí trang nghiêm. Huyền Vũ không cần người nhà thúc giục, chủ động đi đến bồ đoàn trước, đối với trong điện hai vị lao tổ tượng thần, cung cung kính kính quỳ xuống, đi ba quỳ chín lạy chi đại lễ, trong miệng thành kính thì thầm, "Đệ tử Trường Phong Mưa, nay mông sư minh thay thầy thu nhận sử dụng, nguyện bái nhập Đạo Kiếm Tông, dốc lòng tu hành, tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, phát dương đạo pháp. Khẩn cầu hai vị lão tổ phù hộ đệ tử, con đường thông thuận, sớm có sở thành." Đại lễ đi chắc chắn, Huyền Vũ đứng dậy, chuyển hướng đi theo tiến đến Lâm Huyền Tĩnh, lần nữa trịnh trọng hành lễ, "Sư đệ Huyền Vũ, bái kiến sư minh." Nhìn xem kết thúc buổi lễ, Lâm Huyền Tĩnh trên mặt lộ ra một tia ôn hòa mỉm cười, đem hắn đỡ dậy, ân cần nhắc nhở nói, "Huyền Vũ, nhập ta đạo môn, làm giữ nghiêm giới luật, chỉ thân di chính, nắm tâm lấy thanh. Ngày sau cần chuyên cần công pháp, nghiên cứu sâu đạo tạng, không thể có nửa phần buông lỏng, cô phụ hôm nay chi thể nguyện cùng tự thân cơ duyên." Huyền Vũ nặng nề mà gật đầu, ánh mắt kiên định, "Sư đệ ghi nhớ sư minh dạy bảo, tuyệt không dám quên." "Ân, ngươi lại cùng người nhà ngươi hãy nói một chút à, một nhập đạo môn, Trần Duyên dù chưa tuyệt, nhưng cũng cần có chỗ hiểu cùng dứt bỏ." Lâm Huyền Tĩnh nói xong, liền lần nữa rời đi đại điện, đem không gian để lại cho Trường Phong một nhà. Nhìn xem Lâm Huyền Tĩnh rời đi, Trường Phong hồng ánh mắt phức tạp rơi vào Hấu Tử trên thân, trầm giọng hỏi: "Vũ Nhi, ngươi tại sao khăng khăng yêu cầu nói tu hành?" "Thật là bởi vì cảm thấy trong nhà vô dụng, nhất thời khí phách." Huyền Vũ có chút ngửa đầu, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, dường như trong vòng một đêm rút đi tất cả ngây thơ, phụ thân, hài nhi cầu đạo, tuyệt không phải nhất thời xúc động, cũng không bị tức giận. Hắn đảo mắt cái này cổ pháp đại điện, thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo một loại siêu việt tuổi tác trầm tĩnh lực lượng. "Phụ thân ngài nhìn thế gian này, vương triều thay đổi, chiến hỏa bay tán loạn, chúng sinh đều trong cực khổ dãy rủa, vận mệnh như là lục bình. Gia tộc tài phú, vương quyền phú quý, tại chính thức thiên thai nhân họa, sinh lão bệnh tử trước mặt, làm sao yếu ớt? Chỉ có tự thân cường đại, mới có thể tại cái này biến ảo khó lường thế đạo bên trong, bảo hộ muốn bảo hộ người, thấy rõ đường phía trước." Trường Phong Hồng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh dị cùng động dung, hắn chưa hề nghĩ tới tuổi nhỏ nhi tử trong lòng lại có như thế suy nghĩ. "Vũ Nhi, ngươi ý nghĩ?" Cũng làm cho vi phụ lau mắt mà nhìn. "Vị này Lâm đạo trưởng thật là có lớn bản sự người, ngươi có thể được hắn thu nhận sử dụng, là cơ duyên. Chỉ là, ngươi thở nhỏ chưa từng đến quá khổ, con đường tu hành kham khổ tịch mịch, xa không phải ngươi tưởng tượng, vi phụ là sợ ngươi tâm tính chưa định, bỏ dở nửa chừng, ngược lại phí hoài tháng năm phụ thân, hài nhi biết con đường phía trước hẳn là long đong trải rộng. Nhưng hài nhi không sợ kham khổ, cũng không sợ tịch mịch." Tại thiện đường bên trong, sư minh lấy nói uy thử nghiệm, một phút này, hài nhi dường như nhìn thấy đại đạo mênh mông, cũng kiên định hơn mình tâm. Hài nhi tin tưởng, chỉ cần đạo tâm kiên định, kiên trì bền bỉ, cho dù tư chất ngu dốt, cũng có thể tích nửa bước cứ thế ngàn dặm. Nhìn xem nhi tử trong mắt kia không thể nghi ngờ kiên quyết qua mang, Trường Phong Hồng trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng tiêu tán. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Huyền Vũ bà bay, "Bùi ngùi mai thôi." Thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, "Tốt, tốt. Vũ Nhi, ngươi trưởng thành, đường là chính ngươi chọn, vi phụ ủng hộ ngươi. Nhớ kỹ, đã lựa chọn, dù là tương lai dậm dạp bấy dập trong gai, ngàn khó vạn hiểm, cũng cần chính ngươi cắn răng đi đến. Ngươi có thể có này chí hướng, lựa chọn con đường của mình, vi phụ rất vui mừng. Đệ đệ, ca ca tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi nhất định có thể ở con đường tu hành bên trên đi ra một đầu đạo thuộc về mình. Ca ca vốn định cùng ngươi cùng nhau tu hành, làm sao Trần Duyên chưa hết, không bỏ xuống được gia tộc gánh nặng. Ngươi phải nhớ kỹ, bất luận ngươi người ở phương nào, tu hành đến gì cảnh, Trường Phong gia vĩnh viễn là của ngươi căn, là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn." Vũ Nhi một bên Trường Phong Tuyết cũng đi lên trước, trong mắt lệ quang lấp lóe, nhẹ nhàng ôm lấy Huyền Vũ, "Tỷ tỷ cũng ủng hộ ngươi. Chỉ là lần này đi từ biệt, núi cao đường xa, tỷ tỷ sợ là khó lại thường xuyên gặp nhau. Ngươi tại tu hành đồng thời, định phải chiếu cố tốt chính mình, chớ có nhường phụ huynh cùng ta lo lắng nghĩ đến chính mình sắp lấy chồng ở xa, đệ lại nhập đạo môn, tỷ đệ gặp lại sợ là xa xa khó đợi." Trong nội tâm nàng không khỏi buồn vui đan xen. "Phụ thân, ca ca, tỷ tỷ." Chương 8, thu một vị sư đệ, mới xây, 6, chương 8, thu một vị sư đệ, mới xây, 6. Huyền Vũ nhìn xem người thân nhất, trong lòng dòng nước gấm phun trào, kiên định hơn tu hành ý chí. Hắn biết, chỉ có biến càng mạnh, mới có thể chân chính bảo hộ phần thân tình này. Không lâu, Lâm Huyền Tĩnh thu thập xong thiện đường, cảm giác được trong điện bầu không khí đã hướng tới bình thản, liền hợp thời trở về. Hắn mỉm cười nhìn về phía Trường Phong Hồng một nhà, nói: "Chư vị thiệt tin, như đã nói lời tạm biệt, không bằng từ bần đạo. Từ ta dẫn Huyền Vũ, bồi chư vị tại xem bên trong lại đi chung quanh một chút, cũng tốt để các ngươi hiểu rõ hơn Huyền Vũ ngày sau thành tu chi địa, nhường Huyền Vũ cũng quen thuộc hạ tông môn hoàn cảnh." "Làm phiền Lâm đạo trưởng." "Thật cảm tạ sư huynh." Thế là, Lâm Huyền Tĩnh dẫn đám người, chậm rãi tại đạo quán bên trong, xuyên qua ưu tĩnh hành lang, ngừng chân tại cứng cắp dưới cây cổ thụ, ngưỡng vọng hơi có vẻ pha tạp lại khí thế vẫn còn chủ điện. Trường Phong Hồng tinh tế cảm thụ được xem bên trong ở khắp mọi nơi yên tĩnh tưởng hòa chi khí, cùng kia dường như lắng động vô tận tuế nguyệt nặng nề cảm giác, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Lâm đạo trưởng, ta xem đạo quán này cung điện mặc dù có một chút cổ xưa, vì sao khắp nơi đều lộ ra một cố làm người an tâm yên tĩnh chi ý, cùng lịch sử tang thương cảm giác?" Lâm Huyền Tĩnh đi lại thong dong, nhẹ giải thích do nói: "Hồng cư sĩ có chỗ không biết, này Tam Thanh Sơn chính là một phương linh mạch hội tụ chi địa, thiên địa linh khí tự nhiên tầm bổ. Mà ta đạo kiếm tông, theo tông môn điển tịch ghi chép, truyền thừa đã hơn 100 năm. Lịch đại tiền bối nơi này thanh tu nội đạo, tâm thanh chí minh, đạo vận kéo dài, tuế nguyệt lưu chuyển, tự nhiên liền lắng động hạ như vậy không khí. Một ngọn cây quạt cỏ, một viên ngói, một viên gạch, đều nhuộm dần đạo vận. Vạn năm truyền thừa." Trường Phong Hồng cùng Trường Phong Vân, Trường Phong Tuyết đều là giật mình. Mặc dù bọn hắn đối vạn năm mà nói tâm còn lo nghĩ, dù sao vương triều thay đổi cũng khó khăn siêu ngàn năm, nhưng xem này khí tượng, truyền thừa xa xưa hẳn là không nghi ngờ gì. "Đúng vậy, đạo kiếm tông truyền thừa có thứ tự, đến thời ta một đời, ngại đệ 108 đại. Chúng ta phân thuộc huyền chữ lót, vừa là thứ 109 đại. Huyền Vũ nhập môn, cũng nhận này chữ." Hắn cũng không tường thuật trong tông môn rơi chi tử, có một số việc không đủ là ngoại nhân nói. Trường Phong Hồng mặc dù cảm giác vạn năm trăm đời có chút khoa trường, nhưng cũng không truy đến cùng, chỉ là chắp tay nói: "Thì ra là thế, nội tình tâm hậu, thất kính thất kính." Hắn ngược lại cùng Lâm Huyền Tĩnh nói về bây giờ ngoại giới thiên hạ đại thế, cùng Trường Phong Tuyết sắp gả cho Tần Vương Tam Vương Tử Doanh Tắc là chắc phi sự tình, trong lời nói không thiếu điều tra chi ý. Trong lúc đó, Trường Phong Vân mặt lộ vẻ hoang mang, tiến lên một bước, cung kính hỏi: "Lâm đạo trưởng, hôm nay thiên hạ thế cục dung chuyển, chư hầu cùng xuất hiện, chiến loạn không ngớt, bách tính lưu ly. Chúng ta cái loại này thương nhân gia, thậm chí phổ thông bách tính, nên như thế nào tự xử mới có thể tại cái này trong loạn thế cầu được một chút hy vọng sống?" Lâm Huyền Tinh ánh mắt bình thản, nhìn về phía núi xa, chậm rãi nói, "Mây cư sĩ, bách tính sở cầu, kỳ thật rất đơn giản là an cư lạc nghiệp, quá bình độ ngày. Tại trong luận thế, hàng đầu chính là thủ nắm bản tâm, không vì loạn tượng sở mê, lo liệu trong lòng thiện lương cùng chính trực. Nhất là thương nhân gia, càng lúc ấy khắc ghi nhớ, quân tử ái tài, lấy chi có đạo. Thương nhân tài ba, làm kiếm lấy có hạn, hợp lý lợi nhuận, duy trì sinh kế, phát triển sự nghiệp liền có thể, không cần thiết tham lam quá chừng, càng không thể bóc lột bách tính, kiếm lấy trong tay bọn họ cái cuối cùng sống sót tiền đồng. Vi phú bất nhân người, tung đến nhất thời chi lợi, cuối cùng khó thoát nhân quả nghiệp lực, gây họa tới tự thân cùng tự tôn." Hắn ngữ khí bình thản, nhưng từng chữ thiết vân đập vào Trường Phong Vân trong lòng. Trường Phong Vân nổi lòng tôn kính, thật sâu vái chào, Lâm đạo trưởng dạy bảo, như bỗng nhiên hiểu rõ, Trường Phong Vân nhớ kỹ, sẽ làm thời điểm tỉnh táo, tuyệt không dám quên. Lâm Huyền Tĩnh nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Không bao lâu, Trường Phong Tuyết cũng nhẹ nhàng bước liên tục tiến lên, tú khuôn mặt đẹp bên trên mang theo tan không ra thần sắc lo lắng, nhẹ giọng hỏi, "Lâm đạo trưởng, ta sắp gả vào vương phủ là chắc phi, ta biết rõ vương phủ sâu như biển, uy củ phong phú, lòng người khó lường. Trong lòng rất là sợ hãi, không biết con đường tương lai nên như thế nào hành động." Nhìn trước mắt cái này sắp vì gia tộc bước vào vận mệnh vòng xoáy thiếu nữ, Lâm Huyền Tĩnh trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thương hại. Ngón tay hắn nhỏ không thể thấy giật giật, dường như đang suy tính cái gì, lập tức ôn hòa hồi đáp, "Tuyết cư sĩ, đã vận mệnh đã làm ra an bài, liền cần dũng cảm đối mặt. Trong vương phủ, thật là nơi thị phi, quy củ sông nghiêm, lòng người phức tạp. Nhưng ngươi cần nhớ kỹ, bất luận thân ở chỗ nào, đứng hàng chức gì, bên ngoài hoàn cảnh như thế nào biến ảo, giữ vững nội tâm chân thành, thiện lương cùng bản phận, chính là lập thân gốc dễ. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, không phải là nhu nhược, mà là trí tuệ. Không tranh không đoạt, cũng không phải là vô năng, có thể tránh họa. Nhưng nếu chạm đến ranh giới cuối cùng, cũng cần có giữ gìn tự thân tôn nghiêm dũng khí cùng trí tuệ." Hắn suy nghĩ một chút, nói bổ sung, "Ngươi bản tính nhân địa, đây là ưu thế của ngươi. Nếu có thể nắm này bản tâm, làm rõ sai trái, có lẽ có thể ở trong vương phủ tìm được một phương thanh tịnh, cũng có thể thay đổi một cách vô tri vô giác, ảnh hưởng bên người người. Về phần tương lai, lại đi lại nhìn, thuận thế mà làm liền có thể. Như ngày khác, sát thực gặp nạn lấy hóa giải chi không khó, có thể phái người đưa tin đến Tam Thanh Sơn. Đạo Kiếm Tông mặc dù lực mỏng, cũng sẽ hết sức vì ngươi tìm một giải thoát chi đạo." Trường Phong Tuyết, đa tạ Lâm đạo trưởng chỉ điểm sai lầm. Đạo trưởng chi ngôn, Tuyết Nhi sẽ làm khắc trong tâm khảm. Trường Phong Tuyết làm một lễ thật sâu, Lâm Huyền Tĩnh lời nói như là cho nàng hoảng loạn trong lòng bên trong rót vào một cỗ định lực, mặc dù con đường phía trước vẫn như cũ mê mang, nhưng ít ra có phương hướng, có một phần xa xôi dựa vào. Tế thế cứu dân, phú nguy trợ khốn, vốn là ta người tu đạo ứng vì đó sự tình. Một phen du lãm cùng trò chuyện về sau, Trường Phong Hồng một nhà trong lòng ba người nghi hoặc hơi hiểu, mặc dù vẫn có ngàn vạn lo lắng, nhưng cũng biết tới nên rời đi thời điểm. Ba người cùng Lâm Huyền Tĩnh cùng Huyền Vũ cáo biệt. Trước khi đi, Trường Phong Hồng khăng khăng lần nữa hướng đạo xem hiến cho tiền hương hỏa. Có lần trước thùng công đức nuốt vàng kinh lịch, Lâm Huyền Tĩnh biết được lão tổ có lẽ cần những vàng bạc này, liền chưa từ chối nữa. Trường Phong Hồng đem sớm đã chuẩn bị xong 100 lạng vàng, trịnh trọng để vào đại điện cái kia nhìn như cổ phát không có gì lạ trong hòm công đức. Hoàng kim rơi vào trong dương, lặng yên không một tiếng động, dường như châu đất xuống biển, lại không dấu vết. Chương 8, thu một vị sư đệ, mới xây, 7, chương 8, thu một vị sư đệ, mới xây, 7, nhìn xem ba người sắp xuống núi, Lâm Huyền Tĩnh quay người lấy ra một cái túi, bên trong chứa ước 5 cân phía sau núi sở sinh ngọc chi linh mễ, đưa cho Trường Phong Hồng nói, "Trường Phong cư sĩ, Huyền Vũ bây giờ đã là ta Đạo Kiếm Tông đệ tử, dốc lòng tu hành, trần tục sự tình cần dần dần kết thúc. Những này linh mễ, xem như ta Đạo Kiếm Tông đối đệ tử người nhà một chút tâm ý, trò chuyện biểu tồn hỏi. Mặc dù không kịp trước đó tặng cho phẩm chất, nhưng tại phàm thân thể người, vẫn là khó được tầm bổ chi vật." Trường Phong Hồng tiếp nhận túi gạo, trong lòng cảm động, biết đây là Lâm Huyền Tĩnh xem ở Huyền Vũ phân thượng, đối Trường Phong gia trông nom. Hắn vội vàng nói, "Lâm đạo trưởng quá khách khí. Đạo trưởng đối ta Trường Phong gia ân trọng như núi, bây giờ lại thu nhận sử dụng Vũ Nhi, chúng ta không thể báo đáp, chỉ có thể lấy những này tục vật hơi tỏ tấm lòng." Nhìn đạo trưởng chớ muốn từ chối, dùng cho tu sửa đạo quán, cũng tốt nhường Vũ Nhi. Nhường Huyền Vũ có cái tốt hơn thanh tu hoàn cảnh. Lâm Huyền Tĩnh mỉm cười, cư sĩ ý tốt, vần đạo đại tông môn tiếp nhận. Chúng ta tu đạo, cũng tại trong hồng trần luyện tâm, tính không được tục vãi. Lâm đạo trưởng cảnh giới cao xa, là chúng ta lấy cùng nhau. Lại một phen căn dặn cùng cáo biệt sau, Trường Phong Hồng, Trường Phong Vân, Trường Phong Tuyết ba người cẩn thận mỗi bước đi, cuối cùng vẫn là dọc theo lúc đến đường núi, chậm rãi đi xuống núi. Trường Phong Tuyết nhìn qua đứng tại cửa quan miệng đưa mắt nhìn đệ đệ của bọn hắn Huyền Vũ, nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuống. Lâm Huyền Tĩnh cùng Huyền Vũ đứng ở cửa quan trước đó, có chút không người, lấy đó đưa tiễn. Chờ ba người kia thân ảnh hoàn toàn biến mất tại mây mù vùng núi sương mù cùng ốn lượn đường núi cuối cùng, Lâm Huyền Tĩnh vừa rồi ngồi dậy, đối bên cạnh ánh mắt vẫn nhìn qua đường núi phương hướng Huyền Vũ nói, "Huyền Vũ, đã nhập đạo môn, nên chém từng đứt đoạn nhiều tục nghiệp. Đi theo ta a." "Là, sư minh." Huyền Vũ thu hồi ánh mắt dần dần biến kiên định, đi theo Lâm Huyền Tĩnh trở về xem bên trong. Huyền Vũ lưu tại đạo quán sau hạng thứ nhất tu hành, cũng không phải là lập tức học tập cao thâm công pháp, mà là bị Lâm Huyền Tĩnh an bài mỗi ngày quét dọn trong đình viện bên ngoài lá rụng. Mới đầu, tuổi trẻ Huyền Vũ có chút không hiểu. Đạo quán này chỗ thâm sơn, khách hành hương hy lưu đến, lá rụng tuy nhiều, nhưng dường như cũng không cần mỗi ngày quét sạch. Hắn nhẫn mại tính tình quét mấy ngày, rốt cục nhịn không được tại một thiên hạ buổi trưa, tìm được ngay tại nghiên cứu đạo kinh Lâm Huyền Tĩnh, phàn nàn nói: "Sư minh, đạo quán này trước sân sau rơi, y hai lui tới, lá rụng quét lại rơi, chúng ta mấy ngày quét dọn một lần, bảo trì cơ bản sạch sẽ không phải tốt. vì sao nhất định phải mỗi ngày tốn phí mấy canh giờ tại việc này bên trên? Chẳng phải là lãng phí thời gian? Lâm Huyền Tĩnh thả ra trong tay thư quyển, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, cũng không trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, Huyền Vũ, ngươi có biết vì sao nhập môn trước hết để cho ngươi quét rác? Huyền Vũ lắc đầu. Lâm Huyền Tĩnh chậm rãi nói, quét rác, nhìn như là đơn giản nhất, hèn mọn nhất tập dịch. Nhưng mà, đây chính là tu hành điểm xuất phát, tên là Tinh Trần. Tinh Trần. Không tệ. Lâm Huyền Tĩnh đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua trong viện cây kia cây giả, này bụi có tam trọng hàm nghĩa. Thứ nhất, là quét tới cái này đỉnh trong nội viện bụi đất, lá rụng, bảo trì hoàn cảnh thanh tịnh sạch sẽ. Đây là bên ngoài bụi. Thứ hai, là quét tới trong lòng ngươi táo bạo, cấp bách, mơ tưởng xa vời chi bụi. Ngươi xuất thân nhà giàu, tính tình nảy thoát, cần nhờ vào đó mài tới ngươi góc cạnh, lắng động tâm tính của ngươi. Cầm trong tay cái chổi, một chút, chuyên chú vào lập tức, tâm vô tạp niệm, đây cũng là lúc đầu để công. Thứ ba, Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt quay lại, thâm thúy nhìn về phía Huyền Vũ, là để ngươi tại ngày qua ngày đơn giản lao động bên trong, trải nghiệm đạo ở khắp mọi nơi. Quét tới lá rụng, như là quét tới trong lòng phiền não chấp nhất. Bảo trì đình viện sạch sẽ, như là bảo hộ linh đài thanh minh. Một phòng không quét, dùng cái gì quét thiên hạ? Một lòng không tĩnh, dùng cái gì ngộ đại đạo? Không thể bởi vì Đạo Kiếm Tông bây giờ nhìn như rách nát ít người, liền sinh lòng buông lỏng, qua loa cho xong. Cái này quét rác, chính là đối tâm tư ngươi tính rèn luyện, là đối ngươi tính nhẫn mại cùng nghị lực khảo nghiệm. Ngươi nếu ngay cả cái này đơn giản nhất tịnh trần cũng làm không được, không chịu nổi cái này tịch mịch khắc khổ, trong lòng vẫn có cao thấp phân biệt giàu nghèo, lại như thế nào có thể trông cậy vào ngươi tại dài dằng dặc mà khô khan trên con đường tu hành kiên trì? Tu thân dưỡng tính, không phải là nói xuông, liền từ cái này quét bắt đầu. Ngươi, rõ chưa? Huyền Vũ nghe sư minh dạy bảo, như là bị cảnh tỉnh, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Lúc trước hắn chỉ cảm thấy quét rác là tạp dịch, là lãng phí thời gian, lại không ngờ tới trong đó lại ẩn chứa sâu như vậy tu hành đạo lý. Hắn hít một hơi thật sâu, không mình hành lễ, vui lòng phục tùng địa đạo, sư đệ ngu dốt, đa tạ sư minh dạy bảo. Sư đệ minh bạch. Từ nay về sau, ổn thỏa chuyên tâm quét rác, không một câu oán hận. Lâm Huyền Tĩnh nhẹ gật đầu, minh bạch thuận tiện. Giữ vững tinh thần đến, tu thân dưỡng tính, chính là tất cả đạo pháp thần thông cơ sở, là một môn chân chính môn bắt buộc. Đi thôi. Là, sư minh. Từ đó, Huyền Vũ không lại oán giận, mỗi ngày sáng sớm sắc trời không rõ, liền đứng dậy cầm lấy cái chổi, lúc trước viện tới hậu viện, theo trước điện tới nơi hẻo lánh, cẩn thận bắt đầu hắn tịnh trần bài tập. Cái chổi xẹt qua đá xanh tiếng xào xạc, nương theo lấy trong núi chim minh phong âm, thành Đạo Kiếm Tông sáng sớm cố định bật luật. Nhưng mà, thiếu niên tâm tính, cuối cùng không phải một sớm một chiều có thể hoàn toàn san bằng. Lúc đầu chăm chú sức mạnh đi qua sau, đối mặt ngày qua ngày, nhìn như không có chút nào biến hóa quét sạch công tác, Huyền Vũ ngẫu nhiên vẫn là sẽ cảm thấy buồn tẻ cùng phiền muộn. Hắn có khi sẽ nhìn lên bầu trời ngẩn người, nghĩ đến dưới núi náo nhiệt, nghĩ đến người nhà. Có khi quét lấy, lại sẽ nghĩ lên tu hành pháp thuật, ngự kiếm phi tiên tiêu sái, trong lòng tựa như mèo bắt giống như ngứa. Hắn kìm nén không được, lại đi tìm Lâm Huyền Tĩnh mấy lần, hoặc là nói bóng nói gió hỏi khi nào có thể bắt đầu học tập pháp thuật, hoặc là huyện chuyển biểu thị quét rác dường như đã rất sạch sẽ, có thể giảm bớt số lần. Lâm Huyền Tĩnh mỗi lần đều là thần sắc bình tĩnh, hoặc là không cho trả lời, chỉ làm cho hắn tiếp tục quét rác, hoặc là liền lặp lại kia phiên tịnh trần tu thân đạo lý, nhường hắn trở về chính mình thể ngộ. Nhìn xem Huyền Vũ tìm đến mình tần suất, cùng hắn quét rác lúc ngẫu nhiên toát ra táo bạo khí tức, Lâm Huyền Tĩnh trong lòng hiểu rõ, khối này ngọc thô, tâm tính bên trong phú gia công tử thói xấu cùng thiếu niên nhạy thoát còn chưa hoàn toàn rút đi, vẫn cần tại cái này nhìn như đơn giản nhất tịnh trần bài tập bên trong, thật tốt rèn luyện một phen. Con đường từ từ, căn cơ không tốn sức, tâm tính không chừng, mọi thứ đều là không chung lâu cát. Chương 9, Tam Vương tử được tác, mới xây, 1, chương 9, Tam Vương tử được tác, mới xây, 1, thời gian mấy tháng, tại Sơn Lâm tĩnh mịch cùng thần trung mộ cổ quy luật bên trong, lặng yên trôi qua. Mỗi ngày sáng sớm, làm luồng thứ nhất mờ mờ dương quang xuyên thấu tầng mây, vừa lúc vẩy vào Đạo Kiếm Tông chủ điện kia hơi có vẻ pha tạp nhưng như cũ trang nghiêm bay trên mái hiên lúc, Huyền Vũ thân ảnh liền sẽ đúng giờ xuất hiện tại trong đình viện. Tay hắn nắm cái kia thanh dùng mấy tháng, đã có chút hư hại chút cái chổi, bắt đầu một ngày không ngừng tịnh trần bài tập. Cuối thu thời tiết, gió núi dần lạnh, cổ thụ phiến lá bay là tả bay xuống, như là thế gian hỗn loạn mảnh vụn, bay khắp nền đá mặt. Huyền Vũ không còn giống lúc đầu như vậy nóng lòng cầu thành, cũng không lại cảm thấy buồn kẻ khó nhịn. Hắn vung lên cái chổi động tác, biến trầm ổn mà giàu có vận luật, một chút, lại một chút, không nhanh không chậm. Tại cái này ngày qua ngày quét sạch bên trong, Huyền Vũ tâm lại cũng như bị cái này cái chổi từng lần một phất qua đình viện giống như, dần dần lắng đọng xuống, rút đi lúc đầu táo bạo cùng bụi bặm. Hắn bắt đầu chân chính lĩnh ngộ được sư Minh Lâm Huyền Tĩnh nói tới tu hành chân ý, hắn không còn đem quét rác coi là một hạng buồn tẻ không thú vị, không thể không hoàn thành nhiệm vụ, mà là đem nó coi như một lần có được, cùng tự thân nội tâm chiều sâu đối thoại thời cơ. Mỗi một lần vung lên cái chổi, vang xào xạc, dường như đều tại quét tới trong lòng tạp niệm. Mỗi một lần xoay người cúi người, dường như đều tại khiêm tốn hướng mảnh này tầm bổ thổ địa của hắn gửi lời chào. Hắn tại cái này đơn giản lặp lại bên trong, vứt bỏ lấy ngày xưa khinh quần cùng nội vàng, truy tìm lấy nội tâm kia phần càng thêm rõ ràng yên tĩnh. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, Huyền Vũ tâm cảnh biến càng thêm bình thản. Hắn kinh ngạc phát hiện, coi chừng chân chính yên tĩnh lúc, giác quan dường như cũng biến thành phá lệ nhạy cảm. Hắn có thể rõ ràng nghe được nơi xa khe núi dòng suối róc rách tiếng nước, có thể phân biệt ra được khác biệt chim tức sáng sớm kêu to sự sai biệt rất nhỏ, có thể cảm nhận được gió núi phất qua hai gò má lúc kia nhu hòa mà hay thay đổi xúc cảm, thậm chí có thể phát giác được dương quang vẩy lên người lúc kia nhỏ không thể thấy ấm áp biến hóa. Loại này cùng tự nhiên hòa làm một thể cảm giác, nhưng hắn cảm thấy trước nay chưa từng có phong phú cùng an bình. Trái tim của hắn dường như cũng hóa thành một vũng thanh tuyền, tỏa ra sắc trời mây ảnh, không có chút rung động nào. Lâm Huyền Tĩnh mấy ngày nay một mực đang âm thầm quan sát. Hắn chú ý tới, Huyền Vũ quét rắc lúc thần thái đã khác biệt. Ánh mắt không còn phiêu hốt, khí tức trầm ổn kéo dài, động tác hòa hợp tự nhiên, quanh thân kia cố thuộc về phú gia công tử nhảy thoát táo bạo chi khí cơ hồ tiêu tán hầu như không còn, thay vào đó là một loại nội liễm trầm tĩnh. Hắn biết, mấy tháng này tịnh trần bài tập đã mới gặp hiệu quả, khối này ngọc thô tâm tính đã bị sơ bộ rèn luyện được không sai biệt lắm. Là thời điểm truyền thụ cho hắn đạo kiếm tông nhập môn phương pháp. Một ngày này, Huyền Vũ vừa kết thúc buổi sáng quét sạch, đem cái chổi dựa thả góc tường, liền thấy Lâm Huyền Tĩnh chậm rãi đi tới. "Huyền Vũ, sư minh." Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra một tia tán dương cười nhạt ý, mở miệng nói, "Mấy tháng này, ngươi quét dọn đỉnh viện, ngày qua ngày, tận tâm tận lực, chưa từng buông lỏng. Thân là sư minh, ta nhìn ở trong mắt, cũng nhớ ở trong lòng. Ngươi phần này kiên nhẫn cùng nghị lực, đủ để chứng minh ngươi đã có học tập bản tông nhập môn phương pháp tư cách cùng tâm tính." Huyền Vũ nghe vậy, trong mắt lập tức bắn ra ngạc nhiên qua mang, đội vàng lần nữa không người, "Thật cảm tạ sư minh. Sư đệ định không phụ sư minh kỳ vọng." Lâm Huyền Tĩnh khẽ gật đầu, vẻ mặt lập tức chuyển thành nghiêm túc, trịnh trọng nói rằng, "Hôm nay, ta liền chuyển cho ngươi hai môn công pháp. Một là nội tu tâm pháp vô cực tâm pháp, chính là ta đạo kiếm tông chi hạch tâm căn bản, ẩn chứa thiên địa chí lý cùng tu hành chân lý, cần ngươi dụng tâm nghiên cứu, lặp đi lặp lại suy nghĩ, tinh tế thể ngộ, mới có thể dần dần lĩnh ngộ tinh túy trong đó, dẫn khí nhập thể, xây thành đạo cơ." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Một môn khác là ngoại luyện quyền pháp triển ti quyền. Quyền pháp này nhìn như động tác nhu hòa mềm mại, như xuân tầm nhạt tơ, kỳ thực nội ẩn cương nhu cùng tồn tại chi đạo, kinh lực liên miên bất tuyệt, luyện đến chỗ cao thâm, uy lực không tầm thường. Lúc tu luyện, nhớ lấy không vừa ý gấp liều lĩnh, cần phải tiến hành theo chất lượng, đem mỗi một thức mỗi một chiều phát lực, hô hấp, ý niệm dung hội quan thông, đánh tốt nền móng vững chắc, mới có thể ngày sau có thành tựu. Liên quan tới tông môn cái khác cao thâm hơn công pháp, Lâm Huyền Tĩnh trong lòng tự có suy tính. Tại không được lao tổ rõ ràng cho phép, hoặc xác nhận Huyền Vũ tâm tính tư chất hoàn toàn đáng tin trước đó, hắn quyết định tạm không truyền thụ. Căn cơ bất ổn, tham thì thâm, phản chịu hại. Nói xong, Lâm Huyền Tĩnh từ trong ngực lấy ra một bản trang giấy ố vàng, cạnh góc hơi có hư hại cổ tịch, trang bìa lấy cổ phát chữ truyện viết vô cực tâm pháp bốn chữ. Hai tay của hắn đưa về phía Huyền Vũ, ngữ khí nghiêm trọng, đây cũng là vô cực tâm pháp bản sao? Tu luyện kinh này, hàng đầu chính là tâm vô tạp niệm, trong bắt tư tinh lo. Cần tại trong tính thất, điều chỉnh hô hấp, buông lỏng thể xác tinh thần, sau đó dùng tâm đi cảm ngộ, đi dẫn đạo giữa thiên địa kia ở khắp mọi nơi nhưng lại khó mà nắm lấy linh khí, làm cho chậm rãi chạy vào tự thân kinh mạch. Huyền Vũ đè nén nội tâm kích động, duỗi ra hai tay, cực kỳ trịnh trọng tiếp nhận bản này tượng trưng cho chính thức bước vào con đường tu hành điện tịch, đầu ngón tay thậm chí bởi vì hưng phấn mà run nhẹ nhẹ. Hắn cảm nhận được sách bên trên truyền đến nhàn nhạt mùi mực cùng tuế nguyệt khí tức, dường như nặng tựa và cân. "Ngươi trước mang trở về trong phòng đi, cẩn thận nghiên cứu, nếu có chỗ không rõ, trước tự hành suy tư, như thực sự không hiểu, hỏi lại ta. Ngày mai sáng sớm, ta lại tại trong viện dạy ngươi triển ti quyền pháp." "Là, đa tạ sư minh." Sư đệ ổn thỏa dụng tâm nghiên cứu, tuyệt không dám buông lỏng. Nói xong, Huyền Vũ cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy vô cực tâm pháp như là bưng lấy thế gian nhất bảo vật chân quý, quay người hướng phía chính mình dàn kia đơn giản sương phòng bước nhanh tới, bước chân đều mang theo vài phần nhẹ nhàng. Về đến phòng, Huyền Vũ nhẹ nhàng đem cửa phòng khép lại, thậm chí vô ý thức cắm lên then cửa, phảng phất muốn ngăn cách tất cả ngoại giới quấy nhiễu. Hắn không kịp chờ đợi ngồi ở kia trương duy một bàn gỗ trước, liền ngoài cửa sổ xuyên thấu vào sát trời, mang vô cùng thành kính tâm tình, lật ra trong tay vô cực tâm pháp. Ố vàng trang sách bên trên, lít nha lít nhít văn tự cùng một chút giản dị kinh mạch vận hành đồ kỳ đập vào mi mắt, chữ viết cổ pháp, dường như ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Khúc dạo đầu chính là tổng cương, trình bày đạo pháp tự nhiên, vô cực sinh thái cực lý lẽ. Đại đạo hiện này, có thể tả hữu. Vạn vật tỉ lại chi lấy sinh mà không chối tử, công thành mà không có ngày mới bắt đầu thăng, tử khí đông lai, gân lực dễ đổi, là vì hái khí chi lương lúc khí cảm mới bắt đầu, như xuân băng chợt nước, như dây tóc lưu động, dẫn chi đạo trì, chớ chớ trợ hắn từng chữ từng câu thấp giọng đọc, bắt đầu nghiền ngẫm đọc, gặp phải không hiểu chỗ, liền nhíu mày suy ngẫm, dùng ngón tay trên bàn khoa tay lấy khí lưu quý tích vận hành. Ngẫu nhiên đọc được tinh diệu hiểu ý chỗ, trong mắt liền sẽ hiện lên bừng tỉnh hiểu ra thích thú quá mang. Chương 9, Tam Vương tử được tác, mới xây, 2, chương 9, Tam Vương tử được tác, mới xây, 2, hắn hoàn toàn đắm chìm trong cái này huyền diệu đạo kinh thế giới bên trong, quên đi thời gian trôi qua, quên đi trong bụng đói khát, thậm chí quên đi tự thân tồn tại. Ngoài cửa sổ, ngày dần dần ngã về tây, ánh chiều tà le lói, cuối cùng một tia sắc trời cũng biến mất tại phía sau núi. Huyền Vũ lại không hề hay biết, vẫn như cũng mượn ngoài cửa sổ sái nhập ánh trăng lạnh lùng, chuyên chú đọc, thể nộ lấy. Ánh trăng như nước, chảy xuôi tại hắn tuổi trẻ mà kiên nghị gương mặt bên trên, chiếu rọi ra kia phần cùng tuổi tác không hợp trầm tĩnh cùng chấp nhất. Sáng sớm ngày thứ hai, làm thứ một tia nắng sớm vừa mới xuyên thấu sương mù, chiếu sáng xong cửa sổ, vẩy vào Huyền Vũ trên mặt lúc, hắn mới giật mình hiểu ra, chính mình không ngờ đối với đạo kinh nghiên cứu suốt cả đêm. Nhưng mà, kỳ dị là, hắn không những không có chút nào đủ rũ, ngược lại cảm thấy sảng khoái tinh thần, trong đầu đối với vô cực tâm pháp kinh văn yếu nghĩa có một cái mơ hồ giản khung lý giải. Hắn lập tức đứng dậy, dùng nước lạnh rội mặt, để cho mình càng thêm thanh tỉnh, sau đó lại lần ngồi ngay ngắn, đem đêm qua nghiên cứu nội dung từ đầu tới đuôi, ở trong lòng nhanh chóng ôn tập một lần. Càng là dư vị, càng là cảm thấy ảo diệu trong đó vô tận, đối tức sẽ bắt đầu quyền pháp học tập, càng là tràn đầy chờ mong. Chân trời vừa mới nổi lên ngân bạch sắc, trong núi sương sớm chưa tán, mang theo thấm vào ruột gan ý lạnh. Huyền Vũ sớm đã đổi lại một thân gọn gàng màu xám quần áo luyện công, đứng tại trong đình viện. Hắn ánh mắt trong trẻo, trong đó tràn đầy đối không biết lĩnh vực chờ mong cùng một gã mới vào con đường người kiên định. Hắn ở trong viện qua lại chậm rãi dạo bước, hoạt động tay chân, trong lòng không tự chủ được nhớ lại khi còn bé trong nhà võ sư dạy một chút cường thân kiện thể cơ sở quyền pháp xáo lộ, không biết cái này cùng sư minh muốn truyền thụ cho ẩn chứa đạo vận triển ti quyền so sánh sẽ có cỡ nào cách biệt một trời. Không bao lâu, Lâm Huyền Tinh thân ảnh xuất hiện tại cửa sân chỗ, chậm rãi bước vào. Hắn vẫn như cũng là kia thân xám xanh đạo bảo, bộ pháp trầm ổn như núi, dáng người thẳng tắp như tùng. Ánh mắt đảo qua sớm đã chờ ở đây, tinh thần sung mãn Huyền Vũ, trong mắt lộ ra một chút vẻ hài lòng. Huyền Vũ, sư minh. Lâm Huyền Tinh đứng vững, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào Huyền Vũ trong tai, triển ti quyền pháp chính là ta đạo kiếm tông trúc cơ luyện thể, điều và khí huyết tuyệt học. Tinh túy ở chỗ cuốn cùng kia hai chữ, cuốn ý chỉ kinh lực như tơ như sợi, cuốn quanh không dứt, cũng không phải là cứng đối cứng cứng mãnh, mà là lấy nhu thắng cường, lấy xảo phá lực. Kia thì hình dung động tác tinh tế tỉ mỉ kéo dài, khí tức vận chuyển như xuân tầm nhà tơ, liên miên không ngừng. Nhìn như nhu hòa thư giãn, kỳ thực nội ẩn ngàn quân lực, bộc phát thời điểm, giống như kéo căng sợi tơ bỗng nhiên đứt gãy, sắc bén vô cùng. Sư minh dạy bảo, sư đệ khắc trong tâm khảm. Ta chắc chắn chăm chú tu tập. Huyền Vũ lớn tiếng đáp, ánh mắt sáng rực. Nhìn kỹ, Lâm Huyền Tinh không cần phải nhiều lời nữa, thân hình hơi trầm xuống, triển khai triển ti quyền thức mở đầu, hỗn độn sơ khai. Lập tức, hắn bắt đầu chậm rãi diễn luyện. Chỉ thấy thân hình hắn vừa di động, như hành vân nước chảy, tự nhiên vô cùng. Hai tay huy động, như chậm thực nhanh, kéo theo quanh thân khí lưu, phản phất tại không trung dệt thành một trường vô hình lưới lớn. Bộ pháp di động, chân đạp bắt quái phương vị, nhẹ nhàng mà bước vàng. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa âm dương chuyển đổi, kết hợp cương nhu trí lý, cánh tay, hông eo, chân đủ ở giữa phối hợp kỳ diệu tới đỉnh cao, kinh lực kín đáo không lộ ra, nhưng lại cho người ta một loại tiềm long tại uyên, dương cung mà không phát cảm giác. Huyền Vũ mở to hai mắt nhìn, không chớp mắt nhìn chằm chằm sư minh mỗi một cái nhỏ bé động tác, theo ngón tay gặp thân tới ánh mắt lưu chuyển, theo trọng tâm di động tới hô hấp tiết tấu, sợ bỏ lỡ bất kỳ một tia huyền diệu. Hắn cảm giác sư minh đánh không phải quyền, mà là tại diễn dịch một loại nói vật luật. Một bộ quyền pháp biểu thị hoàn tất, Lâm Huyền Tinh chậm chậm thu thế, khí tức bình ổn như lúc ban đầu, sắc mặt hồng nhuận, thái dương liền một tia mồ hôi dịn cũng không thấy. Hắn nhìn về phía Huyền Vũ, thản nhiên nói, chiêu thức đã biểu thị một lần, ngươi đến thử xem, không cần truy cầu tương tự, trước trải nghiệm ý nghĩa. Là, sư minh. Huyền Vũ hít sâu một hơi, cố gắng nhớ lại lấy vừa rồi thấy, y dạng họa hồ lô triển khai tư thế, nếm thử đánh ra vừa rồi thấy chiêu thức. Nhưng mà, nhìn lên cảm thấy hòa hợp trôi chảy, tự mình làm lên lại hoàn toàn là một chuyện khác. Động tác lộ ra cứng ngắc vụ bè, tay chân phối hợp hỗn loạn, bộ pháp lảo đảo, quanh thân đều là sơ hở, cái gọi là triển ti kình càng là không có một chút, phản giống như là hài đồng tại lung tung khoa tay. Lâm Huyền Tĩnh ở một bên lặng lặng nhìn xem, cũng không mở miệng địa mai hoặc sốt ruột phê bình. Chờ Huyền Vũ gặp gành đem một bộ quyền pháp miễn cương đánh xong, hắn mới đi lên trước, ngữ khí bình thản bạch vấn đề, quyền pháp chi đạo, giảng cứu chính là tâm, ý, khí, lực, hình, năm người hợp nhất. Ngươi giờ phút này quá chú trọng chiêu thức mặt ngoài mô phỏng, tâm thần căng cứng, không để ý đến bên trong sức mạnh tạo ra cùng khí tức tự nhiên vận chuyển. Nhìn nơi này, hắn tự thân lên tay, nhẹ nhàng điều chỉnh Huyền Vũ cánh tay góc độ, khuỷu tay cân nặng, cũng không phải là hoàn toàn duỗi thẳng, còn lại chỗ trống mới có thể tùy cơ ứng biến. Cổ tay muôn sống, như tơ quấn quanh. Lại vô vô Huyền Vũ sau lưng, eo ra sức chi trụ, phát lực thời điểm, hông eo động trước, kéo theo vai, khuỷu tay, tay, liên tiếp xuyên qua, lực từ lên, mà không phải bẹn bẹn cánh tay dùng sức. Hô hấp muốn cùng động tác phối hợp, mở hút hợp hô, lên hút rơi hô, sâu, dài, mạnh, vân, không thể nín thở. Huyền Vũ khiêm tốn tụ giáo, đem sư huynh mỗi một câu chỉ điểm đều nhớ kỹ trong lòng. Hắn bứt bỏ tạp niệm, lần nữa nếm thử. Lần này, hắn không còn nóng lòng đánh ra hoàn chỉnh xáo lộ, mà là theo thức mở đầu bắt đầu, một động tác phá giải, mô phỏng, trải nghiệm. Không đúng, cổ tay lại buông lòng chút, tưởng tượng giữa ngón tay có chút tuyến liên lụy. Eo, phát lực tại eo, chân muốn ổn. Hô hấp, chú ý hô hấp. Động tác cùng hô hấp muốn đồng bộ. Lâm Huyền Tinh thanh âm thỉnh thoảng vang lên, tinh chuẩn bạch thiếu sót của hắn chỗ. Huyền Vũ một lần lặp lại, sửa đổi. Liệt nhật dần dần lên cao, thiêu nướng đại địa, hắn màu xám quần áo luyện công đã sớm bị mồ hôi hoàn toàn thấm đẫm. Áp sát vào trên thân, trên trán, thái dương mồ hôi như là như mưa rơi lan xuống, trên mặt đất nước bắn nho nhỏ nước đọng. Cánh tay, eo chân bởi vì duy trì liên tục phát lực mà hế ẩm sưng không thôi, nhưng hắn vẫn như cũ cắn chặt răng, nương tựa theo nội tâm kia cố không chịu thua dẻo dai cùng đối con đường tu hành khát vọng, ngoan cường mà kiên trì. Triển ti quyền pháp, giảng cứu một cái quyền chưa đến mà khí đi đầu Lâm Huyền Tĩnh gặp hắn dần vào trạng thái, bắt đầu giảng giải càng sâu tầng yếu lĩnh, cái gọi là khí cũng không phải là để người tận lực đi nín thở cổ động, mà là thông qua tu luyện vô cực tâm pháp dần dần bồi dưỡng, cảm giác được kia cố ở bên trong, lưu động sinh mệnh năng lượng. Chương 9, Tam Vương tử được tác, mới xây, 3, chương 9, Tam Vương tử được tác, mới xây, 3, ngươi đang đánh quyền lúc, muốn nếm thử dùng ý niệm đi dẫn đạo cỗ này khí theo động tác của ngươi tại thể nội lưu chuyển, rót vào trong quyền cước bên trong. Quyền là ngoại hình, khí là nội hạch. Ngoại hình dễ học, nội khí khó tu. Cái này cần ngươi ngày sau đem tâm pháp cùng quyền pháp kết hợp, chậm rãi đi cảm thụ, đi thể ngộ. Huyền Vũ cái hiểu cái không gật đầu, một bên điều chỉnh khó chịu động tác, một bên cố gắng đi bắt giữ, trải nghiệm sư minh nói tới cái chủng loại kia khí theo quyền đi huyền diệu cảm giác. Mới đầu không có đầu mối, nhưng ở vô số lần lặp lại cùng sư minh dẫn đạo hạng, một cái nháy mắt, hắn dường như tại cái nào đó cực kỳ động tác đơn giản chuyển đổi bên trong, mơ hồ cảm thấy một tia cực kỳ yếu ớt, nhiệt lưu giống như đổ vật tại thể nội tương ứng bộ vị chợt lóe lên. Cái này phát hiện nhường tinh thần hắn đại chấn, mặc dù cảm giác kia thoáng qua liền mất, khó mà nắm chắc, lại làm cho hắn chân chính tin tưởng nội khí tồn tại, luyện tập đến càng thêm đầu nhập. Rốt cục, tại Huyền Vũ không biết mệt mỏi, lặp đi lặp lại luyện tập không biết mất trăm lần sau, quyền pháp của hắn mặc dù còn xa chưa nói tới thành thạo, nhưng động tác ở giữa dính liền đã từ từ có một tia ăn khớp cảm giác cứng ngắc giảm bớt, nhiều hơn một phần bước đầu tròn sống chi ý, cuối cùng có một chút triển ti hình thức ban đầu. Lâm Huyền Tĩnh ở một bên yên lặng nhìn chăm chú lên, nhìn thấy Huyền Vũ rốt cục mò tới một chút con đường, trên mặt lộ ra một chút nụ cười vui mừng, mở miệng nói, "Không tệ, hôm nay liền dừng ở đây. Ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ cơ bản tư thế, cũng mới nhìn qua khí cảm con đường, đã thuộc không dễ. Nhưng nhớ lấy, tu hành chi đạo, như đi ngược dòng nước, vĩnh vô chỉ cảnh. Hôm nay chỉ là bắt đầu, về sau cần làm được ba cần, cần hỏi, có nghi liền hỏi. Cần nhìn, quan sát trải nghiệm. Cần luyện, kiên trì bền bỉ. Chỉ có như vậy, mới có thể đem quyền pháp này luyện tới thực chất bên trong, hóa thành bản năng." "Là sư minh, sư đệ nhớ kỹ." Huyền Vũ mặc dù toàn thân mỏi mệt, nhưng nghe đến sư minh khẳng định, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Hôm nay vì chỉ đạo Huyền Vũ tu hành, Lâm Huyền Tĩnh tự thân công khóa tu luyện cũng còn chưa bắt đầu. Bởi vậy tại lại dặn dò Huyền Vũ vài câu, nhường hắn tự hành củng cố luyện tập, nhưng không thể quá độ mệt nhọc để tránh tổn hại tổn thương thân thể sau, hắn liền quay người về tới chính mình tinh thất, chuẩn bị bắt đầu mỗi ngày bền lòng vững dạ ngồi xuống luyện khí. Khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, Lâm Huyền Tĩnh chậm rãi đóng lại hai mắt, dẫn đạo thể nội pháp lực xuôi theo vô cực tâm pháp đường đi vận chuyển chu thiên. Nhưng mà lông mày của hắn lại có chút nhíu lên. Hắn kẹt tại luyện khí 7 tầng cảnh giới, đã có 3 tháng lâu. Trong đan điền pháp lực sớm đã tràn đầy, nhưng thủy chung cảm giác kém một tia thời cơ, một tầng thật mỏng, khó mà chọt rách bình chướng, trở ngại lấy hắn bước về phía luyện khí 8 tầng. Hắn biết, đây có lẽ là gặp một cái tiểu bình cảnh, ngoại trừ mài nước công phu tích lũy, có lẽ còn cần một chút ngoại bộ kích thích hoặc đốn ngộ. Tần Vương Doanh Xuyên, kỳ thế bắt nguồn từ Tần Quận, cho nên danh xưng Tần Vương. Tam Vương Tử Doanh Tắc, tuổi vừa mới nhập quán, tướng mạo tuấn lãng, thân hình thẳng tắp, thật có ngọc thụ lâm phong chi tư, lại thở nhỏ chịu vương thất dạy bảo. Văn võ kiêm tu, khí độ bất phàm. Tự Bách Lý Hề mang về Trường Phong gia đồng ý cưới tin tức, đến nay đã mấy tháng có thừa. Này mấy tháng ở giữa, Tần Triệu đại chiến chính vào nhất thời kỳ mấu chốt, khói lửa ngập trời, thế cục thay đổi trong nháy mắt. Doanh Tác thân làm vương tử, không thể đổ cho người khác, toàn thân tâm đầu nhập quân vụ chính sự bên trong, cùng các tướng lĩnh bày mưu nghị kế, trấn an phía sau, không dành quan tâm chuyện khác, đón dâu sự tình đành phải tạm thời gác lại. Bây giờ, duy trì liên tục mấy tháng Tần Triệu đại chiến đã cơ bản hạ màn kết thúc, khói lửa dần dần tán, thế cục ban đầu định. Tần Quốc bằng vào tổng hợp ưu thế, tại trong trận này lại lần nữa chiếm thượng phong, chiếm đoạt Triệu Vương quyền sở hữu hai quận. Doanh Tác rốt cục có thể theo nặng nghề chiến sự bên trong bước ra, tiến về Vĩnh Châu quận Lâm Hồ thành Trường Phong gia, chính thức cưới Trường Phong Tuyết. Thời gian kim thu tháng 10, trời cao mây nhạt, khí hậu nghi nhân, chính là một cái biểu tượng bội thu cùng mỹ mãn mùa. Lâm Hồ thành bên trong, răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Trường Phong gia càng là tuyên bố, tất cả phụ thuộc vào Trường Phong gia tá điển, đều có thể miễn đi một năm địa tô, dùng cái này phổ thiên cùng chúc mừng nhị tiểu thư xuất các niềm vui. Mặc dù Tần Vương trước mắt vẫn là chư hầu chi vương, nhưng kỳ thế lớn, tương lai đều có thể, Trường Phong gia trèo lên cửa hôn sự này, tự nhiên là cả tộc chúc mừng, ngay tiếp theo Lâm Hồ thành bách tính cũng dính ánh sáng, đắm chìm trong vui mừng bầu không khí bên trong. Đón dâu ngày, dương quang ấm áp, gió thu đưa thoải mái. Tam Vương Tử Doanh Tắc tự mình dẫn đón dâu đội ngũ, trùng trùng điệp điệp, nghi trượng tươi sáng. Hắn thân mang biểu tượng vương thất tôn vinh hoa lệ cầm bảo, eo quấn đai lưng ngọc, càng nổi bật lên dáng người thẳng tắp, tuấn lãng phi phàm. Hắn ngồi cưỡi một thất thần tuấn màu trắng chiến mã, đi tại đội ngũ phía trước nhất. Sau lưng, Tần Vương tinh kỳ trong gió phần phật pháp phối, hộ vệ đội ngũ bên trong nhất là làm người khác chú ý chính là một đội bách chiến tinh kỵ, bọn hắn mặc dù giáp trụ mang theo, nhận quang lấp lóe, khuôn mặt mang theo chiến trường lưu lại túc sát chi khí, nhưng ở hôm nay cái này ngày đại hỷ, hành động lại đều nhịp, trầm mặc mà uy nghiêm, thể hiện ra cực mạnh tính kỷ luật, im lặng hiện lộ rõ ràng Tần quân cường hãn cùng vương thất uy nghi. Trường Phong gia trước phủ đệ, Trường Phong Hồng xuất lĩnh trong tộc nhân vật trọng yếu, sớm đã thịnh trang trở. Trường Phong Tuyết mũ vượng khăn quần bay, ngồi ngay ngắn trong khuê các, trong lòng đã có đối tương lai ước mơ, cũng tràn đầy đối nhà mẹ đẻ thân nhân không bỏ. Trường Phong Vân bảo vệ ở một bên, nhìn xem sắp xuất giá muội muội, trong mắt tràn đầy phức tạp chi tình, đã có chúc phúc, càng có khó có thể dùng dứt bỏ lo lắng. Doanh Tác xa xa trông thấy, lập tức tung người xuống ngựa, đi lại thong dong mà đội vàng đi lên trước, hướng Trường Phong Hồng chắp tay hành lễ, thái độ khiêm hòa tao nhã. Trường Phong gia chủ, cực khổ ngài cùng chư vị trợ trực, Doanh Tác trong lòng thực sự băn khoăn. Trường Phong Hồng đội vàng đem người đáp lễ, trên mặt chất đầy đủ cười, ngựa khí cung kính, điện hạ nói quá lời. Điện hạ đích thân đến, đã là thiên đại mặt mũi. Tiểu nữ có thể được điện hạ ưu ái, quả thật tam sinh đã tu luyện chi phúc, cũng là ta Trường Phong gia cả nhà vinh quang. Doanh Tác mỉm cười, ánh mắt đảo qua Trường Phong đám người, cuối cùng rơi vào vị kia thân mang đỏ chót áo cưới, dáng người hiểu điệu, mặc dù che kín đỏ khăn cô dâu lại khó nén nhã nhặn khí chất tân nương trên thân. Hắn trong mắt lộ ra vừa đúng dịu dàng cùng thưởng thức, thanh âm rõ ràng mà thành khẩn, Giải Phong tiểu thư hiền thục đoan trang, huệ chất lan tâm, Doanh Tác sớm đã hâm mộ. Có thể được tiểu thư là ngẫu, là Doanh Tác may mắn. Hồng cái đầu hạ Trường Phong Tuyết, nghe được tương lai phu quân như thế ở trước mặt khen ngợi, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, bên tai cũng đã nhiễm lên đường đỏ, trong lòng như là nai con đi loạn, ngượng ngùng có chút túi đầu. Chương 9, Tam Vương tử được tác, mới xây, 4, chương 9, Tam Vương tử được tác, mới xây, 4, Doanh Tác tiếp theo giải thích nói, trước đây bởi vì chiến sự giằng co, quân vụ quân thân, duyên ngộ ngày cưới, chưa thể sớm ngày đến đây cưới, nhường tiểu thư cùng gia chủ chờ lâu, trong lòng quả thực ấy nấy, mong rằng chớ nên trách tội Trường Phong Hồng đội và nói, điện hạ lời ấy gây sát lá hủ. Điện hạ vì nước chinh chiến, hiểu dân treo ngược, chính là đại nghĩa chỗ, chúng ta sao rằng có nửa phần lời oán giận. Bây giờ chiến sự hơi dừng, điện hạ liền đích thân đến cưới, đủ thấy thành ý khẩn thiết, lão hủ cùng tiểu nữ chỉ có cảm kích. Doanh Tác gật đầu, lần nữa nhìn về phía Trường Phong Tuyết, ngựa khí trịnh trọng, như là lập thệ, Giải Phong tiểu thư, sau ngày hôm nay, ngươi chính là ta Doanh Tác vợ. Ta ở đây lập thệ, đời này tất nhiên hộ ngươi chu toàn, tính ngươi yêu ngươi, cho ngươi an bình cùng hỷ nhạc. Trường Phong Tuyết tại khăn cô dâu hạ nhẹ nhàng gật đầu, dù chưa ngôn ngữ, nhưng này phần ngầm đồng ý cùng hứa hẹn đã truyền đạt. Trải qua một hệ liệt phức tạp mà trang trọng đón dâu cổ lễ sau, giờ lành đã đến, Doanh Tác chuẩn bị mang theo cô dâu lên đường trở về tận quận. Trước cửa phủ, Trường Phong Vân một lần cuối cùng cầm thật chặt muội muội tay, thanh âm trầm thấp mà mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy, "Tuyết Nhi, lần này đi Tần Vương phủ, chính là khác thuận theo thiên địa. Nhất định phải vạn sự cẩn thận, chiếu cố tốt chính mình. Vương phủ nhiều quy củ, lòng người tạm, như ngày khác bị khuất, không cần thiết một mình nhẫn, nhất định phải nghĩ cách cáo chi huynh trưởng. Cho dù thiên sơn và thủy, dốc hết tất cả, vi huynh cũng định sẽ vì ngươi đòi cái công đạo." Trường Phong Tuyết cố nén trong mắt nước mắt, không để cho rơi xuống, cầm ngược huynh trưởng tay, dùng sức gật đầu, "Huynh trưởng giải sầu." Tuyết Nhi nhớ kỹ, người cùng phụ thân cũng muốn bảo trọng thân thể Doanh Tắc ở một bên, nhìn về phía Trường Phong Vân, lần nữa chắp tay, vẻ mặt nghiêm nghị, "Giải Phong huynh, xin yên tâm. Tuyết Nhi đã nhập chúng ta, chính là ta Doanh Tắc người thân nhất. Ta chi ngôn, chính là hứa hẹn, đời này quyết không phụ nàng." Trường Phong Vân nhìn chằm chằm Doanh Tắc một cái, trầm giọng nói, nhìn điện hạ, "Nhớ kỹ hôm nay chi ngôn." Tất nhiên không cùng nhỏ vác. Đón dâu đội ngũ tựa như một đầu kéo dài thải sắc tự lòng, tại trên quan đạo bốn lượn tiến lên. Tinh kỳ pháp phối, cổ nhạc vang trời, vui mừng chi khí tràn ngập khắp nơi. Hoa lệ tám nhấc đại kiệu bên trong, Trường Phong Tuyết ngồi ngay ngắn trong đó, tâm tình như là kiệu bên ngoài lắc lư tua cờ, phức tạp khó tả. Nàng lặng lẽ nhấc lên màn kiệu một góc, nhìn qua sinh sống hơn 10 năm Lâm Hồ Thành trong tầm mắt từ từ nhỏ dần, đi xa, cuối cùng biến mất tại dãy núi về sau, một cỗ mãnh liệt nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly sông lên đầu. Nàng biết, tự lần từ biệt này, Trường Phong gia, tòa này sinh nàng nuôi nàng thành trì, chỉ sợ lại khó tùy tiện trở về. Doanh Tác cưỡi tại tuấn mã phía trên, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén mà trầm ổn. Hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía kia đỉnh gánh chịu lấy hắn tân hôn thê tử Kiệu Hoa, trong mắt ngoại trừ vốn có lo lắng cùng dịu dàng, càng có một phần thuộc về chính trị gia thâm trầm suy nghĩ. Hắn biết rõ, trận này thông gia, không chỉ có vì hắn thắng được một vị hiền lương thuộc đức thế tử, càng quan trọng hơn là Tân Quốc, cũng vì chính hắn thắng được Trường Phong gia cái này nắm giữ lương thảo mệnh mạch vàng đại thương nghiệp ủng hộ của gia tộc, giải quyết tương lai chinh chiến một lớn nỗi lo về sau. Truyền lệnh, tăng tốc một chút hành trình, cần phải tại trời tối trước đến chỗ tiếp theo dịch quán, chớ có nhường phu nhân quá độ mệt nhọc. Doanh Tác cao giọng phân phó, thanh âm bên trong lộ ra quan tâm cùng quyết đoán. Đội ngũ ứng khiến hơi tăng tốc, nhưng vẫn như cũ duy trì đội hình nghiêm chỉnh cùng vương thất uy nghi. Ven đường chỗ trải qua thành trấn thôn xóm, dân chúng nhao nhao phun lên đầu đường, vây xem cái này thịnh đại vương thất đón dâu cảnh tượng, nghị luận ầm ĩ, tán thưởng không thôi. Nhìn một cái kia chính là Tam Vương tử điện hạ. Quả thật là tuấn tú lịch sự, khí độ phi phàm. Trường Phong gia tiểu thư thật sự là có phúc lớn a, có thể gả vào vương phủ. Nhìn cái này nghi trượng, điện hạ đối vị này mới phi rất là coi trọng đâu. Những nghị luận này âm thanh mơ hồ truyền vào Doanh Tắc trong tai, khóe miệng của hắn nhỏ không thể thấy hướng bên trên rắc đông lúc đích. Dân tâm sở hướng cũng là lực lượng. Trường Phong Tuyết trong tiệu nghe ngoại giới huyên náo cùng khen ngợi, trong lòng kia phần bởi vì xa rời quê quán mà sinh ra bất an, dường như bị hòa tan một chút, dâng lên một tia ấm áp cùng đối tương lai mong đợi. Trải qua mấy ngày hành trình, đội ngũ rốt cục đến Tần quận Điều Thành. Cửa thành mở rộng, quân dân sắp xếp, long trọng nên đón thế tử cùng mới phi trở về. Doanh Tác tại trước cửa thành tự mình xuống ngựa, đi tới kiệu hoa trước, vươn tay, thanh âm ôn hòa mà hữu lực, "Phu nhân, chúng ta đến nhà." Trường Phong Tuyết đem mang theo vòng ngọc đầu ngón tay nhẹ nhàng khoác lên Doanh Tác bàn tay dày rộng bên trên, tại hắn nâng đỡ, chậm rãi đi ra khỏi kiệu hoa. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt tòa này khí thế rộng rãi, đề phòng xâm nghiêm Tam Vương tử phủ, hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm thề, đã nhập cửa này, sẽ làm khắc tận phụ đạo, phụ tá phu quân, cũng muốn tại cái này mới hoàn cảnh bên trong, tìm được bản thân lập thân gốc dễ. Dương ra mà trang nghiêm tân hôn điện lễ về sau, Trường Phong Tuyết chính thức đi vào Tần Vương phụ đệ, mới phụ thân phận, bái kiến Tần Vương Doanh Xuyên cùng Tần Vương phi. Tần Vương Doanh Xuyên ngồi ngay ngắn bên trên, mặt chữ quốc không giận tự uy, thân hình cao lớn, ở lâu thượng vị dưỡng thành khí thế làm lòng người sinh kính sợ. Tần Vương phi ngồi tại bên cạnh, dung mạo đoan trang, mang trên mặt ấm áp nụ cười, lộ ra có chút hiền lành hiền lành. Đây cũng là Tắc Nhi mới cưới phi tử a. Nhanh tiến lên đây, nhường bản vương xem thật kỹ một chút. Tần Vương thanh âm to, mang theo xem kỹ. Tần Vương phi thì ôn hòa ngáp, hảo hài tử, một đường vất vả, tới mẫu phi nơi này đến. Trường Phong Tuyết theo lễ tiến lên, uyển chuyển hạ bái, thanh âm réo rắt mềm mại, con dâu Trường Phong Tuyết, bái kiến phụ vương, mẫu phi. Nguyện phụ vương, mẫu phi vạn phúc kim an. Tần Vương quan sát tỉ mỉ một phen, ánh mắt lộ ra hài lòng vẻ mặt, nhẹ gật đầu, "Ân, đứng dậy a, quả nhiên dáng vẻ đoan trang, tự nhiên hào phóng, không hổ là Trường Phong gia giáo dưỡng đi ra nữ nhi, xứng với con ta." Tần Vương phi tự mình rời ghế, tiến lên đỡ dậy Trường Phong Tuyết, lôi kéo tay của nàng, vô nhẹ nhẹ phủ, ngựa khí thân thiết, "Hảo hài tử, không cần đa lễ. Về sau a, nơi này chính là nhà của ngươi, chúng ta chính là của ngươi cha mẹ. Có cái gì không thói quen, hoặc là thiếu cái gì, cứ tới cùng mẫu phi nói, chớ có câu thúc khách khí." Trường Phong Tuyết trong lòng hơi ấm, cung kính trả lời, "Đa tạ mẫu phi hậu ái, Tuyết Nhi nhớ kỹ." Doanh Tác ở một bên cười nói, "Phụ vương, mẫu phi, Tuyết Nhi mới tới, đối trong phủ quy củ còn chưa quen thuộc, ngày sau còn cần cha vương mẫu phi đa đa dạy bảo, chiếu cố mới là." Thần Vương vung tay lên, cười văn nói, đây là tự nhiên. Đã là ta thắng nhà con dâu, bản vương tự sẽ che chở. Sau đó, Thần Vương thiết hạ gia yến, đám người ngồi vây quanh. Thần Vương phi cẩn thận hỏi thăm Trường Phong Tuyết trong nhà yêu thích, đọc qua nào sách, lại sẽ chút nữ công chờ một chút, Trường Phong Tuyết từng cái vừa bạn trả lời, luôn từ khiêm tốn, thái độ kính cẩn, bầu không khí cũng là hòa hợp hòa thuận. Chương 9, Tam Vương tử được đáp, mới xây, nam, chương 9, Tam Vương tử được đáp, mới xây, nam. Trường Phong Tuyết gả vào Tần Vương phủ mấy tháng, vàng vào dịu dàng thông tuệ tính tình, dần dần thích ứng vương phủ sinh hoạt, cũng đúng Tần Triệu ở giữa thế cục có càng thâm nhập hiểu rõ. Lần trước đại chiến, Tần Vương mang 15 quận sự hùng hậu căn cơ, lại lần nữa phát lực, thành công theo Triệu Vương trong tay cướp đoạt 2 quận chi địa. Bây giờ, Triệu Vương chỉ còn lại 7 quận địa bàn, thực lực đại tổn, nhưng ngoan cố chống cự, song phương quan hệ dương cung bạc kiếm, biên cảnh ma sát không ngừng, đại chiến mây đen cũng chưa hoàn toàn tan đi, dường như một cây căng cứng đến cực điểm dây cung, lúc nào cũng có thể dẫn phát một vòng mới, có lẽ thảm thiết hơn xung đột. Trường Phong Tuyết biết rõ chính mình mới vào vương phủ, tuy là vương tử phi, nhưng căn cơ nông cạn, thấp cổ bé họng, đối với quân quốc đại sự, theo không dễ dàng phát biểu ý kiến, chỉ là yên lặng quan sát, dụng tâm học tập. Một ngày này, Doanh Tắc cùng Trường Phong Tuyết tại vương phủ trong hậu hoa viên tản bộ thưởng hoa cúc, chỉ thấy Doanh Tắc cao mày, sắc mặt ủ rột, hình như có trùng điệp tâm sự. Trường Phong Tuyết thấy thế, ôn nhu lo lắng hỏi, phu quân, gần đây gặp ngươi luôn luôn mặt ủ mày cho, thật là gặp cái gì khó xử? Không biết tiếp thân có thể hay không vi phu quân phân ưu. Doanh Tắc dừng bước lại, nhìn trước mắt giỏi đoán ý người thế tử, thở dài, mở miệng nói, không dối gạt phu nhân, bây giờ thế cục, nhìn như tại ta Đại Tần có lợi, kỳ thực nguy cơ dầu dếm. Triệu Vương tuy chỉ thừa 7 quận, nhưng kinh doanh nhiều năm, căn cơ còn tại, lại lần này bị thương, tất nhiên ghi hận trong lòng, ngày sau phản công, tất nhiên càng thêm điên cuồng mãnh liệt. Phụ vương vì thế, ngày đêm cùng quần thần thương nghị đối sách, lo lắng hết lòng, ta thân làm nhi thần, cũng cảm giác sầu lo. Trường Phong Tuyết nhẹ nhàng nắm chặt Doanh Tắc tay, ánh mắt kiên định nhìn xem hắn, phu quân, thiếp thân đã gả vào bên thắng, chính là bên thắng người, tự nhiên cùng vương phủ đồng cam cộng khổ, cùng phu quân chia sẻ ưu phiền. Có gì khó xử, phu quân cứ nói đừng ngại, có lẽ thiếp thân ngu dốt, cũng có thể hơi tận sức mọn. Doanh Tắc trong lòng cảm động, nắm chặt tay của nàng, tiếp tục nói, hôm nay đề nghị, phụ vương hỏi sách tại chúng. Ta hướng phụ vương trần thuật, muốn đi giảm phú nuôi dân, công tâm là thượng sách kế sách. Hắn giải thích cặn kẽ nói, ta đề nghị, tại Tần quân thực tế khống chế hiện hữu lãnh địa bên trong, đem lấy quá khứ thuế ruộng, từ 10 thuế 5 trên diện rộng giảm bất là 10 thuế 3. Kể từ đó, bách tính gánh vác chợt giảm, trong tay lương thực dư tăng nhiều, sinh hoạt tất nhiên cải thiện, đối phụ vương chi phối nhất định mang ơn, dân tâm quy thuận, căn cơ càng thêm vững chắc. Mà tin tức truyền đến Triệu Vương quyền sở hữu, bách tính thấy ta Tần địa thuế má như thế chi nhẹ, sinh hoạt hơn xa tại bọn hắn, so sánh phía dưới, tất nhiên sinh lòng hướng tới, oan kỷ chủ bên trên chi nền chính trị hà khắc. Cứ thế mãi, Triệu Vương quyền sở hữu dân tâm lung lay, lòng người tăng dã, quân ta có thể không đánh mà thắng chi minh, từ nội bộ tan rã ý chí chống cự. Đây là lâu dài kế sách, công tâm là thượng sách. Trường Phong Tuyết chăm chú nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ khâm phục, khen, phu quân kế này, nhìn xa trông rộng. Giảm bất thuế má, làm dân nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng phải dân tâm. Dùng cái này so sánh, loạn địch chi dân, có thể áp chế địch chi nhuệ khí. Thật là một đầu đặt chân lâu dài, không chiến mà thắng thượng sách. Phụ vương tất nhiên tiếp thu đi. Doanh Tắc trên mặt lại lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu. Phụ vương mặc dù cho rằng này sách rất hay, nhưng cũng có lo lắng. Các nơi thu thuế bỗng nhiên giảm bớt, quốc khố thu nhập chắc chắn trên diện rộng giảm bớt. Nhưng mà chuẩn bị chiến đấu, nuôi quân, trợ cấp, ban thưởng, thậm chí duy trì triều đình vận chuyển, khắp nơi đều cần thuế ruộng. Bây giờ đại chiến mặc dù nghỉ, ma sát nhỏ không ngừng, tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu càng là cấp bách, chính là dùng tiền lúc. Phụ vương chi ý là, này sách có thể thực hiện, nhưng cần giải quyết thuế ruộng lỗ hổng. Cho nên hắn nhìn về phía Trường Phong Tuyết, ngựa khí mang theo vài phần áy náy cùng chờ mong, cho nên ta muốn mời phu nhân, nhìn xem có thể hay không. Có thể hay không thông qua Trường Phong ra con đường cùng nhân mạch, hàng năm lại vì ta Tần vương phủ, nhiều kiếm mấy vạn thạch lương thực. Nếu có thể có này bảo hộ, ta liền có thể càng mạnh mẽ hơn thuyết phục phụ vương, toàn lực phổ biến này sách. Cái này, có lẽ có ít ép buộc Trường Phong Tuyết nghe Doanh Tắc lời nói, cũng không trả lời ngay, mà là trong mắt trầm tư một lát. Nàng biết rõ việc này quan hệ trọng đại, không chỉ có liên quan đến phu quân chính kiến có thể hay không áp dụng, càng liên quan đến Tần quốc tương lai chiến lược cùng vạn dân sinh kế. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, thông dong nói rằng, phu quân đừng nội, việc này tuy khó, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Thiếp thân cũng là có mấy cái không thành thục ý nghĩ, có thể thử một lần. Thứ nhất, có thể bắt chước cổ chi nạp tốc được phong hầu cổ vũ cảnh nội phú thương lớn giả, thân hào nông thôn vọng tộc, nô nước tập nập quyên góp thuế ruộng. Căn cứ quyên tặng mức, triều đình có thể trao tặng tương ứng vinh dự danh hiệu, thư chức, hoặc cho con hắn đệ nhập học, nhập sĩ nào đó chút tiện lợi. Thương nhân lợi lớn, cũng trùng tên, dùng cái này khích lệ, có thể mộ tập bộ phận thuế ruộng. Thứ hai, nhưng tại vương phủ cùng trong quân, đại lực khởi xướng tiết kiệm. Tinh giản một chút không cần thiết phô trương, tiến hội, nghi trượng chi tiêu, cắt giảm bộ phận dư thừa dườm giá chi phí, đem tiết kiệm được tiền tài, chuyên hạn dùng cho hướng dân gian ổn định giá mua sắm lương thực, hoặc phụ cấp nông sự. Thứ ba, nhưng tại Tần địa phổ biến khai hoang ban thưởng cùng lương thực đặt mua, cổ vũ bách tính, nhất là không hoặc thiếu địa chi dân, khai khẩn đất hoang, triều đình đầu mấy năm miễn thuế phú, cũng cho hạt giống, nông cụ duy trì. Đồng thời, nhưng cùng những này khai hoang hộ, hoặc vốn có nông hộ, ký kết khế ước, lấy hơi cao hơn giá thị trường giá cả, dự đoán đặt hàng bọn hắn tương lai thu hoạch bộ phận lương thực, khiến cho nắm chắc trong lòng, vui với tăng gia sản xuất. Doanh Tắc nghe, trong mắt dần dần sáng lên ánh sáng hy vọng, nhưng lập tức lại ảm đạm mấy phần. Phu nhân suy nghĩ chu đáo, này ba sách đều đánh trúng chỗ yếu hại. Chỉ là áp dụng, sợ không phải chuyện dễ. Đặc biệt là cái này cổ vũ phú thương quyên tặng, những người này từng cái tinh thông tính toán, không thấy thật sự chỗ tốt, chỉ sợ khó mà nói động đến bọn hắn nô nước tấp nập rút tiền. Về phần sau hai cái, ta nhìn có thể thực hành, có thể chậm chậm lưu toan. Trường Phong Tuyết thấy phu quân tán đồng, dịu dàng cười một tiếng, tiếp tục nói, phu quân lo lắng rất đúng. Nhà giàu quyên tặng, xác thực cần xảo nghĩ. Thiếp thân trong lòng còn có một sách, có thể tăng cường quyên tặng ý nguyện, chỉ là không biết có được hay không. Trợ từ, dùng ở đầu câu quân tín được, thiếp thân nguyện tự thân đi làm, hiệp trợ phu quân, theo cái này quên quên sự tình bắt đầu, nếm thử kiếm bộ phận thuế ruộng. Đến một lần có thể làm phu quân phân ưu, thứ hai, cũng coi như thiếp thân là thiên hạ này sớm ngày thái bình, tận một phần tâm lực chương 10, bạch cốt lộ tại giã, mới xây, một, chương 10, bạch cốt lộ tại giã, mới xây, một, hát gì. Ở xa Tam Thanh Sơn Đạo Kiếm Tông trong tĩnh thất tính tọa lâm huyền tĩnh, không có dấu hiệu nào hát hơi một cái, quanh thân vờn quanh linh khí hơi chậm lại. Cùng lúc đó, trong lòng không hiểu nổi lên một tia cảm giác kỳ dị, dường như phúc trí tâm linh, lại như có nhân quả tuyến bị nhẹ nhàng kích thích. Là ai ở sau lưng tính toán tại ta? Cũng hoặc là có cơ duyên gì sắp tới? Lâm Huyền Tĩnh có chút nhăn đầu lông mày, dừng lại bất công, nếm thử lấy vô cực tâm pháp bên trong ghi lại thô thiện bói toán chi thuật thôi diễn. Nhưng mà hắn tu vi còn thấp, thiên cơ hỗn độn, đầu ngón tay bấm đốt ngón tay thật lâu, cũng cảm thấy trước mắt sương mù nồng nặc, tính không ra rõ ràng như thế về sau. Cái này vô cực tâm pháp huyền diệu, quả thật có thể nhường hắn tu vi dần dần sâu sau, đối với tự thân tương quan các hung họa phúc sinh ra một tia trong coi u minh cảm ứng, này bị tâm huyết dâng trào. Nhưng bây giờ hắn liền trúc cơ cũng không đạt thành, điểm này cảm ứng tựa như cùng nến tàn trong gió, yếu ớt mà mơ hồ, khó mà bắt giữ sát thực đầu nguồn. Hắn đứng dậy, đẩy ra tĩnh thất cửa, đi đến trong viện. Trên thân món kia nền trắng tơ vàng đạo bảo tại gió núi bên trong nhẹ nhàng phất động. Hắn nhìn sơn phong nơi xa kia quần quần không thôi, mênh mông vô biên biển mây, ánh mắt thâm thúy, phảng phất muốn xuyên thấu kia từng lớp sương mù. Thật lâu, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngựa khí mang theo một tia siêu nhiên cùng lạnh nhạt, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Thuận theo tự nhiên, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Nói xong, hắn quay người trở lại tinh thất, một lần nữa tại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống, đóng lại hai mắt, đem vừa rồi kia tia tạp niệm bài trừ, lần nữa chìm vào vô cực tâm pháp trong tu luyện, dẫn dắt đến thể nội pháp lực, từng lần một đánh thẳng vào kia luyện khí tầng 7 vô hình hằng rào. Mà tại xa xôi Tần Vương phủ bên trong, giờ phút này Trường Phong Tuyết đang trải qua nội tâm thiên nhân giao chiến. Nàng đứng tại tinh xảo lại hơi có vẻ trống trải trong đình viện, nhìn qua dưới hiên treo lồng chim, tâm tư lại sớm đã bay xa. Nàng vốn định đem đạo kiếm tông kia thần kỳ linh mệ sự tình cáo chi doanh tắc, dùng cái này xem như kiếm thuế ruộng, duy trì hắn phổ biến giảm phú chính sách kỳ chiêu. Cái này linh mễ thần hiệu nàng tự mình kinh nghiệm, nếu năng lượng sinh hoặc để mà trao đổi, giá trị không thể đánh giá. Nhưng mà một cái càng thêm cẩn thận thanh âm tại nàng đấy lòng vang lên, cái này đạo kiếm tông linh mễ sự tình liên quan đến Lâm đạo trưởng thanh tu, càng liên lụy Huyền Vũ đệ đệ con đường, không thể coi thường. Lâm đạo trưởng lúc trước tạm mét chính là từ bi việc thiện, như bởi vì ta nguyên cớ đem này bí mật tiết lộ, dẫn tới quyền quý ngấp nghé, thậm chí thành đạo xem thu nhận mầm thái vạn, vậy ta ha chẳng phải lấy oán trả ơn? Trong vương phủ quan hệ rắc rối phức tạp, doanh tác tuy là phu của ta, nhưng hắn đầu tiên là Tần quốc vương tử, việc này tuyệt không thể tùy tiện làm việc. Nghĩ đến đây, Trường Phong Tuyết trong lòng đã có quyết đoán. Nàng xoay người, nhìn về phía một bên ngay tại tìm đọc thẻ tre, hai đầu lông mày mang theo thần sắc lo lắng Doanh Tắc, ôn nhu mở miệng nói, "Phu quân, liên quan tới kiếm càng nhiều thuế ruộng lấy bổ túc giảm phú lỗ hổng sự tình, thiếp thân càng nghĩ, cảm thấy còn cần phụ thân ta Trường Phong gia tại giới mậu dịch giao thiệp cùng kinh nghiệm tương trợ. Thiếp thân muốn trước về nhà một chuyến, cùng phụ thân kỹ càng thương nghị một phen, nhìn xem có thể hay không tìm được ổn thỏa phương pháp, lại đến hồi bẩm phu quân, vừa vặn rất tốt." Lúc nói chuyện, nàng ánh mắt thanh tịnh, mang theo vừa đúng dịu dàng cùng thân thiết. Doanh Tắc nghe vậy, thả ra trong tay thẻ tre, đi lên trước nắm chặt Trường Phong Tuyết hơi lạnh hai tay, trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong, "Phu nhân suy nghĩ chu đáo, vi phu tự nhiên tin ngươi. Ngươi cứ việc đi chính là, người ta vợ chồng một thể, đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua muôn vàn khó khăn." Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, ngựa khí tăng thêm mấy phần, "Phu nhân, cái này giảm phú nuôi dân kế sách, liên quan đến Tần quốc căn cơ cùng tương lai, có thể hay không thuận lợi phổ biến, rất lớn trình độ bên trên. Liên nhìn phu nhân lần này có thể hay không là ta mang đến tin tức tốt." Trường Phong Tuyết cảm nhận được trong tay hắn nhiệt độ cùng trong lời nói trong thác, trong lòng tinh thần trách nhiệm càng lớn, trịnh trọng cam kết nói, "Phu quân yên tâm, Tuyết Nhi ổn thỏa đem hết khả năng, không phụ kỳ vọng." Cùng Doanh Tắc sau khi tách ra, Trường Phong Tuyết không lại trì hoãn, lập tức trở về tới trong phòng, đơn giản thu thập hành trang, chỉ dẫn theo mấy tên đáng tin hộ vệ, liền thừa ngồi xe ngựa, vội vã bước lên trở về Vĩnh Châu quận Lâm Hồ thành đường về. Trên đường đi, lòng của nàng như là bị phi nhanh bánh xe nghiền ép lấy, khó mà bình tĩnh, đã có đôi sắp thấy đến người nhà chờ đợi, càng có đôi như thế nào hướng Lâm đạo trưởng mở miệng thấp thỏm cùng đối tương lai sầu lo. Trải qua một ngày sốc này, xe ngựa rốt cục lái vào Lâm Hồ thành kia quen thuộc đường phố, dừng ở Trường Phong gia trước cửa phủ đệ. Trường Phong Tuyết không để ý tới đường đi mệt nhọc, trực tiếp hướng vào phía trong đường đi đến. Nội đường bên trong, Trường Phong Hồng đang cùng Trường Phong Vân ngồi đối diện thưởng thức trà, thương nghị gia tộc chuyện làm ăn. Thấy nữ nhi phong trần mệt mỏi, trên mặt cấp sắc đống nhiên trở về, hai người đều lá sức sở, cho là nàng tại Tần Vương phủ bị ủy khuất gì hoặc là đã xảy ra biến cố gì. Còn không đợi bọn hắn mở miệng hỏi thăm, Trường Phong Tuyết đã bước nhanh về phía trước, đưa khí gấp rút nói rằng, "Phụ thân, huynh trưởng, nữ nhi lần này vội vàng trở về nhà, thực có chuyện quan trọng tương lượng. Việc này quan hệ ta Trường Phong gia tương lai, càng liên quan đến tần địa mấy trăm vạn bách tính thuế phú phúc lợi." Trường Phong Hồng thấy nữ nhi vẻ mặt không giống giảm bạo, buông xuống chén trà, trầm ổn trấn an nói, Tuyết Nhi, chớ có bối rối, ngồi xuống từ từ nói, trời sập không xuống. Gia hiệu thị nữ vì nàng lo pha trà. Trường Phong Tuyết theo lời ngồi xuống, hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nỗi lòng, sau đó đem Doanh Tắc muốn phổ biến 10 thuế 3 giảm phú chính sách lấy thu dân tâm, cùng gặp phải quốc khố thuế ruộng áp lực, từ đầu chí cuối địa đạo ra. Cuối cùng, nàng nói ra chính mình suy nghĩ hồi lâu ý nghĩ. Bởi vậy, nữ nhi muốn tiến về Tam Thanh Sơn Đạo Kiếm Tông, khẩn cầu Lâm Huyền Tĩnh đạo trưởng cho phép chúng ta bán Đạo Kiếm Tông sinh ra linh mễ. Dùng cái này linh mễ chi thần hiệu, tất nhiên khả năng hấp dẫn các nơi phú thương lớn giả, chúng ta có thể giá cao bán ra, hoặc lấy vật đổi vật, đổi lấy đại lượng thuế ruộng, duy trì Doanh Tắc đạt thành giảm phú kế sách. Chỉ có như vậy mới có thể hiểu này khẩn cấp, cũng có thể là tần điệu bách tính đọ sức một cái cơ hội thở dốc. Nghe xong Trường Phong Tuyết lời nói, Trường Phong Hồng cùng Trường Phong Vân đều rơi vào trầm mặc, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Trong sảnh trong lúc nhất thời chỉ còn lại hương trà lượn lờ. Một lát sau, Trường Phong Hồng trước tiên mở miệng, ngữ khí mang theo cẩn thận, "Tuyết Nhi, ngươi có thể có này tâm, lòng mang bách tính, vi phụ rất an ủi. Ngươi ý nghĩ, theo tình lý bên trên là đúng. Lâm đạo trưởng là thiện tin cung cấp linh mễ, vốn là từ bi tế thế tiến hành, chúng ta như bởi vì bản thân chi mang, vì đó dẫn tới không cần thiết chú ý thậm chí phiền toái, đó chính là lỗi lầm của chúng ta." Chương 10, Bạch Cốt Lộ tại dã, mới xây, 2, chương 10, Bạch Cốt Lộ tại dã, mới xây, 2, Trường Phong Vân cũng gật đầu phụ họa, phụ thân nói cực phải. "Muội muội, Lâm đạo trưởng chính là thế ngoại cao nhân, không mộ danh lợi. Chúng ta như muốn cầu lấy đại lượng linh mễ, nhất định phải được bản thân hắn đồng ý, lại cần bảo đảm không lại bởi vậy phá hư đạo quán thanh tĩnh, ảnh hưởng huyền vũ tu hành." Trường Phong Hồng nhìn xem nữ nhi, làm ra quyết đoán, "Tuyết Nhi, vi phụ cho rằng, ngươi việc cấp bách là trước đi một chuyến Đạo Kiếm Tông, tự mình bái kiến Lâm Huyền Tĩnh đạo trưởng, đem nguyên do trong đó, lợi hại quan hệ, thẳng thắn bẩm báo, nghe nghe đạo trưởng ý kiến. Như đạo trưởng từ bi, đồng ý bán ra bộ phận linh mễ, chúng ta mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Như đạo trưởng có chỗ lo lắng, hoặc nói thẳng cự tuyệt, chúng ta cũng tuyệt đối không thể cưỡng cầu, càng không thể lòng mang oán hận, cần tìm phương pháp khác. Nhớ lấy, không thể bởi vì thiện nhỏ mà không vì, cũng không thể bởi vì thiện lớn mà làm bậy. Phụ thân dạy bảo chính là, nữ nhi minh bạch. Việc này không nên chậm trễ, nữ nhi cái này xuất phát tiến về Tam Thanh Sơn. Trên đường cẩn thận." Trường Phong Hồng cùng Trường Phong Vân cùng kêu lên căn dặn. Trường Phong Tuyết trở về nhà không đến nửa ngày, liền lần nữa lên đường, mang theo hộ vệ, ngựa không dừng vó chạy tới Tam Thanh Sơn. Lại trải qua 2 ngày đường núi bốn ba, một đoàn người rốt cục lần nữa đi tới thấp thoáng tại Thương Thúy Sơn trong rừng Đạo Kiếm Tông. Đặt vào sân môn, kia cố quen thuộc yên tĩnh tường hòa chi khí đập vào mắt, nhường Trường Phong Tuyết nôn nóng tâm thoáng yên ổn. Nàng vốn định đi trước hậu viện nhìn xem đã lâu không gặp đệ đệ Huyền Vũ, nhưng đi đến kết nối hậu viện cửa trong trước, đã thấy Huyền Vũ đang nhắm mắt xếp bằng ở một gốc cổ tùng hạ, khí tức quanh người trầm ngưng, hiển nhiên đang tu luyện. Nàng không đành lòng quấy rầy, ngừng chân nóng nhìn chỉ chốc lát, liền lặng lẽ quay người, hướng về chủ điện phương hướng đi đến. Bên trong đại điện, hương khói lượn lờ, Lâm Huyền Tĩnh đang đứng yên tại kiếm tổ tượng thần trước đó, đưa lưng về phía cổng, thân hình thẳng tắp, dường như cùng cái này điện vũ hòa làm một thể. Trường Phong Tuyết làm sửa lại một chút hơi loạn tóc mai cùng vạt áo, chậm rãi tiến lên, cung kính chỉnh đốn trang phục hành lễ, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệnh cùng thấp vọng. "Đạo Kiếm Tông thiện tin Trường Phong Tuyết, bạn muội đến đây, quấy rầy Lâm đạo trưởng thanh tu, mong rằng đạo trưởng thứ tội." Lâm Huyền Tĩnh chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào Trường Phong Tuyết trên thân. Ngay trong nháy mắt này, trong lòng của hắn kia cố phúc trí tâm linh cảm ứng lần nữa trở lên rõ ràng, không khỏi ở trong lòng âm thầm của cục, thì ra ứng ở chỗ này, là nàng mang đến một loại nào đó thời cơ. Hắn sát mặt bình tĩnh không lay động, đưa tay hư lỡ, ngựa khi ôn hòa, "Tuyết cư sĩ không cần đa lễ. Đi mà quay lại, chắc là có chuyện quan trọng. Cứ nói đừng ngại." Trường Phong Tuyết ngẩng đầu, nên tiếp Lâm Huyền Tĩnh kia dường như có thể thấy rõ lòng người thành tịnh ánh mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào tìm từ. Nàng do dự một chút, cũng không trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, mà là lần nữa không người, quên con mà hỏi thăm, "Lâm đạo trưởng, văn bối có một chuyện tình giáo. Đương kim Hạ Ngu Vương triều sụp đổ, chư hầu các cứ chiến loạn thường xuyên, bách tính trôi dạt khắp nơi. Đại Tần quốc tuy có bình định thiên hạ, còn thế an bình ý chí, thế nhưng mấy năm liên tục chinh chiến, thuế phú vẫn như cũ nặng nề, sức dân kiệt sức. Xin hỏi đạo trưởng, theo ngài xem ra nên làm như thế nào mới có thể làm thiên hạ bách tính chân chính có thể an cư lạc nghiệp đâu?" Lâm Huyền Tĩnh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, hắn suy nghĩ một chút, liền cao giọng đáp, "Cư sĩ, vấn đề này liên quan đến thiên hạ thường sinh. Theo bần đạo thiện ý, muốn cho bách tính an cư lạc nghiệp, hàng đầu chi vụ không ai qua được nghỉ ngơi lấy lại sức. Tại thượng vị người mà nói, làm nhẹ giao mà phú, giảm bớt bách tính gánh vác, khiến cho lao động đạt được, không có gì ngoài giao nạp quốc thuế, gắn bó sinh tồn bên ngoài, còn có dư tài mới có thể đàm luận cùng cái khác. Nói ngắn gọn, chính là làm dân có chỗ ăn, có chỗ áo, có chỗ ở, cư có phòng, cày có ruộng, lao động có chỗ đến, lao hấu có chỗ nuôi." Đây là căn cơ. Trường Phong Tuyết nghe được Lâm Huyền Tĩnh trả lời, trong mắt lập tức bộc phát ra ánh sáng sáng tỏ màu, kích động nói rằng, "Lâm đạo trưởng, ngài lời nói cùng vãn bối suy nghĩ trong lòng càng như thế phù hợp." Văn bối cũng là như thế cho rằng. Thấy Lâm Huyền Tĩnh cùng mình lý niệm tương thông, Trường Phong Tuyết trong lòng lo lắng đi hơn phân nửa, nàng không còn quanh co lòng vòng, hít sâu một hơi, ánh mắt chân thành mà khẩn thiết nhìn về phía Lâm Huyền Tĩnh, thản nhiên nói ra chuyến này mục đích thực sự, "Lâm đạo trưởng, thực không dám giấu giếm, văn bối lần này mạo muội đến đây, chính là vì hướng đạo trưởng cầu mua Đạo Kiếm Tông sản xuất linh mễ." Nàng dừng một chút, ngữ khí mang theo ấy nấy, "Ta biết yêu cầu này có lẽ có ít đường đột, thậm chí ép buộc, nhưng vạn bối xác thực có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm." Trong lòng Lâm Huyền Tĩnh có chút nheo mắt lại, như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng, cũng không cắt ngang, chỉ là lặng lặng lắng nghe. Trường Phong Tuyết tiếp tục nói, "Lâm đạo trưởng đã biết, Vạn Bối bây giờ thân làm Tam Vương Tử Phi, nguyên nhân chính là thân ở lúc này mới biết chắc dần dần khó khăn. Bây giờ bên ngoài chiến hỏa chưa tắt, Tần Triệu biên cảnh ma sát không ngừng, Tần Quốc mới nhập mấy quận chi địa càng là rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, dân tâm chưa phụ. Phu quân ta doanh tắc, lòng mang nhân đức, muốn tại Tần địa phổ biến 10 thuế 3 kế sách, trên diện rộng giảm miễn thu thuế, lấy làm dân tính dưỡng, thu nạp dân tâm. Thế nhưng, giảm phú tất nhiên dẫn đến quốc khố thu nhập giảm mạnh, mà chuẩn bị chiến đấu, an dân, quan viên bổng lộc chờ, khắp nơi đều cần thuế ruộng trèo chống nàng đem doanh tắc khốn cảnh, chính mình chuẩn bị, cùng muốn dùng linh mệ xem như đặc thù tài nguyên, theo phú thương lớn giả nơi đó đổi lấy kết xù thuế ruộng, hòng duy trì giảm phú chính sách áp dụng toàn bộ ý nghĩ, không giữ lại chút nào, từ đầu chí cuối hướng Lâm Huyền Tĩnh nói thẳng ra. Vì vậy, Vãn Bối mới cả gan đến đây, khẩn cầu Lâm đạo trưởng từ bi, cho phép Vãn Bối mua lấy bộ phận linh mễ. Cử động lần này cũng không phải là tư lợi, thực là muốn mượn đạo trưởng chi linh vật, là tân địa bách tính đỏ sức một cái nhẹ giao mỏng phú tương lai, cũng vì cái này loạn thế sớm ngày kết thúc, tận một phần chút sức mọn. Như việc này có thể thành, công đức vô lượng, đều hệ tại đạo trưởng một ý niệm. Nói đến chỗ động tình, Trường Phong Tuyết thanh âm có chút nghẹn nào, trong mắt lệ quang lấp lóe, lần nữa thật sâu cong xuống. Lâm Huyền Tĩnh nghe xong Trường Phong Tuyết tự thuật, trầm mặc một lát. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra chính mình khi còn nhỏ lang bạt kỳ hồ, nhìn thấy những cái kia bạch cốt lộ tại dã, ngàn dặm không gà gáy thê thảm cảnh tượng, nhớ tới trong loạn thế nhân mạng như cỏ rác bất đắc dĩ. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao trước đó sẽ có loại kia phúc trí tâm linh cảm ứng. Trước mắt vị nữ tử này, cũng không phải là chỉ vì tư lợi, mà là chân chính lòng mang thương sinh, muốn đi đại thiện tiến hành. Mà phu quân của nàng doanh tắc, dường như cũng thật là một vị có lòng kết thúc loạn thế minh chủ. Tần quốc chi chính, có lẽ thật đáng để mong chờ. Chương 10, bạch cốt lộ tại giã, mới xây, 3, chương 10, bạch cốt lộ tại giã, mới xây, 3, nghĩ đến đây, Lâm Huyền Tĩnh trong lòng đã có quyết đoán. Hắn nhìn về phía quỷ dạp trên đất, đầu vai run nhẹ nhẹ Trường Phong Tuyết, chậm rãi mở miệng nói, "Tuyết cư sĩ, xin đứng lên đi." Trường Phong Tuyết theo lời đứng dậy, trong mắt mang theo sau cùng chờ đợi cùng một tia tuyệt vọng, nhìn về phía Lâm Huyền Tĩnh. Tuyết cư sĩ lòng mang thiên hạ, từ bi trừ giám, bần đạo cũng vì đó động dung. Ta đạo kiếm tông trồng trọt linh mễ, trừ bỏ cần bảo hộ Huyền Vũ thường ngày tu hành cần thiết, cùng dự giữ lại bộ phận chuẩn bị tông môn thiện tin bất cứ tình huống nào bên ngoài, hàng năm nhiều nhất chỉ có thể xuất ra 200 cân cho ngươi. 200 cân? Trường Phong Tuyết vô thần trong mắt trong nháy mắt bắn ra khó có thể tin vui mừng như điên quan mang, dường như tuyệt sử phùng sinh. Nàng kích động đến cơ hồ muốn lần nữa quỳ xuống, âm thanh run rẩy lấy hứa hẹn, "Đa tạ Lâm đạo trưởng." "Đa tạ đạo trưởng." "Lâm đạo trưởng xin yên tâm, ta Trường Phong Tuyết ở đây lập thệ, hổ thỏa thích đáng lợi dụng những ngày linh mễ, quyết không phụ đạo trưởng tín nhiệm cùng hôm nay tri ân. Tất nhiên dùng cái này bật, dốc hết toàn lực, thúc đẩy tân địa giảm phú, tạ phúc ngàn vạn lê dân." "Tuyết cư sĩ đứng lên đi, không cần đa lễ." Lâm Huyền Tĩnh hư đỡ một chút, tiếp tục bàn giao chi tiết, về phần giá cả, liền định vì một cân linh mễ, định giá 10 lượng hoàng kim. "Các ngươi đem hoàng kim lấy ra sau, trực tiếp đầu nhập cửa đại điện trong hòm công đức liền có thể, không cần trải qua ta chi thủ. Này vốn là vì tạo phúc thương sinh sự tình, đoạt được tiền tài, cũng đem dùng cho tông môn gắn bó cùng biệt thiện. Về phần đến tiếp sau như thế nào vận hành, như thế nào dùng cái này kiếm thuế ruộng, toàn từ Tuyết cư sĩ tự hành quyết đoán xử lý, vận đạo cùng đạo kiếm tông, không còn hỏi đến. Tuyết cư sĩ, ghi nhớ ban đầu tâm, tự giải quyết cho tốt." Nói xong, Lâm Huyền Tĩnh không cần phải nhiều lời nữa, liền quay người, đi lại ung dung hướng về phía sau núi tổ địa từ đường phương hướng chậm rãi đi đến Kim Ti đạo bảo bóng lưng, dần dần dung nhập ngoài điện pha tạp quang ảnh bên trong. "Trường Phong Tuyết, ghi nhớ đạo trưởng dạy bảo, định không phụ nhờ bà." Trường Phong Tuyết đối với Lâm Huyền Tĩnh rời đi phương hướng, lần nữa thật sâu cúi đầu, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng trước nay chưa từng có sứ mệnh cảm giác. Tại Lâm Huyền Tĩnh sau khi rời đi, Trường Phong Tuyết mang một tia lối đệ đệ ấy nấy, vội vàng đi vào hậu viện. Huyền Vũ dường như vừa kết thúc một vòng tu luyện, ngay tại điều tức. Trường Phong Tuyết đến gần, mang theo ấy nấy, nhẹ giọng đem sự tình ngọn nguồn cáo chi, "Đệ đệ, tỷ tỷ lần này đến đây, là vì tần địa thuế phú sự tình, hướng Lâm đạo trưởng cầu lấy một chút linh mễ, để mà kiếm thuế ruộng. Kể từ đó, ngày sau ngươi tu hành cần thiết linh mễ số định mức, chỉ sợ muốn tương ứng giảm ít một chút. Tỷ tỷ biết cái này có lẽ sẽ ảnh hưởng ngươi tiến cảnh." Trong lòng thực sự băn khoăn, Huyền Vũ chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt thần quang nội liễm, so mấy tháng trước, càng nhiều hơn một phần trầm tĩnh. Hắn nhìn xem trên mặt thần sắc lo lắng cùng khiểm nhiên tỷ tỷ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ấm áp, an ủi, "Tỷ tỷ không cần như thế. Ta đã đạp nhập đạo môn, tu đạo cũng là tu tâm. Thiên hạ thương sinh phúc lợi, nặng như nhân tu đi được mất. Nếu có thể dùng cái này linh mễ, trợ tỷ tỷ cùng tỷ phu phổ biến thiện chính, giảm bớt vạn gánh nặng của dân chúng đánh, đừng nói là giảm bớt một chút linh mễ, cần phải ta làm ra càng nhiều." Huyền Vũ cũng cam tâm tình nguyện, không một câu oán hận. Ngữ khí của hắn mang theo vượt qua tuổi tác thành thục, "Tỷ tỷ yên tâm tiến đến làm việc chính là. Con đường tu hành vốn là tràn ngập khảo nghiệm, gian nan khốn khổ, ngọc ngươi tại thành. Ta tin tưởng, chỉ cần đạo tâm kiên định, cho dù tài nguyên giảm xuống, cũng sẽ không trở ngại ta truy tìm đại đạo. Năng lực cái này loạn thế cống hiến một phần lực lượng, tại ta mà nói, cũng là tu hành." Trường Phong Tuyết nhìn trước mắt dường như trong vòng một đêm lớn lên, hiểu chuyện đến làm cho đau lòng người đệ đệ, trong mắt nước mắt kềm nén không được nữa, doanh tròng mà ra, "Đệ đệ, ủy khuất ngươi tỷ tỷ, ta thật không cảm thấy ủy khuất." Huyền Vũ nụ cười vẫn như cũ, ánh mắt thanh tịnh mà thản nhiên. Đạt được Lâm Huyền Tĩnh cho phép cùng đệ đệ lý giải, Trường Phong Tuyết trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Nàng chưa tại đạo quán ở lâu, lập tức xuống núi, ra roi thúc ngựa quay trở về Lâm Hồ thành Trường Phong gia. Trở lại trong phủ, nàng lập tức tìm tới phụ thân Trường Phong Hồng cùng huynh trưởng Trường Phong Vân, đem tin tức tốt cáo chi. "Cha, huynh trưởng, Lâm đạo trưởng hắn đã đáp ứng." Lâm đạo trưởng hứa hẹn hàng năm có thể ra bán cho chúng ta 200 cân linh mễ, định giá 10 lượng hoàng kim một cân. Đồng thời nói rõ, đoạt được hoàng kim trực tiếp ném vào đạo quán thùng cốc nước, dùng cho tông môn việc thiện. Đây đối với chúng ta phổ biến kế hoạch, đối toàn bộ tần địa, thậm chí đối trưởng phòng gia, đều là thiên đại hảo sự. Linh mễ hiệu quả, phụ thân cùng huynh trưởng các ngươi là tự mình trải qua. Trường Phong Hồng ngồi trên ghế bành, tay vuốt râu dài, trong mắt tinh quang lấp lóe, trầm tư một lát sau, chậm rãi nói, 10 lượng hoàng kim một cân. Dùng cái này linh mễ chi thần hiệu, đối với chân chính cần nó quyền quý phú thương mà nói, xác thực không tính đắt đỏ, thậm chí có thể xương giá rẻ. Nếu có thể vận hành thỏa đáng, giá trị viễn siêu nơi này. Việc này như thành, không chỉ có thể hiểu tần vương dưới mắt thuế ruộng chi khốn, càng có thể vì ta Trường Phong gia mang đến khó mà lường được danh vọng cùng nhân mạch. Tuyết Nhi, việc này ngươi làm được vô cùng tốt. Trường Phong Vân ở một bên đi qua đi lại, hưng phấn sau khi, lông mày nhưng lại dần dần quá gấp, phụ thân, muội muội, linh mễ sự tỉnh cố nhiên là tốt, có thể cái này cần thiết hoàng kim. 200 cân linh mễ, chính là 2000 lượng hoàng kim. Cái này tuyệt không phải số lượng nhỏ. Lần trước là duy trì tần vương quân lương, trong nhà đã chi tiêu hơn phân nửa tích xúc, tăng thêm muội muội đại hôn các hạng chi tiêu, bây giờ trong sổ sách có thể động dụng hoàng kim, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá 1000 lượng tà hữu. Còn kém trọn vẹn 1000 lượng lỗ hổng, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, như thế nào gom góp cái này số tiền lớn. Trường Phong Tuyết nghe vậy, đôi mi thanh tú cũng có chút nhíu lên, huynh trưởng lo lắng rất là. 2000 lượng hoàng kim, xác thực không phải con số nhỏ. Chúng ta phải chăng có thể nếm thử hướng tần vương phụ xin giúp đỡ? Việc này vốn là vì duy trì phu quân chính sách, chắc hẳn không thể. Trường Phong Hồng lập tức khoát tay cắt ngang, thần sắc nghiêm túc, "Tuyết Nhi, việc này cần bạn phần cẩn thận. Không nói đến vương phủ nội bộ quan hệ phức tạp, tùy tiện mở miệng khả năng tự nhiên đông ngang. Càng quan trọng hơn là, linh mễ nơi phát ra, Lâm đạo trưởng đã bàn giao từ chúng ta tự hành xử lý, liền mang ý nghĩa hắn không muốn đạo quán quá nhiều cuốn vào thế tục phân tranh. Như lúc này hướng tần vương phủ xin giúp đỡ, khó tránh khỏi sẽ bại lộ linh mễ sự tình, đến lúc đó dẫn tới các phương chú ý, sợ là đạo kiếm tông thu nhận phiền toái không cần thiết, đó chính là chúng ta lấy oán trả ơn. Cho dù doanh tắc giảm phú kế sách cuối cùng được lấy phổ biến, cũng không phải một sớm một chiều có thể thấy hiệu quả, nước xa nan dài gần khác. Chương 10, Bạch Cốt Lộ tại dã, mới xây, 4, chương 10, Bạch Cốt Lộ tại dã, mới xây, 4, hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên thương nhân khôn khéo cùng quyết đoán, theo ý ta, chúng ta không bằng trước đem cái này nhóm đầu tiên linh mễ nắm bắt tới tay, sau đó bằng vào ta Trường Phong ra con đường cùng nhân mạch, đem nó ổn thỏa bán cho những cái kia biết hàng lại cần thiết đỉnh tiêm phú hộ hoặc quyền quý, đổi lấy kết sổ tài chính. Lại dùng số tiền kia, một bộ phận mua sắm lương thảo vật tư trợ giúp doanh tắc, một bộ phận khác thì xem như tiền vốn, tiếp tục hướng Lâm đạo trưởng cầu mua đám tiếp theo linh mễ, hình thành tuần hoàn. Như thế, đã có thể giải khẩn cấp, lại có thể làm trưởng xa kế. Phụ thân lời nói rất là, đây là ổn thỏa phương pháp. Đã như vậy, việc cấp bách chính là trước gom góp cái này 2000 lượng hoàng kim. Không bằng chúng ta trước đem trong nhà có thể bán thành tiền đồ cổ chân phẩm, để đó không dùng điện sản ruộng đất cửa hàng chỉnh lý một phen, nhìn xem có thể góp ra bao nhiêu. Trường Phong Tuyết gật đầu đồng ý, dưới mắt cũng chỉ có thể trước như thế. Huynh trưởng, kiểm kê gia sản, tìm kiếm người mua sự tình, liền làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Muội muội yên tâm, ta cái này phải. Trường Phong Vân lên tiếng, lôi lệ phong hành xoay người rời đi. Tiếp xuống mấy ngày, Trường Phong gia trên dưới lâm vào một mảnh khẩn trương bận rộn bên trong. Trường Phong Vân mang theo phòng thu chi cùng đắc lực quản sự, cơ hồ không ngủ không nghỉ địa bàn điểm cố phòng, đem những cái kia chân tàng nhiều năm danh gia tranh chữ, tiền triều đồ sứ, châu đáo ngọc khí chờ vật phẩm quý giá một vừa ghi chép tạo sách, liên hệ quen biết người môi giới cùng người thu thập, chuẩn bị nhịn đau cắt thịt. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu ước định gia tộc danh nghĩa một chút vị trí đối lập xa xôi hoặc ích lợi không tốt điển trang, cửa hàng, chuẩn bị đem nó bán ra hoặc thế chấp. Trường Phong Tuyết thì lợi dụng chính mình tại Vinh Châu quận quý tộc nữ quyến bên trong dần dần tạo dựng lên nhân mạch, nói bóng nói gió nghe ngóng nào gia tộc khả năng đối với cái này loại dưỡng sinh kỳ vật cảm thấy hứng thú, cũng lưu ý lấy khả năng tiềm ẩn người mua. Trường Phong Hồng cũng không có nhàn rỗi, hắn tự mình ra mặt, vận dụng chính mình mấy chục năm kinh thương tích lũy xuống giao thiệp quan hệ, hướng mấy vị quá khứ giao tình thâm hậu, lại vốn liếng giàu có lão hữu mở miệng, hy vọng có thể mượn tạm bộ phận tài chính lấy độ nan quan. Nhưng mà thói đời nóng lạnh, tại to lớn tiền tài trước mặt, ngày xưa tình nghĩa dường như cũng biến thành yếu ớt. Mấy vị lao hữu dù chưa trực tiếp cự tuyệt, nhưng phần lớn lấy gần sinh ý tới quay vòng mất linh trong nhà cũng có đại sự cần dùng tiền trợ lý do lời nói dịu dàng từ chối, chân chính bằng lòng thân xuất viện thủ lắc đắc không có mấy, lại mức có hạn. Người một nhà dốc hết toàn lực, chắp vá lung tung, bán sạch không ít gia sản, lại tăng thêm Trường Phong Hồng kéo xuống mặt mo mượn tới một chút, cuối cùng kiểm kê xuống tới, vẫn có 500 lượng hoàng kim lỗ hổng, như là lệch trời giống như bắt ngang tại trước mặt. Ngay tại người một nhà vì thế mặt ủ mày chau, cơ hồ thúc thủ vô sách lúc, Trường Phong Vân đột nhiên nhớ tới một người, vị hôn thê của hắn, Vĩnh Châu quận dược liệu lớn giả Trần gia tiểu thư, Trần Đoá Đoá. Trường Phong Vân đem ý nghĩ của mình cáo chi phụ thân cùng muội muội, phụ thân, muội muội, kế sách hiện nay, có lẽ có thể hướng Trần gia xin giúp đỡ. Trần gia làm dược tài chuyện làm ăn, trải rộng số quận, vốn liếng hùng hậu, 500 lượng hoàng kim đối bọn hắn mà nói, ứng có thể cầm được ra. Ta cùng Đoá Đoá lưỡng tình tương duyệt, có lẽ Trần bá phụ sẽ xem ở Đoá Đoá phân thượng, làm viện thủ. Trường Phong Hồng nghe vậy, cau mày, lo lắng càng lớn, Phong Vân, Trần gia mặc dù giàu, có thể ngươi cùng Trần gia tiểu thư dù sao chưa thành hôn, lúc này tới cửa mượn như thế khoản tiền lớn, tại lễ không hợp, chỉ sợ sẽ cho người coi thường ta Trường Phong gia, cũng làm cho Đoá Đoá khó xử. Trường Phong Tuyết cũng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, ca ca, Trần gia sẽ bằng lòng sao? Nếu là bị cự, chỉ sợ Trường Phong Vân trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, phụ thân, muội muội, ta biết cử động lần này mạo hiểm. Nhưng bây giờ chúng ta Trường Phong gia đã không đường có thể đi, không có hoàng kim, chúng ta không thể đi Đạo Kiếm Tông mua sắm linh mễ, liền sẽ thất tín với Lâm đạo trưởng, chỉ sợ đến lúc đó. Hơn nữa ta tin tưởng ta cùng Đoá Đoá tình cảm, cũng tin tưởng Trần Bá Phụ là do lý lẽ người. Vô luận như thế nào, ta dù sao cũng phải đi thử một lần, nếu không lòng ta khó yên. Thấy nhi tử kiên trì như vậy, Trường Phong Hồng thở dài, cuối cùng là nhẹ gật đầu, mà thôi. Đã ngươi tâm ý đã quyết, liền thử một chút đi. Nhớ kỹ, bất luận được hay không được, đều cần bảo trì phong độ, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Hài nhi minh bạch. Thế là, Trường Phong Vân mang một quả lòng thấp thỏm bất an, đi tới Trần gia phủ đệ. Hắn bản có thể đi trước thấy Trần Đoá Đoá, từ nàng từ đó cứu vãn, nhưng hắn cảm thấy như thế không đủ lỗi lạc, cuối cùng vẫn quyết định trực tiếp đi gặp mặt Trần Đoá Đoá phụ thân, Trần gia gia chủ đương thời Trần Dầu. Trần Dầu ngay tại sổ sách trong phòng cùng mấy vị trưởng quý hạch toán gần nguyện dược liệu ra vào khoản tiền. Nghe nói Trường Phong Vân cầu kiến, hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn là làm cho người ta đem hắn mời vào. Văn bối Trường Phong Vân, bái kiến Trần lão gia. Trường Phong Vân tiến vào đường bên trong, cung kính hành lễ. Trần Dầu ngẩng đầu, thấy là sắp là con rể, trên mặt lộ ra một tia theo thói quen nụ cười, hóa ra là Mây Hiền Chất, không cần đa lễ. Hôm nay thế nào có rảnh tới? Là tìm đến Đoá Đoá sao? Hắn ra hiệu Trường Phong Vân ngồi xuống nói chuyện. Trường Phong Vân không có ngồi xuống, mà là đứng tại chỗ, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói rằng, Trần Bá Phụ, vạn bối hôm nay đến đây, cũng không phải là vì việc tư tìm Đoá Đoá, mà là có chuyện quan trọng, chuyên tới để khẩn cầu Bá Phụ. A. Trần Dầu thả ra trong tay sổ sách, lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, Hiền Chất có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Trường Phong Vân không do dự nữa, đem trong nhà nhu cầu cấp bách 500 lượng hoàng kim, cùng số tiền kia công dụng thẳng thắn bẩm báo, cũng trịnh trọng cam kết, một khi quay vòng vốn ra, ổn thỏa cả gốc lẫn lãi, mau chóng trả lại. Trần Dầu nghe xong, cũng không trả lời ngay, mà là trầm mặc một lát, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, ánh mắt xem kỹ lấy Trường Phong Vân. Trong đường bầu không khí nhất thời có chút ngưng trệ. Thật lâu, Trần Dầu mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, Mây Hiền Chất à, ngươi cùng Đoá Đoá tuy có hôn ước, nhưng dù sao chưa thành lễ. Cái này 500 lượng hoàng kim, cũng không phải một con số nhỏ. Ta Trần gia tuy là làm dược tài chuyện làm ăn, nhìn như phong quang, nhưng sạp hàng lớn, chi tiêu cũng lớn, các nơi đều cần quay vòng vốn trong tay, cũng không luôn luôn dư giả như vậy a. Trường Phong Vân trong lòng cảm giác nặng nề, biết đây là từ chối chi tử, nhưng hắn cũng không từ bỏ, vội vàng lần nữa khẩn thiết nói, Trần Bá Phụ, vạn bối biết yêu cầu này mười phần mà muội, thật sự là trong nhà đã nghĩ hết biện pháp, cùng đường mặt lộ, mới không thể không đến khẩn cầu ngài. Ta Trường Phong Vân ở đây lập thệ, lần này đơn tình sẽ làm khắc trong tâm khảm, ngày sau ổn thỏa gấp bội báo đáp, tuyệt không dám quên. Mong rằng Bá Phụ xem ở. Xem ở vãn bối cùng Đoá Đoá tình chia lên, cứu ta Trường Phong ra một lần cứu cấp. Chương 10, Bạch Cốt Lộ tại giã, mới xây, nam, chương 10, Bạch Cốt Lộ tại giã, mới xây, nam, Trần Dầu nhìn xem Trường Phong Vân vội vàng mà chân thành bộ dáng, lại nghĩ tới nữ nhi của mình đối tiểu tử này một lòng say mê, cùng Trường Phong ra ngày thường tín dự cùng với Tần Vương thông ra sau tiềm ẩn tiếng cảnh, trong lòng cân nhắc lợi hại, rốt cục, kia căng cứng sắc mặt hòa hoan xuống tới. Hắn thở dài, dường như làm ra một cái chật vật quyết định, nói rằng, mà thôi. Xem ở ngươi đối Đoá Đoá một tấm chân tình, cùng ngươi Trường Phong gia từ trước đến nay rất đáng tin phân thượng, cái này 500 lượng hoàng kim, ta liền làm chủ mượn của ngươi. Trường Phong Vân nghe vậy, vui mừng quá đỗi, liền vội vàng không người hành lễ, đa tạ Trần Bá Phụ. Đa tạ chấm dãi. Trần Dầu đưa tay cắt ngang hắn, ánh mắt biến thâm trầm, thâm thiế nói rằng, Hiền Chất, tiền này ta có thể mượn ngươi, nhưng ngươi cần nhớ kỹ ta lời ngày hôm nay. Trên đời này người, rộn rộn ràng ràng, đều là lợi ích qua lại. Ngươi muốn đi hướng người vay tiền, cần được rõ ràng, nếu không phải chí thân, nếu không phải đối ngươi có mưu đồ, cho rằng ngươi tương lai có thể mang đến càng lớn hồi báo người, người khác dựa vào cái gì muốn đem chính mình tân tân khổ khổ kiếm được tiền tài, tùy tiện mượn cho ngươi. Đây là tình đời, cũng là nhân tính. Nhìn ngươi trải qua chuyện này, có thể có lĩnh ngộ. Trường Phong Vân nổi lòng tôn kính, thật sâu vái chào, bá phụ hôm nay dạy bảo, như sấm bên hai, vạn bối ổn thỏa khắc trong tâm khảm, vinh thế không quên. Trần Dầu trên mặt cái này mới lộ ra một tia chân chính ý cười, vuốt râu nói, còn gọi bá phụ. Trường Phong Vân đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, trên mặt từng đỏ, mang theo cảm kích cùng tôn kính, sửa lời nói, là đa tạ. Cha. Ân, cái này âm thanh cha nghe dễ nghe. Trần Dầu hài lòng gật đầu, biết trong nhà người bận chuyện, ta cũng không nhiều giữ lại ngươi. Đi phòng thu chi lanh a, sớm đi đem chuyện làm thỏa đáng. Là. Hài nhi cáo lui. Trường Phong Vân mang theo Trần gia lãnh 500 lượng hoàng kim, như là bưng lấy cây cỏ cứu mạng, vội vã về đến trong nhà. Khi hắn đem thoi vàng đặt lên bàn lúc, Trường Phong Hồng cùng Trường Phong Tuyết đều là vui mừng quá đỗi, ép ở trong lòng nhiều ngày tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Người một nhà không dám trì hoãn, lập tức đem gọp đủ 500 lượng hoàng kim thích đáng thùng đựng hàng. Từ Trường Phong Vân tự mình dẫn đội, mang theo hộ vệ tinh nhuệ, cùng Trường Phong Tuyết, Trường Phong Hồng cùng nhau, lập tức lên đường, lại phó Tam Thanh Sơn Đạo Kiếm Tông. Nhưng mà, Trường Phong gia mấy người cũng không phát giác, ngay tại đoàn xe của bọn hắn rời đi Lâm Hồ Thành không lâu sau, mấy đạo giống như quỷ mị thần bí thân ảnh, cũng từ khác nhau nơi hẻo lánh lặng yên hiện thân, xa xa xuyết tại đoàn xe của bọn hắn về sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn tiến lên phương hướng. Tam Thanh Sơn, Đạo Kiếm Tông. Cổ pháp đạo quan vẫn như cũ lặng lặng đứng sừng sững ở Thương Tùng Thúy Bách ở giữa, dường như siêu thoát tại trần thế hỗn loạn. Xem bên trong, Huyền Tĩnh cùng Huyền Vũ sư huynh hai người đang tâm vô bàng vụ đắm chìm trong riêng phần mình tu hành bên trong. Lâm Huyền Tĩnh tại đại điện trên bồ đoàn ngã đầu gối mà ngồi, mặt hướng kiếm tổ tự thần, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trầm tĩnh như nước, quanh thân mơ hồ có mờ nhạt linh khí vần quanh, cùng trong điện lượn lờ dâng lên đàn hương hơi khói giao hòa, tăng thêm mấy phần huyền diệu. Hắn ngay tại đếm thử xung kích vô cực tâm pháp luyện khí 7 tầng bình cảnh, tâm thần nạp nhập thể nội, dẫn dắt đến pháp lực như là tia nước nhỏ, từng lần một cọ rửa tầng kia cứng cỏi hàng rào. Mà trong hậu viện, Huyền Vũ thì đang tiến hành mỗi ngày tịnh trần về sau võ tu bài tập. Hắn diễn luyện lấy triển ti quyền song quyền múa ở giữa, kéo theo quanh thân khí lưu, động tác mặc dù vẫn lộ ra non nớt, cũng đã đơn giản dày đặc quấn quanh chi ý trên trán che kín mồ hôi mịn, hô hấp theo quyền thế chập trùng, nhưng hắn ánh mắt chuyên chú, không chút nào là ngoại giới mà thay đổi, hoàn toàn đắm chìm trong quyền pháp thể nộ cùng khí huyết rèn luyện bên trong. Mà lúc này, tại chân núi đầu kia bốn lượn khúc chiết, bị lá rụng bao trùm đá xanh đường mòn bên trên, Trường Phong Hồng, Trường Phong Vân, Trường Phong Tuyết ba người đang dọc theo đường quen thuộc đồ, mang theo nặng nề mà tràn ngập hy vọng tâm tình, chậm chậm hướng về trên núi Đạo Kiếm Tông tiến lên. Mấy tên trung thực hộ vệ giơ lên một cái chiếu nặng gỗ, theo sát phía sau. Gió núi xuyên qua rừng khe hở, mang đến cỏ cây mùi thơm ngát, cũng mang đến mấy phần mưa gió sắp đến kiềm chế. Ngay tại Trường Phong gia đám người rời đi Lâm Hồ Thành không lâu, mấy đạo như là bóng ma giống như thân ảnh cũng lặng yên xuất hiện ở trên sơn đạo. Bọn hắn hành động mau lẹ mà ẩn nấp, mượn nhờ cây rừng nham thạch che giấu thân hình, xa xa dán tại Trường Phong gia đội ngũ phía sau, ánh mắt sắc bén như chim ưng, chăm chú nhìn cái kia bị nghiêm mật bảo hộ hàng gỗ, cùng đội ngũ phía trước Trường Phong gia nhân vật trọng yếu. Đạo quán đại điện bên trong, thuốc lá lượn lờ, yên tĩnh vẫn như cũ. Một mực đắm chìm trong tu luyện trong nhập định Lâm Huyền Tĩnh, quanh thân sóng linh khí bỗng nhiên hơi chậm lại, lập tức giống như nước thủy triều chậm rãi thối lui. Hắn cũng không phải là đột phá bình cảnh, mà là cảm nhận được Trường Phong gia người đến. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thanh tịnh vẫn như cũ, lại mang theo một tia thấy rõ tình đời hiểu rõ. Hắn cũng không đứng dậy, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, đạo quán kia phiến cổ phát cửa gỗ bên ngoài truyền đến rõ ràng tiếng bước chân cùng quen thuộc âm thanh trò chuyện. Ngay sau đó, cửa bị nhẹ nhàng gõ vang. Lâm Huyền Tĩnh đứng dậy, làm sửa lại một chút đạo bào, đi lại ung dung đi tới cửa trước, tự tay đem cửa kéo ra. Ngoài cửa chính là Trường Phong Hồng, Trường Phong Vân, Trường Phong Tuyết cha con ba người, cùng phía sau bọn họ kia mấy tên giơ lên cái dương hộ vệ. Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt đảo qua đám người, nhất là ở đằng kia chỉ chịu nặng trên thùng gỗ hơi ngừng lại, trên mặt lộ ra một vẻ ý vị thâm trường mỉm cười, ngữ khí bình thản lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác huyền cơ, mở miệng nói: "Hôm nay bần đạo cái này Tam Thanh Sơn, cái này Đạo Kiếm Tông, cũng là hào hào náo nhiệt." Trường Phong Tuyết cùng Trường Phong Vân nghe vậy, trong lòng đồng thời nổi lên một tia nghi hoặc, liếc nhìn nhau. Trường Phong Tuyết dịu dàng mở miệng, mang theo một chút không hiểu: "Lâm đạo trưởng, hôm nay xem bên trong, ngoại trừ chúng ta cha con ba người cùng cái này mấy tên hộ vệ, dường như cũng không cái khác khách hành hương, sao là náo nhiệt mà nói?" Nàng ngắm nhìn một phía, xác thực chỉ thấy sơn lâm yên tĩnh, chim hót thanh lũ. Lâm Huyền Tĩnh mỉm cười, cũng không trực tiếp giải thích, ánh mắt thâm thúy mà ôn hòa, dường như có thể xuyên thấu sơn lâm, nhìn thấy những cái kia ẩn giấu bóng ma. Hắn nghiêng người nhường mở con đường, làm một cái mời thủ thế: "Tuyết cư sĩ đừng nội." Ba đứng hàng sĩ lòng mang thành kính, đường xa mà đến, đều là duyên phận. Trong núi khang khổ, chắc hẳn còn chưa dùng cơm. Bần đạo đã để Huyền Vũ đi chuẩn bị cơm chay, sau đó liền tại tiện đường chiêu đãi mấy vị, còn mời đi vào nghỉ ngơi. Lời của hắn tự nhiên mà thân thiết, đem vừa rồi kia hơi có vẻ đột ngột náo nhiệt chi ngôn nhẹ nhàng mang qua, lại càng tại Trường Phong Tuyết cùng Trường Phong Vân trong lòng lưu lại một cái nho nhỏ dấu chấm hỏi. Chương 10, Bạch Cốt Lộ tại giã, mới xây, 6, chương 10, Bạch Cốt Lộ tại giã, mới xây, 6, Trường Phong ra một đoàn người mang thành kính cùng chờ mong, đi theo Lâm Huyền Tĩnh lần nữa bước vào cái này vô cùng quen thuộc điện. Trong điện trang nghiêm túc mục bầu không khí, nhường lòng của bọn hắn cũng không tự chủ được trầm tĩnh lại. Trường Phong Tuyết ra hiệu hộ vệ đem hòm gỗ buông xuống. Nàng tiến lên một bước, đối với Lâm Huyền Tĩnh, thanh âm thanh thúy mà trịnh trọng, mang theo như chút được gánh nặng nhẹ nhõm: "Lâm đạo trưởng, dựa theo ước định, 2000 lượng hoàng kim công đức tiền, chúng ta đều đã chuẩn bị đầy đủ, giờ phút này liền để vào trong hòm công đức." Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt bình tĩnh nhìn xem chiếc dương kia, khẽ bước cằm, ngựa khí vẫn lạnh nhạt như cũ: "Mấy đứng hàng sĩ tâm thành, thiên địa chứng giám. Tâm thành thì linh, tất có phúc báo. Linh mễ sự tỉnh, cư sĩ rời đi thời điểm, bần đạo tự sẽ dâng lên. Hiện tại, trước hết 13 đứng hàng sĩ theo ta đi thiệt đường, cùng Huyền Vũ cùng nhau dùng chút cơm chay, hơi chút nghỉ ngơi à." Đà tạ Lâm đạo trưởng. Trường Phong Hồng xem như nhất gia chi chủ, đại biểu người nhà hướng Lâm Huyền Tĩnh chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Trường Phong ra một nhóm ba người đi theo Lâm Huyền Tĩnh, xuyên qua kết nối trước sân sau hành lang, đi vào ở vào đạo quán phía đông thiện đường. Thiện đường bố trí đơn giản, mấy chương nguyên cái bàn gỗ, treo trên tường một bức thanh nhã sơn thủy bút tích, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương cùng một loại làm người an tâm yên tĩnh khí tức. Bọn hắn vừa bước vào thiện đường, liền nhìn thấy Huyền Vũ đang bưng mấy đĩa thức ăn chay theo sát vách phòng bếp nhỏ đi tới. Hắn lộ ra nhưng đã nhận được sư minh thông chi, sớm chờ đợi ở đây. "Phu thân, ca ca, tỷ tỷ." Huyền Vũ nhìn thấy người thân nhất, lập tức trên mặt toát ra không che giấu chút nào vui vẻ nụ cười, vội vàng đem trong tay đồ ăn đĩa đặt lên bàn, bước nhanh tiến lên đón. Bốn người lâu không gặp nhau, giờ khắc này ở cái này thanh tĩnh đạo quan bên trong chủ vùng, trong mắt đều là không giấu được vui sướng cùng kích động. Bọn hắn vây quanh một cái bàn vuông ngồi xuống, Huyền Vũ lại tay chân lanh lẹ đi pha một bình trà xanh, là mỗi người châm bên trên. "Đệ đệ, nhanh cùng chúng ta nói một chút, ngươi mấy tháng này tại xem bên trong tu hành, tiến triển như thế nào? Tất cả có thể còn quen thuộc." Trường Phong Vân trước tiên mở miệng, lo lắng mà hỏi thăm. Huyền Vũ khó nén hưng phấn, hai mắt sáng lên, nói rằng: "Phụ thân, ca ca, tỷ tỷ, ta nửa năm này tu hành, tự giác rất có tiến triển." Hắn giảm thấp xuống chút thanh âm, nhưng trong giọng nói tự hào khó mà che giấu. Kia vô cực tâm pháp lúc đầu cảm thấy kinh văn huyền ảo, tối nghĩa khó hiểu, nhưng ta ghi nhớ sư minh dạy bảo, mỗi ngày cần đọc không ngừng, lặp đi lặp lại suy nghĩ thể ngộ, bây giờ đã có thể đem nhập môn tiên yếu nghĩa toàn bộ ghi lại, đồng thời ngẫu nhiên ngồi xuống lúc, đã có thể mơ hồ cảm nhận được một kia như có như không khí cảm tại thể nội lưu động. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, còn có kia triển ti quyền ta càng là mỗi ngày khổ luyện không ngừng. Sư Minh yêu cầu nghiêm ngặt, một chiêu một thức đều cần đúng chỗ. Các ngươi nhìn, lấy, hắn tràn đầy phấn khởi đứng dậy, tại thiện trong nội đường trên đất trống, làm dáng, biểu diễn mấy chiêu thuần thục nhất quyền lộ. Chỉ thấy thân hình hắn chuyển động ở giữa, bộ pháp so trước đó vững vàng rất nhiều, hai tay huy động, mặc dù lực lượng còn không đủ, nhưng này cô triển ti miên nu kình ý đã đơn giản hình thức ban đầu, quyền phong kéo theo tay áo, phát ra rất nhỏ hô hô tiếng vang. Một bộ ngắn gọn biểu thị xuống tới, khí tức hơi gấp rút, nhưng ánh mắt sáng tỏ, dáng người linh động, cùng mấy tháng trước cái kia hơi có vẻ táo bạo thiếu niên tưởng như hai người. Trường Phong Hồng nhìn xem nhi tử biến hóa rõ ràng, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì phụ thân trầm ổn, chậm rãi nói rằng, hài tử, nhìn thấy ngươi có sở tiện ích, vi phụ trong lòng rất an ủi. Bất quá, vẫn là câu nói kia, con đường tu hành là tự chọn, lại khổ lại khó, cũng muốn cắn răng đi đến, không thể bỏ dở nửa chừng. Phụ thân yên tâm, hài nhi minh bạch, ta đã không phải là lúc trước cái kia không hiểu chuyện tiểu hài tử. Trường Phong Vân mỉm cười vỗ vỗ đệ đệ bà bay, khích lệ nói, đệ đệ, ngươi có thể như lúc này khổ dụ công, còn tâm niệm gia tộc, lấy đại cục làm trọng, tương lai tất có đại thành tựu. Chỉ là, ngươi ở đây thanh tu, cùng Lâm đạo trưởng ở chung, hắn còn nghiêm khắc. Thường ngày sinh hoạt thường ngày, có thể quen thuộc sao? Huyền Vũ cười trả lời, huynh trưởng không cần phải lo lắng. Sư Minh hắn, trên tu hành yêu cầu là cực kỳ nghiêm khắc, một tia sai lầm đều sẽ bạch, có khi quả thật làm cho người cảm thấy, ân, có chút sợ hắn. Hắn ngượng ngùng cười cười, nhưng ở trên sinh hoạt, sư Minh đối ta rất là chiếu cố. Xem bên trong mặc dù nhỏ khó, nhưng tất cả cần thiết chưa hề thiếu. Ta sớm thành thói quen cuộc sống ở nơi này, cảm thấy so dưới núi những cái kia hỗn loạn, ngược lại càng thêm tự tại phong phú. Trường Phong Tuyết nhìn xem đệ đệ kia rõ ràng dám đen chút lại càng lộ vẻ tinh thần khuôn mặt, nghe hắn trầm ổn ngữ điệu, trong lòng đã cảm giác vui mừng, lại dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, nhất là nghĩ đến bởi vì thỉnh cầu của mình, có thể sẽ ảnh hưởng đệ đệ tu hành tài nguyên. Nàng mang theo hài náy, nhẹ nói, "Đệ đệ, lần này vì tần địa thuế phú sự tình, tỷ tỷ hướng Lâm đạo trưởng cầu lấy không ít linh mễ. Kể từ đó, ngày sau ngươi tu hành cần thiết linh mễ số định mức, chỉ sợ muốn tương ứng giảm ít một chút." Tỷ tỷ trong lòng thực sự băn khoăn. Huyền Vũ nghe được tỷ tỷ, hiện ra nụ cười trên mặt chưa giảm, ngược lại càng thêm thản nhiên. Hắn nhìn về phía Trường Phong Tuyết, ánh mắt thanh tịnh mà chân thành, an ủi, "Tỷ tỷ, ngươi thật không cần như thế chú ý, ta đã là người tu đạo, liền biết tu đạo cũng tại tu tâm. Thiên hạ thương sinh phúc lợi, xa nặng như ta cá nhân tu hành tiến cảnh. Nếu có thể dùng ta một chút tu hành tài nguyên, đổi lấy tần địa vạn dân thuế má giảm bớt, sinh hoạt có thể cải thiện, vậy ta đây điểm hy sinh thật sự là không có ý nghĩa, thậm chí có thể nói là đáng giá vui vẻ công đức." "Tỷ tỷ, ca ca, phụ thân, các ngươi thật không cần lo lắng cho ta. Năng lực cái này loạn thế, vì bách tính tận một phần tâm lực, tại ta mà nói, bản thân cái này cũng là một loại tu hành, một sự rèn luyện." Trường Phong Hồng người một nhà, nghe Huyền Vũ lần này trật tự rõ ràng, tràn ngập đảm đương lời nói, nhìn xem trong mắt của hắn kia không còn non nớt, mà là tràn đầy trầm tĩnh cùng trí tuệ quan mang, trong lòng đều là bùi ngùi mãi thôi. Bọn hắn cảm giác được một cách rõ ràng, ngắn ngủi mấy tháng, cái này đã từng bị bọn hắn che chở tại dưới cánh chim ấu tử, ấu đệ, đã chân chính trưởng thành, thuế biến. Tốt, ngươi có thể có này giác ngộ, vi phụ yên tâm. Trường Phong Hồng liên tục gật đầu, trong mắt lại có một chút ướt át. Đệ đệ, ngươi đúng là lớn rồi. Trường Phong Tuyết càng là trong mắt lệ quang chớp động, trong lòng đã đau lòng lại kiêu ngạo. Huyền Vũ nhìn xem người nhà, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, hô, phụ thân, ca, tỷ tỷ, không nói trước những thứ này. Sư Minh chuẩn bị cơm chay mặc dù đơn giản, nhưng hương vị nhẹ nhàng khoan khoái, các ngươi một đường mệt nhọc, nhanh tới trước dùng chút đồ ăn à, lạnh sẽ không tốt. Tốt, ăn cơm. Hôm nay chúng ta người một nhà, ngay tại đạo quán này bên trong, ăn một bữa cơm đoàn viên. Thiện đường bên trong, hương trà cơm ấm, người một nhà ngồi vây quanh, thưởng thụ lấy cái này khó được, thấm vào lấy đạo quán yên tĩnh, khí tức niềm vui gia đình. Chương 11 trận chiến mở màn mới xây, 1, chương 11 trận chiến mở màn mới xây, 1, Tam Thanh Sơn Đạo Kiếm Tông cách đó không xa, một mảnh thanh thúy tươi tốt rừng cây ngân hạnh như là tấm bình phong thiên nhiên, thấp thoáng lấy đầu kia bốn lượn khúc chiết, thông hướng dưới núi thế giới đá xanh đường núi. Bóng đêm như giống như mực đậm hắt lấy, đem thiên địa nhuộm dần đến đen kịt một màu, chỉ có thưa thất tinh quang xuyên thấu qua um tùm cảnh lá khe hở, bỏ ra lẻ tẻ pha tạp điểm sáng. Tại mảnh này nhìn như bình tĩnh tường hòa sâu trong bóng tối, lại ẩn giấu sát khí lạnh như băng. Đạo Kiếm Tông xuống núi con đường phải đi qua bên cạnh, mấy cây cần mấy người ôm hết cổ thụ đằng sau, bảy đạo như là dung nhập bóng ma lén lút thân ảnh, chính nín hơi ở nút. Bọn hắn thân mang bó sát người y phục dạ hành, cùng bốn bề hoàn cảnh hoàn mỹ dung hợp, chỉ có ngẫu nhiên chuyển động lúc, trong mắt mới có thể hiện lên sói bình thường u lãnh quan mang. Ánh mắt của bọn hắn như là khóa chặt con mồi rắn độc, gắt gao nhìn chằm chằm trên núi Đạo Kiếm Tông cái kia mơ hồ hình dáng, kiên nhẫn chờ đợi mục tiêu bước vào bẫy dập thời khắc. Bảy người này chính là Triệu Vương hao phí trọng kim cùng nhân tình, bí mật thu nạp mà đến nhất lưu võ đạo cao thủ. Bọn hắn chuyến này gánh vác một cái cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ, ám sát Doanh Tắc Vương phi Trường Phong Tuyết. Nhưng mà Trường Phong Tuyết xuất hành đều có hộ vệ, lại nhiều tại quan đạo thông hành, nhiều người phức tạp, một mực không thể tìm tới thích hợp ra tay thời cơ. Lần trước Tần Triệu đại chiến, lương thảo sung túc hay không, trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, rất lớn trình độ bên trên quyết định chiến tranh thắng bại đi hướng. Mà Trường Phong Tuyết phía sau Trường Phong gia, chính là lần trước toàn lực giúp đỡ Tần Vương lương thảo mấu chốt gia tộc, đã sớm bị Triệu Vương coi là nhất định phải nổ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thêm nữa Trường Phong gia chính là tần địa số một lớn thương nhân lương thực, nếu có thể thành công ám sát Trường Phong Tuyết, không chỉ có thể trầm trọng đả kích Trường Phong gia, càng có thể cực lớn nhiễu loạn tần quốc tương lai lương thảo cung ứng hệ thống, là Triệu quốc tại hạ một vòng trong giao phong tranh thủ đến cực kỳ trọng yếu chiến lược ưu thế. Lão đại, cái này Tam Vương phi đi vào cái này đạo quan đổ nát đều nhanh 2 canh giờ, sao còn không ra? Chẳng lẽ phát hiện cái gì, hoặc là đêm nay liền ngủ lại tại trong quan không đi? Một tên thân hình hơi có vẻ thon gầy người áo đen hạ giọng, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo nghĩ, nhìn về phía đạo quán phương hướng. Cầm đầu nam tử áo đen, thân hình khôi ngô, khí tức trầm ổn, chính là bọn sát thủ này đầu lĩnh. Hắn cau mày, ánh mắt như là chim ưng, vẫn như cố gắt gao tập trung vào đạo quán phương hướng, nghe vậy cũng không quay đầu lại, thanh âm khàn khàn mà băng lãnh, vội cái gì? Làm chúng ta người này, tối kỵ phập phồng không yên. Nhìn thêm một lúc, đạo quán này chính là thanh tu chi địa, bọn hắn hơn phân nửa sẽ không ngủ lại nữa quyến. Lần này Triệu Vương hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải gỡ xuống cái này Tam Vương phi tính mệnh, để Tần Vương đoạn một tay bằng. Này sơn thanh thủy tú chi địa, vừa vặn làm bọn hắn Trường Phong gia chôn xương chỗ. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt âm lãnh đảo qua còn lại 6 người, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đều nghe rõ cho ta. Nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nếu ai gây ra rủi ro, đưa đầu tới gặp. Là lão đại. Còn sót lại người áo đen trong lòng run lên, vội vàng thấp giọng đồng ý, đem thân thể nằm đến thấp hơn. Ta chỉ là lo lắng đêm dài lắm mộng cái kia thon gầy người áo đen nhỏ giọng thầm thì một câu. Y miệng. Kiên nhẫn chờ lấy. Lão đại thấp giọng quát lớn. Ngay tại cái này bảy tên sát thủ giống như rắn độc cắn nuốt, chờ đợi con mồi xuống núi thời điểm. Trong đạo quán, một bóng người lặng yên im lặng dung nhập bóng đêm. Lâm Huyền Tinh thân mang không nhốn bụi trần tơ vàng áo bào trắng đạo phục, cầm trong tay chuôi kia đào một hàn thiết kiếm, giống như quỷ mị dạo bước ở giữa rừng đường mòn. Bước tiến của hắn nhìn như chậm chạp, kỳ thực mỗi một bước ra, thân hình liền đã ở mấy trượng bên ngoài, lưu lại đạo đạo dần dần tiêu tán tàn ảnh, cả người phảng phất cùng sơn lâm này bóng đêm hòa làm một thể, khí tức mờ mịt khó tìm. Hơi lạnh gió đêm nhẹ nhàng thổi qua rừng cây, mang đến cỏ cây tươi mát khí tức, cũng mang đến nơi xa cái kia vài không thể nghe thấy. Mang theo mùi máu tươi sát ý, Lâm Huyền Tĩnh tu luyện vô cực tâm pháp linh giác viễn siêu thường nhân, sớm tại Trường Phong gia đám người bước vào đạo quán không lâu sau, hắn liền ẩn ẩn cảm giác được ngoại sơn môn quanh quẩn cái kia cỗ chẳng lành sát khí. Hắn lần theo cái kia tia yếu ớt cảm ứng, lặng yên không một tiếng động đi tới bảy tên sát thủ lần nút chi địa phụ cận. Như là một mảnh nhẹ nhàng lá rụng, hắn lặng yên nổi lên một gốc cành lá rậm rạp cây nô đồng, ẩn vào chỗ tối, ôm kiếm đứng, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống phía dưới cái kia bảy cái tự cho là ẩn tàng đến không chê vào đâu được thân ảnh. Ngay tại ngưng thần chờ đợi lão đại, trong lòng chợt phát sinh báo động. Đó là một loại bị nhân vật hết sức nguy hiểm để mắt tới cảm giác, như là băng lãnh cây kim đâm vào sau lưng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, lần theo trực giác nhìn lại, chỉ gặp nghiêng phía trên một cây tráng kiện trên nhánh cây, chẳng biết lúc nào, lại nhiều một cái thân mặc tơ vàng áo bào trắng đạo sĩ tuổi trẻ. Đạo sĩ kia khuôn mặt tuấn tú, thần sắc lạnh nhạt, đang lặng lặng ôm kiếm, ánh mắt như là đầm sâu, không có chút gợn sóng nào mà nhìn xem bọn hắn. Người nào? Lão đại trong lòng hãi nhiên, nghiêm nghị quát. Phương nào yêu đạo, dám ở đây giả thần giả quỷ? Lâm Huyền Tĩnh nghe vậy, giọng ôn hòa truyền vào bảy người trong hai, vận đạo chính là nơi đây đạo kiếm tông tông chủ. Lâm Huyền Tĩnh, thủ hộ tông môn, hộ hữu thiện tín, chính là bản phận, sao lại yêu đạo mà nói? Ngược lại là mấy vị tư sĩ, trời tối người yên, lén lén lút lút ẩn nút tại ta đạo quan bên ngoài, ý muốn như thế nào? Vừa rồi bần đạo tâm huyết dâng trào, là mấy vị cư sĩ lên một quẻ. Quẻ tượng biểu hiện, mấy vị như khăng khăng lưu ở nơi đây, hôm nay sợ có họa sát thân a. Lão đại nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức giống như là nghe được chuyện cười lớn, hừ lạnh một tiếng, sát khí bốn phía, họa sát thân. Lão tử giết người vô số, tin cái này, đao trong tay của ta chỉ tin chém ra tới đạo lý. Người châu này cái mũi, nếu ưa thích giả thần giả quỷ, vậy liền đi âm tào địa phủ bên trong cái đủ đi. Trong mắt của hắn lộ hung quang, không còn nói nhảm, đống nhiên vung tay lên, bên trên làm thịt hắn. Mệnh lệnh một chút, khoảng cách Lâm Huyền Tĩnh gần nhất hai tên người áo đen như là mũi tên rời cùng, thân hình bạo khởi, trong tay cương đao tại yếu ớt dưới ánh sao vạch ra hai đạo băng lãnh đường vòng cùng, một trái một phải, mang theo lăng lệ tiếng xé gió, chém thẳng vào hướng trên cây Lâm Huyền Tĩnh. Lâm Huyền Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt thương xót chi sắc càng đậm, phản phất tại thở dài chúng sinh ngu si, ai chấp mê bất ngộ, cuối cùng rồi sẽ tự ăn ác quả. Hắn thở dài một tiếng, thậm chí chưa từng rút kiếm, chỉ là đạo bào rộng lớn tay áo dài nhìn như tùy ý vung lên. Một cỗ vô hình lại bàng bạc mềm dẻo khí kình bỗng nhiên tuôn ra, như là bình tĩnh mặt hồ bỏ ra cự thạch kích thích vận sóng, tinh chuẩn đụng vào cái kia hai tên đánh tới người áo đen. Phanh, phanh, hai tiếng trầm đục, cái kia hai tên người áo đen chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự đại lực truyền đến, ngược như gặp phải trọng truy, khí thế lao tới trước im bặt mà dừng, ngược lại bị chấn động đến lảo đảo lùi lại mấy bước, khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa cầm không được trong tay cương đao, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Lão đại con ngươi đột nhiên co lại, vừa kinh vừa sợ, tiên tiên chân khí ngoại phóng. Ngươi cái này đạo quan đổ nát, vậy mà cất giấu ngươi dạng này tiên tiên cao thủ. Trong lòng của hắn trong nháy mắt nhấc lên 12 phần cảnh giác, nhưng ỷ vào phe mình nhiều người, lại đều là đầu đao liếm máu nhất lưu hào thủ, nghiêm nghị nói, đừng tưởng rằng ngươi là tiên tiên cao thủ liền có thể vô địch. Huynh đệ chúng ta bảy người, cũng không phải ăn chay. Kết trận. Theo hắn ra lệnh một tiếng, bảy tên người áo đen không còn bảo lưu, thân hình chớp động ở giữa, như là nghiêm chỉnh huấn luyện đàn sói, trong nháy mắt tản ra, đối đứng tại trên cây Lâm Huyền Tĩnh tạo thành nghiêm mật vây quanh chi thế. Chương 11 trận chiến mở màn mới xây, 2, chương 11 trận chiến mở màn mới xây, 2, thất cổ xâm lạnh sát khí đan vào một chỗ, khóa chặt Lâm Huyền Tĩnh, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông ngưng trọng. bọn hắn cũng không lập tức tiến công, mà là tại tìm kiếm tốt nhất hợp kích thời cơ. Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt bình tĩnh như trước, như là không hề bận tâm, thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, thanh thiên ở trên, nhật nguyệt sáng tỏ. Đạo lý tự tại lòng người. Các ngươi muốn tại tông môn ta thành tịnh chi địa, cướp giết đạo môn ta tốt tin, bây giờ ngược lại chất vấn bần đạo cùng các ngươi đối nghịch. Đạo lý ở đâu? Hắn lần nữa cho cơ hội, mấy vị cư sĩ, hiện tại tối lui, còn có thể miễn đi huyết quang này thai hương. Như lại chấp mê, đừng trách bần đạo kiếm bên dưới vô tình. Đáp lại hắn, là càng thêm sát ý nồng đậm cùng đống nhiên bộc phát công kích. Giết! Lão đại không do dự nữa, quát to một tiếng. Trong đó ba người phối hợp ăn ý, hiện lên xếp theo hình tam giác đột nhiên bật lên, đao quang như là tấm lụa, chia ra tấn công vào Lâm Huyền Tĩnh thượng trung hạ ba đường, đao pháp tàn nhận xảo trá, phong kín hắn tất cả né tránh không gian, hiển nhiên là hợp kích chi thuật. Lâm Huyền Tĩnh trong mắt hàn quang lóe lên, biết ngôn ngữ đã vô pháp tỉnh lại những này bị giết chóc che đậy tâm trí người. Hắn mũi chân ở trên nhánh cây nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình như là tơ liễu giống như phiêu nhiên xuống, chủ động rơi vào trong vòng đây. Chân đạp huyền áo bắt quái du long bộ, thân hình như khói như ảo, tại đao quang kiếm ảnh bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên. Trong tay đạo kiếm y nguyên chưa từng ra khỏi vỏ, liên đối vỏ kiếm vung vẩy đón đỡ, chỉ nghe đinh đinh đang đang một trận dày đặc giòn vang, càng đem ba người giống như mưa to gió lớn công kích đều hóa giải thành vô hình. Xem ra là không thể tốt. Đã như vậy, thì nên trách không được bần đạo, muốn đi cái này hàng ma vệ đạo sự tình. Còn lại mấy tên người áo đen gặp Lâm Huyền Tĩnh đang vây công bên dưới vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, trong lòng hãi nhiên, biết nhất định phải toàn lực ứng phó. Không do dự nữa, bốn người khác cũng đồng thời giống giận gia nhập chiến đoàn. Chỉ một thoáng, bảy đạo thân ảnh, bảy chuôi cương đao, từ bốn phương tám hướng như là như mưa rông gió bao hướng Lâm Huyền Tĩnh chút xuống mà đi. Đao quang dệt thành một tấm lưới tử vong, thế phải đem hắn rào sát trong đó. Lâm Huyền Tĩnh hai con ngươi hơi khép, tâm thần trong phút chốc tiến vào một loại cảnh giới huyền diệu, phản phất cùng chúng quanh sơn lâm bóng đêm hòa làm một thể, cảm giác mỗi một sợi khí tức lưu động, mỗi một đạo sát ý uy tích. Sau một khắc, hắn động. Thân hình như là tiềm long xuất uyên, lại như kinh hồng chợt hiện. Một mực chưa từng ra khỏi vỏ đạo kiếm, tại thời khắc này phát ra từng tiếng càng như rồng gầm giống như kiếm minh. Sáng loáng, kiếm quang như là trong hắc ám bỗng nhiên sáng lên tiềm điện. Một đạo cô đọng đến cực hạn, mang theo huyền áo đạo vận kiếm mang, từ kiếm trong vỏ bắn ra, không nhìn không gian trở ngại, trực chỉ cầm đầu tên kia lão đại. Một kiếm này chính là vô cực đạo kiếm bên trong lên tay biến hóa một trong, vi phong phất liễu. Nhìn như nhu hòa, kỳ thực ẩn chứa sẽ rách hết thể sắc bén cùng không cách nào nắm lấy quy tích, phản phất ẩn chứa giữa thiên địa một loại nào đó chí lý. Kia quang tốc độ nhanh đến vượt ra khỏi mắt thường bắt cực hạn. Cái kia lão đại chỉ cảm thấy nơi cổ họng mát lạnh, phản phất bị gió nhẹ lướt qua. Hắn vọt tới trước động tác đột nhiên cứng đờ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ cùng mờ mịt. Hắn muốn nói cái gì, lại chỉ có thể phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh, một đạo tinh tế tơ máu tại trên cổ của hắn cấp tốc lan tràn ra. Lập tức, trong tay hắn cương đao len ken rơi xuống đất, thân thể cao lớn đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như ầm vang ngã xuống, khí tuyệt bỏ mình. Lão đại, đại ca. Còn lại 6 người thấy thế, vong hồn đại mạo, kinh hãi muốn tuyệt. Bọn hắn thậm chí không thấy rõ đối phương là như thế nào xuất kiếm. Nhưng mà, Lâm Huyền Tĩnh đã xuất thủ, liền lại không giữ lại. Hắn thân pháp như quỷ giống như mị, linh động phi phàm, như đồng du long hí nước, tại còn thừa 6 người ở giữa xuyên thẳng qua tự nhiên. Trong tay đạo kiếm hóa thành trung điệp kiếm ảnh, kiếm phong gào thét, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn mà chí mạng. Kiếm quang lấp lóe, giống như tử thần vũ đạo. Phốc phốc. A. Ách nương theo lấy lưỡi dao vào thịt trầm đục cùng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết, kiếm quang chỗ đến, người áo đen như là bị thu gặt dâm dạng, một cái tiếp một cái ngã xuống. Bọn hắn hợp kích trận hình tại thực lực tuyệt đối trên lệch trước mặt, lộ ra không chịu được một kích như vậy. Trong chốc lát, lúc trước còn đằng đằng sát khí bảy tên nhất lưu cao thủ, đã toàn bộ biến thành ngã trên mặt đất băng lãnh thi thể, máu tươi nhuộm đỏ trong rừng bãi cỏ, trong không khí tràn ngập ra nồng đậm mùi máu tanh. Lâm Huyền Tĩnh cầm kiếm mà đứng, đạo bào vẫn như cũ trắng loáng như tuyết, chưa từng nhiễm nửa điểm vết máu. Hắn chậm rãi đem đạo kiếm đưa về trong vỏ, khí tức bình ổn, sắc mặt như thường, phảng phất vừa rồi trận kia giết chóc, chỉ là tiện tay quét đi góc áo bụi bặm. Hắn nhìn chăm chú thi thể đầy đất, trong mắt cũng không khát máu hưng phấn, chỉ có một tia nhàn nhạt thương xót cùng bất đắc dĩ, trong lòng nhẹ giọng thở dài, mấy vị cư sĩ, các ngươi đây cũng là tội gì đến quá thay. Bần đạo mặc dù không sở trường võ đạo chém giết chi thuật, nhưng ta tu chính là tiên đạo a. Lúc này, đạo quán tiện đường bên trong, vẫn như cũ lửa đèn ấm áp, hoàn thành tiểu ngữ. Trường Phong Hồng một nhà còn đắm chìm tại cùng Huyền Vũ đoàn tụ trong vui sướng, thưởng dụng đơn giản cơm chay, trao đổi riêng phần mình tình hình gần đây, đối với ngoại sơn môn vừa mới phát sinh trận kia quyết định bọn hắn sinh tử chiến đấu, không hề hay biết. Bóng đêm dần dần sâu, Trường Phong Hồng một nhà gặp không còn sớm sủa, tuy có không bỏ, nhưng nghĩ tới trong nhà còn có rất nhiều sự vụ gấp đón đỡ xử lý, liền quyết định không còn ngủ lại, trong đêm xuống núi trở về Lâm Hồ Thành. Một đoàn người đi vào đại điện, hướng Lâm Huyền Tĩnh chào từ biệt. Trường Phong Hồng cung kính nói ra, "Lâm đạo trưởng, lần này có nhiều cái dày, ân tình ghi khắc. Trong nhà mọi việc phức tạp, chúng ta cái này liền chuẩn bị cáo tử. Ngay sau, hàng năm cuối năm, ta Trường Phong gia chắc chắn sẽ đúng giờ đến đây, hiến cho tiền hương hỏa, đổi mua linh mễ, tuyệt không dám quên đạo trưởng ân đức." Lâm Huyền Tĩnh khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, nhất là tại Trường Phong Tuyết trên thân một chút dừng lại, ngựa khí bình thản lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác thâm ý, "Hồng cư sĩ khách khí. Lần này đi Lâm Hồ Thành, núi cao đường xa, bóng đêm thâm trầm, các ngươi một nhà, trên đường phải tất yếu cẩn thận một chút." Trường Phong Tuyết hạ thấp người hành lễ, cũng không hoàn toàn lý giải Lâm Huyền Tĩnh trong lời nói cảnh cáo, chỉ là cảm kích nói, "Đa tạ Lâm đạo trưởng quan tâm. Chúng ta chuyến này mang 4 tên tùy tùng, đều là trong quân xuất ngũ lao binh, kinh nghiệm phong phú, võ nghệ không tầm thường, ứng có thể hộ đến chu toàn. đạo trường ân tình, Trường Phong Tuyết cùng Trường Phong gia, vinh thế không quên. Gặp bọn họ tựa hồ cũng không ý thức được tiềm ẩn nguy hiểm, lại tự tin tại hộ vệ năng lực, Lâm Huyền Tĩnh liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hắn phân phó đứng hầu một bên Huyền Vũ, "Huyền Vũ, đi đem chuẩn bị xong linh mễ mang tới, giao cho tỷ tỷ ngươi." "Là, sư minh." Không bao lâu, Huyền Vũ liền dẫn theo hai cái đổ đầy linh mễ túi trở về, giao cho Trường Phong Tuyết. Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem Trường Phong Hồng một nhà đám người, cuối cùng đối với Huyền Vũ phân phó nói, "Huyền Vũ, ngươi đi đưa tiễn người nhà của ngươi. Đợi tiễn biệt đằng sau, đến ta trong phòng một chuyến, ta có lời muốn nói với ngươi." Huyền Vũ nghe lời của sư minh, trong lòng lướt qua một tia không hiểu. Có lời gì không có khả năng bây giờ nói, nhất định phải các loại đưa xong người nhà trở lại hắn nói. Nhưng hắn đối với sư minh từ trước đến nay kính trọng, cũng không hỏi nhiều, chỉ là gật đầu đáp, "Tốt, sư minh. Ta đưa xong người nhà, liền lập tức đi ngay trong phòng." Nói xong, Huyền Vũ liền dẫn theo một chiếc đèn lồng, dẫn người một nhà, đạp trên ánh trăng, hướng về xem đi ra ngoài. Trên đường đi, trong lòng của hắn còn tại suy nghĩ sư minh cái kia hơi có vẻ đột ngột phân phó, ẩn ẩn cảm thấy khả năng có cái gì không tầm thường sự tính phát sinh. Chương 11 trận chiến mở màn mới xây, 3, chương 11 trận chiến mở màn mới xây, 3, đem người nhà an toàn đưa đến Tam Thanh Sơn dưới chân, nhìn xem xe ngựa của bọn hắn tại hộ vệ chen trúc bên dưới chậm rãi chạy nhanh xa, biến mất ở trong màn đêm, Huyền Vũ mới quay người, bước nhanh trở về đạo quán. Trong lòng của hắn nhớ sư minh triệu hắn, bộ pháp đội vàng. Trở lại đạo quán, hắn trực tiếp đi vào Lâm Huyền Tĩnh ở lại cửa tĩnh thất trước, hít sâu một hơi, bình phục một chút hơi thở hỗn hện, nhẹ nhàng gõ vang lên cánh cửa, "Sư minh, ta trở về." Trong phòng truyền đến Lâm Huyền Tĩnh thanh âm trầm ổn, "Vào đi." Huyền Vũ đẩy cửa vào, chỉ gặp sư minh chính tĩnh tọa tại trên bồ đoàn, thần sắc bình tĩnh nhìn xem hắn, trong ánh mắt tựa hồ so ngày thường nhiều một chút thâm trầm độ vận. "Sư minh, vừa rồi ngài để cho ta đưa tiễn người nhà sau tới, là có cái gì quan trọng lời nói, không tiện tại trước mặt bọn hắn nói sao?" Lâm Huyền Tĩnh cũng không trực tiếp trả lời, mà là mỉm cười, chỉ đối diện một cái bồ đoàn, ngựa khí thư giãn, "Đừng nội, Huyền Vũ, trước tạm tọa hạ, tĩnh tâm lương thần. Sư minh, kể cho ngươi một cái cố sự." Huyền Vũ theo lời tọa hạ, trong lòng hiếu kỳ càng sâu, tụ tinh hội thần chuẩn bị lắng nghe. Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt trở nên có chút xa xăm, phảng phất xuyên qua thời gian, về tới đoạn kia phủ đuổi tuyết nguyệt, thanh âm của hắn trầm thấp mà bình thản, chậm rãi giảng thuật đứng lên, "Cố sự phát sinh ở mười mấy năm trước. Có như vậy một tiểu nam hài, nguyên bản sinh hoạt tại Long Xương thành phụ cận một cái không tranh quyền thế trong thôn nhỏ. Cha mẹ của hắn là trong thôn bình thường nhất nông hộ, mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, mặc dù nhà khó, nhưng một nhà ba người sống nương tựa lẫn nhau, thời gian cũng là bình tĩnh hạnh phúc. Đáng tiếc, thiệt vui trong tàn. Khi đó thiên hạ đã đại loạn, chư hầu chinh chiến không ngớt. Mấy năm liên tục nghĩa vụ quân sự, cuối cùng cấp đi trong thôn an bình. Tiểu Nam Hải phụ thân bị ép rời đi đời đời trồng trọt thổ địa, rời đi thuốc thít thê tử cùng u mê nhi tử, bị chiêu mộ nhập ngũ, đi cái kia sinh tử khó liệu chiến trường. Nam Hải cùng mẫu thân đứng tại cửa thôn, nhìn qua phụ thân dần dần từng bước đi đến, còn xuống bóng lưng, nước mắt mơ hồ hai mắt, trong lòng tràn đầy tiếc nuối cùng sợ hãi. Nhưng mà vận mệnh tàn khốc viễn siêu tưởng tượng. Vẹn vẹn nửa năm sau, cửa thôn vang lên đưa tang tiếng kèn. Trở về, không là sống sinh sinh phụ thân, mà là một bộ băng lãnh, bọc lấy chiếu rơm thi thể. Đột nhiên xuất hiện tin dữ, như là sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt đánh sụp Nam Hải mẫu thân. Nàng vốn là người yếu, thêm nữa ưu tư quá độ, từ đây một bệnh không dậy nổi. Sinh hoạt gánh nặng, cùng càng thêm nặng nghề thuế phú, như là hai ngọn núi lớn đặt ở cái này đã phá toái gia đình trên thân. Mấy năm đằng sau, tại một cái rét lạnh đêm đông, Nam Hải mẫu thân cuối cùng không thể vượt đi qua, bỏ xuống cơ khổ không nơi nương tựa nhi tử, buông tay nhân gian. Trước khi chết, nàng nắm thật chặt tay của cậu bé, trong mắt tràn đầy tiếc nuối cùng lo lắng, cũng rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Cứ như vậy, tiểu Nam Hải thành cô nhi, tại người này mệnh như cỏ rác trong loạn thế, một mình dây rủa cầu sinh. Cùng thôn quê nhà tuy có tâm cứu tế, nhưng mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng, đều có con của mình phải nuôi sống, có thể cung cấp trợ giúp thực sự là có hạn. Từ một khắc kia trở đi, Nam Hải này liền minh bạch, hắn trên thế giới này không còn có thân nhân, con đường tương lai chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn cần cố gắng, cần phấn đấu, cần sống sót. Nhưng mà thế đạo gian khổ, đối với một cái không nơi nương tựa hải tử mà nói, sống sót bản thân liền là một loại hy vọng xa vời. Vì không bị chết đói, tiểu Nam Hải chỉ có thể rời đi thôn, lang thang đến Long Xương thành bên trong, tại đầu đường cuối ngõ ăn xin sống qua ngày. Vận khí tốt thời điểm, có thể gặp được người hảo tâm bố thí một ngụm canh thừa thịt nguội. Vận khí không tốt lúc, chỉ có thể đói bụng, co quắp tại băng lánh góc tường run lẩy bẩy. Có khi đói đến thực sự chịu không được, hắn thậm chí sẽ cùng những cái kia đồng dạng đói khát chó hoang, tranh đoạt trong đống rác một chút xíu phát tiêu đồ ăn cả bã. Cứ như vậy, hắn mỗi ngày đều trải qua màn trời chiếu đất, ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, như là cỏ dại giống như ương ngạnh, nhưng lại hèn mọn còn sống. Thằng đến có một ngày, liên tục mấy ngày chưa từng chiếm được thức ăn Nam Hải, đói đến choáng đầu hoa mắt, cuối cùng chống đỡ không nổi, thế xỉu ở người đến người đi đầu đường, hấp hối. Ngay tại hắn cho là mình sắp đi theo phụ mẫu mà đi thời điểm, thần may mắn, hoặc là nói vận mệnh, rốt cục chiếu cố hắn một lần. Một vị vân du tứ phương, trên đường đi qua nơi đây đạo trưởng, phát hiện đổ vào bên đường, gầy trơ cả xương hắn. Đạo trưởng tâm sinh thương hại, đem hắn cứu lên, cho ăn chút cháo loãng. Gặp hắn cơ khổ không nơi nương tựa, không chỗ có thể đi, liền đem hắn mang về chính mình vị kia tại trong núi sâu, đồng dạng rách nát nghèo khó tông môn. Nam Hải mới tới tông môn lúc, nội tâm tràn đầy mê mang cùng sợ hãi, đối với không biết hoàn cảnh cảm thấy bất an. Nhưng may mắn là, sư phụ của hắn là một vị hiền lành khoan hậu trưởng giả, các sư huynh đối với hắn cũng có chút chiếu cố. Tại cái này mặc dù rách nát, lại tràn ngập ôn nhu nho nhỏ trong tông môn, hắn dần dần tìm được đã lâu nhà cảm giác. Nam Hải phi thường chân quý cái này kiếm không dễ an ổn. Hắn mỗi ngày cố gắng đọc sách tập viết, học tập đạo kinh điển tịch, nghiêm túc làm lấy trong tông môn đủ khả năng hết thảy tạp vụ, trẻ tuổi, gánh nước, quét rác. Thời gian mặc dù khăn khổ, lại làm cho hắn cảm nhận được trước nay chưa có phong phú cùng an bình. Theo tuổi tác phát triển, Nam Hải thân thể dần dần cường tráng, tri thức ngày càng phong phú, cũng chậm chậm trưởng thành một cái thiếu niên thanh tú, sau đó là thanh niên. Nhưng mà, vận mệnh gợn sóng lần nữa đánh tới. Đầu tiên là quan hệ phải tốt sư huynh vứt bỏ hắn cùng sư phụ đi xa, tiếp lấy đại hắn như cha sư phụ, ra ngoài dạo chơi cuối cùng, lớn như vậy tông môn, chỉ còn lại có hắn một người, trông coi cái này mấy gian cũ nát cung điện. Lâm Huyền Tĩnh cố sự đến nơi đây, im bặt mà dừng. Hắn thu hồi xa xăm ánh mắt, một lần nữa tập trung tại Huyền Vũ tấm kia còn non nớt, cũng đã nghe đến mê mẩn trên khuôn mặt, nhẹ giọng hỏi, "Huyền Vũ à, cố sự đến nơi đây, liền nói xong. Ngươi có biết cố sự này bên trong Nam Hải là ai?" Huyền Vũ mở to hai mắt, trên mặt tràn đầy rung động cùng thần sắc khó có thể tin, hắn nhìn qua sư minh cái kia bình tĩnh gương mặt, một đáp án miêu tả sinh động, hắn lẩm bẩm nói, "Sư minh, chẳng lẽ Nam Hải này chính là ngươi, chính là sư minh ta. Ta cùng ngươi nói cố sự này, cũng không phải là vì tranh thủ đồng tình, cũng không phải tố khổ. Chỉ vì ngươi sinh tại gia đình phú quý, lớn ở cẩm tú đùi bên trong, thở nhỏ áo cơm không lo, khả năng cũng không thực sự hiểu rõ thế gian này tình người ấm lạnh, khó khăn gian khổ, cùng cái kia dấu ở bình tĩnh biểu tượng phía dưới. Lòng ngươi hiểm ác. Sư minh, ta đi thôi, sư đệ. Sư minh lại dẫn ngươi đi một chỗ." Nói xong, hắn liền đẩy cửa đi ra ngoài, Huyền Vũ mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức đứng dậy, theo sát ở phía sau. Lâm Huyền Tĩnh cũng không đi hướng đại điện hoặc hậu viện, mà là mang theo Huyền Vũ, dọc theo một đầu vắng vẻ đường mòn, hướng về đạo quán phía sau sơn lâm đi đến. Bóng đêm thâm trầm, chỉ có trong tay đèn lồng tản mát ra mở nhạt vầng sáng, chiếu sáng dưới chân gập lên đường. Càng đi về phía trước, Huyền Vũ ẩn ẩn ngửi được trong không khí bay tới một tia như có như không, làm cho người bất an ngai ngái mũi. Tim của hắn đập không tự chủ được tăng nhanh mấy phần. Rốt cục, giữa khu rừng một mảnh tương đối khoáng đạt trên đất trống, đèn lồng quang mang chiếu sáng cảnh tượng trước mắt, bảy bộ thân mang áo đen thi thể, nổn ngang lộn xộn nằm lăn ở trên đồng cỏ, huyết dịch màu đỏ sậm thẩm thấu dưới người bọn họ thổ địa, trong không khí tràn ngập dày đặc đến tan không ra mùi máu tanh. Binh khí tản mát một bên, tử trạng khác nhau, nhưng đều là một kiếm mất mạng. Mẹ. Cứ việc Huyền Vũ đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng tận mắt thấy cái này như là như địa ngục chẳng cảnh, mãnh liệt thị giác cùng mùi trùng kích, hay là để hắn trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, nhịn không được xoay người nôn ra một trận, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Chương 11 trận chiến mở màn mới xây, 4, chương 11 trận chiến mở màn mới xây, 4, Lâm Huyền Tĩnh đứng tại bên cạnh hắn, thần sắc bình tĩnh như trước, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc dị thường, hắn chỉ vào thi thể trên đất, trầm giọng nói ra, thấy rõ ràng, Huyền Vũ, bảy người này đều là Triệu Vương phái tới tinh nhuệ sát thủ, mục tiêu liền là của ngươi tỷ tỷ, Cơn Gió Mạnh Vương Phi Trường Phong Tuyết. Bọn hắn sớm đã mai phục tại này, nếu không có sư minh ta sớm phát giác, tối nay xuống núi các ngươi một nhà, chỉ sợ đã gặp độc thủ. Huyền Vũ cố nén dạ dày khó chịu cùng kinh hãi trong lòng, ngẩng đầu, nhìn về phía sư minh, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ cùng cảm kích. Lâm Huyền Tĩnh tiếp tục nói, hôm nay sư minh giúp người, hoặc là nói giúp các ngươi Trường Phong ra giải trận này họa sát thân. Nhưng là về sau đâu? Như lần sau lại có sát thủ đến đây, mà sư minh vừa lúc không tại, hoặc là sư minh đã không có ở đây đâu, ai có thể hộ các ngươi chu toàn? Lời của hắn như là trọng truy, đánh tại Huyền Vũ trong lòng, cho nên nói, người cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình. Bởi vì cái gọi là tự phục vụ người, trời trợ giúp chi. Ngươi như tự thân cũng không đủ lực lượng, không có ứng đối nguy cơ năng lực, như vậy, hôm nay chi hiểm, tương lai chắc chắn tái diễn, thậm chí càng khốc liệt hơn. Hôm nay, sư minh chính là muốn cho ngươi bên trên tu hành lộ này tiết thứ nhất, cũng là thực tế nhất bài học. Con đường tu hành, tuyệt không phải trong tưởng tượng của ngươi như vậy, chỉ là dâng hương phẩm trà, ngồi xuống nhập kinh, có thể là đồng môn ở giữa hữu hảo luật bàn. Nó tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, là ngươi chết ta sống tranh đấu, là máu và lửa khảo nghiệm. Cái này cùng ngươi tại Trường Phong gia qua an nhàn sinh hoạt, khả năng chênh lệch rất xa, thậm chí hoàn toàn tương phản. Huyền Vũ nghe sư minh nghiêm khắc lời nói, nhìn trước mắt cái này máu tanh cảnh tượng, thân thể còn tại run nhẹ nhẹ, nhưng hắn cố gắng đứng thẳng lên sống lưng, dùng sức nhẹ gật đầu, thanh âm có chút khàn khàn lại kiên định, "Sư minh, ta hiểu được." Lâm Huyền Tĩnh đi lên trước, vỗ Huyền Vũ còn đơn bạc bà bay, quang minh trắng còn chưa đủ, cần tự mình kinh lịch, khắc cốt minh tâm. Hiện tại, ngươi đi, đem bảy người này trên người có dùng đồ vật vơ vét sạch sẽ, sau đó tìm một chỗ kín đáo, đem bọn hắn chôn. Cái này cũng là tu hành một sự rèn luyện. Huyền Vũ hít thật sâu một hơi, mang theo mùi máu tươi băng lãnh không khí, hắn biết đây là sư minh đối với hắn khảo nghiệm, cũng là hắn nhất định phải bước ra một bước. Hắn cắn răng đáp, là sư minh. Hắn đi đến bộ thứ nhất bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống, hai tay bởi vì khẩn trương cùng khó chịu mà khẽ run. Hắn cố nén sợ hãi trong lòng cùng buồn nôn, bắt đầu khó khăn lật qua lật lại cỗ này còn có dư ôn thi thể từ nó trong ngực bên hông lục lọi. Tiền bạc, ám khí, một chút nhìn không ra công dụng vụn vặt vật phẩm. Hắn từng kiện lấy ra, đặt ở bên cạnh một khối tương đối sạch sẽ trên đất trống. Quá trình này, đối với năm gần 15 tuổi, thở nhỏ sống an nhàn sung sướng Huyền Vũ mà nói, không thể nghi ngờ là một loại to lớn dày vò. Mỗi một bộ thi thể lạnh băng, mỗi một chỗ ngưng kết vết máu, đều đang trùng kích lấy hắn giác quan cùng tâm linh. Nhưng hắn nhớ kỹ lời của sư minh, đây là lịch luyện, là tu hành một bộ phận. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, động tác từ ban sơ không lưu loát run rẩy, dần dần trở nên trầm ổn có thứ tự. vơ vét xong tất cả thi thể, đạt được một chút vàng bạc cùng thượng vàng hạ cám vật phẩm. Tiếp đấy là càng thêm hao phí thể lực vùi lấp làm việc. Huyền Vũ tìm đến công cụ, tại một chỗ rời xa đường đi, thổ chất mềm mại sơn cốc nơi hẻo lánh, bắt đầu ra sức đào móc hố huyệt. Mồ hôi rất nhanh thẩm thấu đạo bào của hắn, hỗn hợp có không cẩn thận nhiễm phải bùn đất cùng vết máu. Hắn thở hổn hển, một cái xẻng đem bùn đất xúc ra. Cánh tay nhức mỏi, đau nhức lưng, nhưng hắn không có dừng lại. Trong đầu không ngừng hồi tưởng đến lời của sư minh, hồi tưởng đến vừa rồi cái kia huyết tinh chẳng cảnh, hồi tưởng đến người nhà khả năng gặp phải nguy hiểm. Đây hết thảy đều biến thành hắn kiên trì lực lượng. Không biết qua bao lâu, một cái đầy đủ dung nạp 7 bộ thi thể hố to rốt cục đào xong. Huyền Vũ lại hao hết khí lực, đem từng bộ nặng nề thi thể kéo vào trong hố, dần dần bày ra. Khi hắn đem cuối cùng thổi phồng bùn đất bao trùm lên đi, đem mảnh này sát lục chi địa triệt để vùi lấp lúc, hắn đã mệt mỏi cơ hồ hư thoát, ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân dính đầy bùn bẩn, thần sắc mỏi mệt mà ngưng trọng. Hắn thậm chí không có khí lực đi suy nghĩ quá nhiều, chỉ là mờ mịt nhìn xem tòa kia mới nổi mộ đất. Đúng lúc này, Lâm Huyền Tinh thân ảnh xuất hiện lần nữa ở bên cạnh hắn, phảng phất chưa bao giờ rời đi. Hắn nhìn xem mỏi mệt không chịu nổi lại kiên trì hoàn thành nhiệm vụ Huyền Vũ, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hài lòng, nhưng ngữ khí vẫn như cũ nghiêm túc, bắt đầu cấp độ càng sâu dạy bảo, chúng ta người tu hành muốn tìm đại đạo, cần minh bạch tài, pháp, địa, lư bốn chữ chân nghĩa. Nhưng mà, đây hết thể ngoại vật cùng trợ duyên, đều cần dựa vào ngươi chính mình đi cố gắng tranh thủ, đi một mực nắm chắc. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, tông môn có thể cung cấp cơ sở, nhưng cơ duyên chân chính cùng tài nguyên, cần ngươi dùng thực lực, trí tuệ, thậm chí máu tươi đi đổi lấy. Hắn chỉ vào ngôi mộ mới đó, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, chúng ta đạo kiếm tông người, tu đạo cũng tu tâm. Tu chính là một viên tiến bộ dũng mãnh, không sợ gian nguy đạo tâm. Chúng ta tranh với trời, tranh số một chạy trốn kia đường sinh cơ, cùng đất tranh, tranh chỗ kia có thể tẩm bổ bản thân linh mạch phúc địa. Mỗi một lần nhìn như bình thường kinh lịch, đều có thể là một lần liên quan đến sinh tử khảo nghiệm, mỗi một lần nhìn như nhỏ bé lựa chọn, đều có thể quyết định ngươi tương lai con đường đi hướng. Đối với cái này, ngươi cần thường nghi ngờ lòng tính sợ thiên địa, tính sợ đại đạo, cũng phải tính sợ những cái kia giấu ở chỗ tối nguy hiểm cùng địch nhân. Ngươi có thể minh bạch. Huyền Vũ thở hổn hển, trên mặt dính đầy bùn đất cùng mồ hôi, hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua mọi mệt, nhìn về phía Lâm Huyền Tĩnh, ánh mắt kia trước đó mê mang cùng sợ hãi đã rút đi, thay vào đó là một loại kinh lịch tẩy lễ sau thành minh. Sư minh, ta minh bạch. Không, Huyền Vũ, ngươi bây giờ nói tới minh bạch có lẽ chỉ là hợp với mặt ngoài. Sư minh hôm nay chân chính muốn nói cho ngươi là thực lực mới là hết thảy căn bản. Tài, pháp, địa, lữ đều chẳng qua là phụ trợ ngươi tăng thực lực lên đường tắt cùng công cụ. Chỉ có ngươi tự thân có đầy đủ thực lực cường đại, mới có thể thủ hộ ngươi muốn người bảo vệ, mới có thể tại cái này được đục cường thực tu hành giới, thậm chí cái này tán khốc phàm tục thế gian, đặt chân không ngã. Ngữ khí của hắn mang theo một tia băng lãnh hiện thực, đại tân quốc, thậm chí cái này toàn bộ thiên huyền giới, nó bản chất chính là mạnh được yếu thua. Cường giả chế định quy tắc, kẻ yếu chỉ có thể phụ thuộc hoặc tiêu vong. Mạnh thì có được hết thảy, yếu thì vạn sự đều yên, thậm chí tính mệnh khó đảm bảo. Ta bán ra đạo kiếm tông linh mễ, thứ nhất, đúng là vì đổi lấy bằng bạc, lấy thờ tông môn cùng ngươi ta tu hành chi cần, thứ hai, cũng là muốn mượn này việc thiện, tích lũy công đức, ban ơn cho bách tính. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là chúng ta có được giữ vững phần này tài nguyên, không bị người ngấp nghé cướp đoạt thực lực. Nếu không, mang ngọc có tội, hôm nay chi sát tay, có lẽ ngày mai liền sẽ biến thành địch nhân cường đại hơn. Lâm Huyền Tinh cùng Huyền Vũ đứng đối mặt nhau, nhìn xem Huyền Vũ cái kia mặc dù mỏi mệt lại tràn ngập tò mò, như là dã tỏi giống như không ngừng điểm đầu, cùng ánh mắt kia đã sơ bộ thành lập nhận biết, hắn cuối cùng vẫn đem càng nhiều lời nói nuốt trở vào. Có chút đạo lý, cần tự mình kinh lịch mới có thể chân chính lĩnh ngộ. Hàng quá hóa dở. Thôi, ngươi đem nơi này triệt để xử lý tốt, không cần lưu lại bất cứ dấu vết gì. Sau đó, liền về đạo quan đi thôi. Đêm nay sự tình, cần tinh tế thể ngộ, dung nhập ngươi ngày sau trong tu hành. Nhớ kỹ, quét dọn đình viện là tu hành, vùi lấp thi thể là tu hành, đọc sách luyện quyền là tu hành, minh tâm kiến tính cũng là tu hành. Huyền Vũ đội vàng cung kính đáp, là sư minh. Sư đệ chắc chắn cần tuân dạy bảo, sau khi trở về chăm chú tu hành, tuyệt không dám lười biếng. Lâm Huyền Tĩnh nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người, thân ảnh rất nhanh liền dung nhập bóng đêm mịt mờ, biến mất không thấy gì nữa. Chương 12 tông môn lần đầu tăng lên mới xây, 1, chương 12 tông môn lần đầu tăng lên mới xây, 1, tổ địa trong tiểu viện, linh khí mờ mịt, so với hệ thống khôi phục trước, càng là nồng nặc mấy lần, cơ hồ tan không ra. Lâm Diệp Tú đặt mình vào trong đó, mỗi một lần hô hấp đều cảm giác thể xác tinh thần thư sướng, tu luyện làm ít công to. Đoạn thời gian này, hắn đem đại bộ phận tinh lực đều đầu nhập vào Thiên Diễn Tam Thập Lục chủ ý tu luyện cùng trong thực tiễn. Bộ này được từ hệ thống truyền thừa luyện khí truy pháp, huyền ảo không gì sánh được, nhìn như chỉ là rèn chi thuật, kỳ thực nội ẩn căn côn. Nó không chỉ có là một bộ luyện khí pháp môn, càng là một bộ đỉnh cấp công pháp luyện thể. Mỗi một truy vung ra, đều cần điều động quanh thân khí huyết, cân đối gân cốt chi lực, phối hợp đặc biệt hô hấp pháp môn, đối với nhục thân rèn luyện hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Lâm Diệp Tú có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo ngày qua ngày rèn, lực lượng của mình tại vững bước tăng trưởng, cơ bắp đường còn càng rõ ràng, xương cốt mật độ gia tăng, sức chịu đựng càng là đột nhiên tăng mạnh. Nguyên bản vung vẩy cái kia nặng nề đặc chế thiết truy mấy trăm cái liền sẽ kiệt lực, bây giờ liên tục rèn mấy ngàn bên dưới, mặc dù vẫn sẽ mồ hôi đầm địa, khí tức thở nhẹ, cũng đã có thể chống đỡ xuống tới. Mà lại, hắn ẩn ẩn cảm giác được, Thiên Diễn Tam Thập Lục chủ y bên trong ẩn chứa kỹ xảo phát lực cùng tình lực phương thức vận chuyển, cùng hắn ngay tại lĩnh hội Thanh Liên kiếm quyết lại có dị khúc đồng công chi diệu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, để hắn đối với lực khống chế càng thêm tinh vi, xuất kiếm uy lực cùng biến hóa giống như hồ nhiều một tia khó nói nên lời tăng lên. Từ lần trước thông qua hệ thống cho ngoài cửa đồ tôn Lâm Huyền Tĩnh đưa đi đạo bảo cùng bí tịch sau, Lâm Diệp Tú phảng phất tìm được niềm vui thú mới chỗ, đúc kiếm. Gần nhất đoạn thời gian này, hắn cơ hồ hoàn toàn đắm chìm tại chế tạo kiếm khí cảm giác kỳ diệu bên trong. Nghe truy đoán giao minh âm thanh thanh thúy, nhìn xem thô ráp vật liệu tại trong tay mình dần dần lộ sắc thành có đặc biệt hình thái kiếm vôi, loại kia sáng tạo vui sướng cùng cảm giác thành tựu, để hắn có chút trầm mê, thậm chí vượt qua đơn thuần ngồi xuống luyện khí bừa bẻ. Sân nhỏ một góc, chuyên môn dùng cho chế tạo phòng ở lặng lặng đứng sướng sướng. Trong phòng trung ương là một tòa tạo hình phong cách cổ xưa, toàn thân hiện ra màu tím đen kỳ dị lò rèn đúc. Lò này không có không giới hạn, miệng lò chỗ, sinh hồng bên trong hiện ra quang mang u lam liệt diễm vĩnh hằng không tắt phun ra nuốt vào lấy, phản phất một đầu bị giam cầm hỏa diễm cự thú tại uy mắng gào thét. Nhiệt độ cao khiến cho miệng lò không khí chung quanh đều phát sinh nghiêm trọng và mèo, ánh mắt nhìn lại hoàn toàn mơ hồ, bình thường thiết liệu như đầu nhập trong đó, sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành nóng hổi nước ép. Mà giờ khắc này, lại có một khối ước dài 3 thước, rộng bằng bàn tay màu đỏ vàng kỳ dị kim loại dài mảnh, chính vững vàng lơ lửng tại cái này đủ để dung kim hóa thiết nhiệt độ cao liệt diễm phía trên, xoay chậm chậm. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, đại lượng, giống như là ngọc thạch ôn nhuận màu xanh trắng hơi khói, chính liên tục không ngừng từ kim loại này dài mảnh lên cao đằng mà lên, phản phất tại rèn luyện đưa ra bên trong tạp chất. Lâm Diệp Tú ở trần, lộ ra mặc dù không từng cục lại đường cong trôi chảy, ẩn chứa lực bộc phát cơ bắp. Hắn đứng tại bên lô, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt chuyên chú như chim ưng. Hắn một bàn tay nắm chặt một thanh tạo hình kỳ lạ, toàn thân như bạch ngọc điêu chắc mà thành dài kìm. Cái này cái kìm xúc tu lạnh bớt, tản ra trận trận hàn khí, hiển nhiên cũng không phải vật phàm. Lâm Diệp Tú cầm trong tay ngọc kiếm, không sợ hai chút nào cái kia bức người nhiệt độ cao, thậm chí quanh người hắn tựa hồ có vô hình khí tràng chỗ hộ, đem nóng rực sóng lửa bức tại bên người tất hơn bên ngoài, không thể tới gần người. Hắn dùng ngọc kiếm vững vàng kẹp lấy cái kia màu đỏ vàng dài mảnh, đem nó tinh chuẩn cố định tại lô hỏa nhất hừng hực khu vực. Trên tay kia thì nắm một thanh tạo hình phong cách cổ xưa, chừng nửa cái bóng đá lớn nhỏ màu xanh đại truy. Thân truy nhìn như nặng nề, nhưng ở Lâm Diệp Tú trong tay lại có vẻ biến nặng thành nhẹ nhàng. Hắc. Hắn trong tiếng hít thở, eo phát lực, kéo theo cánh tay, màu xanh đại truy bị hắn cao cao vung lên, mang theo hô hô nặng nề từng gió, vạch phá khô nóng không khí. Sau một khắc, túi đầu bằng thẳng, lóe ra kim loại u quang mặt truy, thực thực địa đập xuống tại màu đỏ vàng dài mảnh phía trên. Keng. Một tiếng thanh thúy mà du dương tiếng sắt thép va chạm vang lên tại rèn đúc trong phòng quanh quẩn, hỏa tinh giống như pháo hoa từ truy đoán điểm băng khắp nơi ra. Mặt truy cùng dài mảnh vừa chạm vào tất thu, mượn nhờ phản lực, đại truy vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, khôi phục lại độ cao tương đương sau, lần nữa mang theo càng mạnh tình thế gào thét lên rơi xuống. Ken, 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 ken một truy tiếp lấy một truy, giàu có tiết tấu, tràn đầy một loại kỳ dị mà hài hòa vận luật. Mỗi một truy lực đạo, góc độ, điểm rơi, phản phất đều trải qua tinh mật nhất tính toán, không có sai biệt, tinh chuẩn gõ vào dài mảnh cần tạo hình bộ vị. Cái này không chỉ là lực lượng phát tiết, càng là kỹ nghệ cùng tâm thần hoàn mỹ dung hợp. Lâm Diệp Tú cái chán, lưng sớm đã hiện đầy mồ hôi mịn, theo hắn hữu lực động tác huy sái ra, nhỏ xuống tại nóng bỏng trên mặt đất, phát ra xùy nhẹ vang lên, trong nháy mắt bốc hơi. Nhưng hắn ánh mắt lại càng sắc bén sáng tỏ, hô hấp kéo dài mà bình ổn, động tác trong tay không có chút nào hỗn loạn, ổn định đến như là máy móc. Cả thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào cái này luyện khí bên trong, ngoại giới hết thảy phảng phất đều đã biến mất, trong thế giới của hắn, chỉ còn lại có chính mình, trong tay truy kìm, cùng khối kia ngay tại liệt diễm cùng đánh bên dưới không ngừng thuế biến màu đỏ vàng dài mảnh. Đây cũng là thiên diễn tam thập lục chủ ý huyền diệu, nhìn như đơn giản lặp lại đánh, kỳ thực mỗi một truy đều ẩn chứa đặc biệt chấn động tần suất cùng linh lực dốc vào, như cùng ở tại vì đó giao phó sinh mệnh cùng mệnh lạc. Theo thời gian trôi qua, cái kia màu đỏ vàng dài mảnh tại thiên truy bách luyện phía dưới, dần dần rút đi ban sơ thô ráp cùng bất quy tắc, bắt đầu hiện ra trôi chạy thân kiếm hình dáng, đốc kiếm, kiếm thân hình thức ban đầu cũng chậm chậm rõ ràng. Lâm Diệp Tú có thể cảm nhận được rõ ràng, theo mỗi một truy rơi xuống, không chỉ là kiếm phôi tại thành hình, hắn tự thân khí huyết cũng tại truy pháp dẫn đạo bên dưới càng thêm hóa bát. Sợi cơ nhục phảng phất tại bị lần lượt xé rách cùng gây dựng lại bên trong trở nên càng cứng cỏi, trong đan điền cái kia kia yếu ớt trường sinh quyết pháp lực, tựa hồ cũng ở trong quá trình này trở nên càng thêm cô đọng. Không biết vung ra mấy ngàn truy, đến lúc cuối cùng một thức truy pháp nương theo lấy Lâm Diệp Tú một tiếng trầm thấp gào to hoàn thành lúc, ông cái kia đơn giản hình thức ban đầu kiếm phôi đột nhiên phát ra một trận rất nhỏ rung động, phôi trên khuôn mặt màu đỏ vàng quang mang nội liễm, ngược lại hiện ra một tầng như là sóng nước lưu động, thần bí mà ánh sáng dịu dịu choáng, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó mới sinh ý chí cùng linh tính. Lâm Diệp Tú chậm rãi thả ra trong tay màu xanh đại truy cùng trắng ngọc kiếm, thật dài thở phào nhẹ nhõm, một cỗ mãnh liệt cảm giác mệt mỏi dâng lên, nhưng nhìn xem cái kia lơ lửng tại trên lô hỏa, tản ra đặc biệt quang mang kiếm thôi, hắn mệt mỏi trên mặt lộ ra khó mà ức chế thỏa mãn cùng vui sướng dáng tươi cười. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm tại trong đầu hắn hợp thời băng lên, nhắc nhở ký chủ, tiểu viện rèn đúc trong phòng dự trữ cơ sở vật liệu, dựa theo ký chủ trước mắt xác suất thành công cùng tiêu hao, ước chừng đầy đủ trèo chống ký chủ thành công chế tạo ra 10 trôi cùng loại phẩm chất trường kiếm kiếm phôi chương 12 tông môn lần đầu tăng lên mới xây. 2, chương 12 tông môn lần đầu tăng lên mới xây. 2, Lâm Diệp Tú nghe vậy, trong lòng càng là mừng rỡ. Nhưng hệ thống lời kế tiếp lại cho hắn chấm, nhưng là, ký chủ cần chú ý, tại chưa đột phá trường sinh quyết tầng thứ nhất trước đó, bị giới hạn tự thân pháp lực cùng đối với vật liệu cấp độ càng sâu luyện hóa năng lực không đủ, ký chủ chỉ có thể hoàn thành kiếm phôi rèn đúc. Đến tiếp sau mở lưới, minh văn, khải linh các loại trình tự, cần đột phá tới trường sinh quyết tầng thứ nhất, có được càng tinh thuần pháp lực cùng linh thức đằng sau, mới có thể tiến hành, đem nó chân chính chế tạo thành có uy năng pháp khí trường kiếm. Nghe hệ thống, Lâm Diệp Tú mặc dù có chút tiếc nuối không có khả năng lập tức đạt được hoàn chỉnh trường kiếm, nhưng tâm tình kích động cũng không giảm bớt. Mỗi tháng có thể thành công rèn đúc tốt một thanh kiếm phôi, đối với hắn mà nói đã là tiến bộ cực lớn, đủ để cho hắn cảm thấy không gì sánh được tự hào. Cách mình trở thành danh chấn thiên huyền giới đúc kiếm đại sư mục tiêu này, tựa hồ lại tới gần một bước. Quả nhiên, kiếp trước những nam nhân kia giảm tốc độ mang video thật không phải xem không. Cái này tự tay chế tạo đồ vật cảm giác thành tựu, quả thật làm cho người nghiện. Lâm Diệp Tú đắc ý thầm nghĩ, đã ước mơ lấy chờ mình đột phá trường sinh quyết tầng thứ nhất, có thể vận dụng hệ thống trong không gian cái kia rộng lượng cao cấp vật liệu sau, muốn rèn đúc ra cỡ nào kinh thiên động địa thần binh lợi khí. Hắn hiện tại đối với tu tiên giới vật liệu luyện khí nhận biết còn vô cùng nông cạn, toàn bộ nhờ hệ thống cung cấp chú tạo chân giải bên trên đồ văn nói rõ, cùng chính mình kết hợp kiếp trước một chút mơ hồ vật lý, hóa học tri thức cùng to gan tưởng tượng từ từ tìm đòi. Có thể lấy được bây giờ thành tựu, không có đem vật liệu luyện hỏng, ngược lại thành công tạo hình thành công kiếm phôi, hắn đã tương đương hài lòng. Đang lúc hắn điều tức một lát, chuẩn bị không ngừng cố gắng, thừa dịp cảm giác vừa vặn lại chế tạo một thanh kiếm phôi lúc, trong đầu đột nhiên lại truyền đến hệ thống cái kia đặc biệt, không tình cảm chút nào thanh âm nhắc nhở, đốt. Kiểm tra đo lường đến tông môn tài nguyên đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Phải chăng lập tức tiến hành tông môn thăng cấp? Thăng cấp điều kiện, bạch ngân 500 lượng, hoàng kim 500 lượng. Trước mắt trạng thái đã thỏa mãn. Bất thình lình nhắc nhở để Lâm Diệp Tú trong lòng chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt đem đúc kiếm suy nghĩ quên hết đi. Ngoan ngoãn, ta đổ tôn này Lâm Huyền Tĩnh có thể a. Lúc này mới 1-2 năm thời gian, thế mà liền lấy được nhiều như vậy hoàng kim bạch ngân. 500 lượng bạch ngân cùng 500 lượng hoàng kim, đây đối với trước đó cái kia cũ nát đến sắp tan ra thành từng mảnh đạo kiếm tông tới nói, tuyệt đối là một bút khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn. Trong lòng của hắn vừa mừng vừa sợ, đối với Lâm Huyền Tĩnh năng lực làm việc lau mắt mà nhìn. Hắn tâm niệm khẽ động, cái kia đạo quen thuộc màn sáng hơi mở, giao diện thuộc tính xuất hiện ở trước mắt, lao tổ hệ thống giao diện thuộc tính ký chủ, Lâm Diệp Tú thân phận, đạo kiếm tông 6 đời lao tổ, Lâm gia lão tổ thọ nguyên, 100 năm tông môn, đạo kiếm tông trạng thái, rách mướp thăng cấp cần thiết, bạch ngân 500 lượng đã thỏa mãn, hoàng kim 500 lượng đã thỏa mãn. Đã thỏa mãn, phải chăng thăng cấp? Tông môn nhân số, 5 người Lâm Mậu Tài, Lâm Huyền Phủ, Lâm Huyền Thần, Lâm Huyền Tĩnh, cơn gió mạnh huyền vũ danh vọng, có cũng được mà không có cũng không sao cấm pháp, trường sinh quyết thanh liên kiếm quyết thiên diễn tam thập lục chủ y. Thần thông, không vũ khí, tuế nguyệt kiếm trong phong ấn đào hoa kiếm cảnh giới, chưa nhập môn đệ tử, không hệ thống không gian tài nguyên, hơi Lâm Diệp Tú con mắt chăm chú khóa chặt tại thăng cấp cần thiết một bước kia, nhìn xem phía sau rõ ràng đã thỏa mãn chữ, trong lòng lửa nóng. Hắn nhịn không được hướng hệ thống do hỏi, hệ thống, số tiền này là thế nào tới? Đạo kiếm tông hương hỏa như thế vừa sao? Hệ thống hồi đáp, đạo kiếm tông cửa đại điện thùng công đức đã bị hệ thống khóa lại. Bất luận cái gì tốt tin quên tặng tiền tài, chỉ cần nó tâm ý phù hợp quên tặng phạm chủ, lại tiền tài tiến vào thùng công đức thu nạp phạm vi, liền sẽ tự động bị hệ thống ghi chép cũng chuyển hóa hấp thu, tổ chữ là thăng cấp năng lượng. Khi tích lũy tiền tài giá trị đạt tới thăng cấp giờ chuẩn, liền có thể phát động thăng cấp tuyển hạng. Thì ra là thế. Là cái kia nhìn không đáng chú ý dương nhỏ. Lâm Diệp Tú bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lại vội vàng hỏi, vậy lần này thăng cấp về sau, đối với đạo quán bản thân sẽ có cái gì cụ thể tăng lên cùng biến hóa? Hệ thống giải đáp nói, lần thứ nhất tông môn thăng cấp, thuộc về cơ sở chữa trị cùng hoàn mới. Chủ yếu tăng lên bao quát, 1. Tại Tam Thanh Sơn xuống núi cửa lối vào, tạo ra một tòa đại biểu tông môn uy nghiêm tông môn trụ sở bia đá 2, tự động chữa trị trong đạo quán tất cả tượng thần như đạo tổ, kiếm tổ giống tổn hại cùng vết rạn, khiến cho khôi phục trang nghiêm pháp tướng. 3. Chỉnh thể tăng lên đạo quán tất cả kiến trúc ngoại quan, loại trừ mục nát, gia cố kết cấu, khôi phục nó phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã diện mạo như trước, cũng kèm theo yếu ớt thanh tịnh. Linh thần hiệu quả. Lâm Diệp Tú nghe được tâm hoa nộ phóng, đây quả thực là cho đạo quán tới cái toàn phương vị bịa cứng tu a. Hắn tiếp tục truy vấn, quá tốt rồi. Cái kia phía sau còn có thể giống như vậy thăng cấp mấy lần đâu? Đến tiếp sau thăng cấp lại có thể cung cấp cái gì? Hệ thống nói tông môn thăng cấp, trên lý luận chỉ cần thỏa mãn không ngừng biến hóa thăng cấp điều kiện, tổng cộng có thể tăng lên 10 lần, trước mắt là lần thứ nhất. Đến tiếp sau thăng cấp, đem từng bước giải tỏa cũng tạo ra tông môn công năng hình kiến trúc cùng công trình, tỉ như, tàng kinh các thu nhận sử dụng, tạo ra, quản lý công pháp kiếm tháp thí luyện, ngộ kiếm, dưỡng kiếm nơi thí luyện mô phỏng các loại hoàn cảnh dùng cho đệ tử khảo hạch cùng lịch luyện thiên, tiêu đài đệ tử giao đấu, dương danh lập bạn. Chờ chút, bao dung tông môn phát triển cùng đệ tử bồi dưỡng cần thiết các loại tràng cảnh cùng đặc thù vật phẩm. Châu, quán ưu. Lâm Diệp Tú nghe xong, trong lòng dâng lên vô hạn ước mơ cùng hào hùng. Phản phất đã thấy tương lai tiên môn cường thịnh, vạn tu triều bái huy hoàng cảnh tượng. Nghĩ đến chỉ cần một mực có người đến thùng công đức quyên tiền, tông môn liền có thể một mực thăng cấp mạnh lên, cảm giác này đơn giản sảng khoái. Nhưng mà, hắn vừa nghĩ đến nơi này, hệ thống cũng không chút nào lưu tình dội đến một chậu nước lạnh, nhắc nhở nói ký chủ cần biết, đến tiếp sau thăng cấp, nhất là lần thứ 3 thăng cấp bắt đầu, cần thiết hoạch tâm tài nguyên sẽ không còn là phàm trần thế tục vật bằng bạc. Đem dần dần chuyển biến làm thiên huyền giới thông dụng linh thạch, các loại quáng hiếm thấy thạch, linh thảo tiên ba, thậm chí một ít có đặc thù quy tắc chi lực thiên tài địa bảo. Lâm Diệp Tú trong lòng vừa mới dâng lên 5 tháng suy nghĩ trong nháy mắt bị bóc tát, không khỏi siết chặt. Nhưng rất nhanh, hắn liền điều chỉnh tốt tâm tính. Không quan hệ, có thể tăng lên là được. Dù sao ta tu luyện là trường sinh quyết, tuổi thọ dáng rất tạm thời cầu thả tại cái này vô địch trong tiểu viện an toàn không ngại. Tìm kiếm tài nguyên loại này việc khổ cực, vừa vặn giao cho ngoài cửa bọn đồ tử đồ tôn đi làm. Ta phụ trách bánh vẽ. Không đối, là phụ trách chỉ rõ phương hướng liền tốt. Ngẫm lại những cái kia hệ thống miêu tả tàng kinh các, kiếm tháp, nơi thí luyện, thiên tiêu đài. Cái nào không phải có thể tăng lên cực lớn tông môn thực lực cùng lực hấp dẫn đồ tốt. Cái này không phải liền là tương lai các đồ tôn cố gắng phấn đấu, tích cực cống hiến tốt nhất động lực thôi. Chương 12 tông môn lần đầu tăng lên mới xây, 3, chương 12 tông môn lần đầu tăng lên mới xây, 3, còn có cái gì có thể so sánh chính mình không cần tự mình đi buôn ba lao lực, đả sinh đả tử, chỉ cần ở hậu phương an ổn tu luyện, để phía dưới bọn đồ tử đồ tôn đi cố gắng quyển đi vì chính mình kiếm lấy tài nguyên, càng vui vẻ hơn sự tình đâu. Thăng cấp, lập tức thăng cấp. Lâm Diệp Tú không do dự nữa, trong lòng mặc niệm. Theo ý niệm của hắn xác nhận, một đạo không cách nào hình dung nó màu sắc, chói lọi mà ánh sáng nhu hòa, trong nháy mắt từ tổ địa tiểu viện làm trung tâm phát tán ra, như là thủy ngân chảy, cấp tốc đem toàn bộ Tam Thanh Sơn chủ phong bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, kỳ dị hiện tượng phát sinh. Tam Thanh Sơn bên trong, tự dưng sinh ra nồng đậm màu ngà sữa mây mù, tràn ngập cuộn cuộn, phảng phất giữa thiên địa có cái gì cổ lão mà huyền ảo lực lượng quy tắc bị dẫn động, ngay tại lặng yên vận hành. Ngọn núi linh khí trung quanh bắt đầu kịch liệt mà phun trào, hội tụ, gào thét trong gió núi, tựa hồ ẩn ẩn xen lẫn cổ lão mà thần bí ngâm sướng thanh âm, như có như không, gột rửa lấy trong núi hết thảy. Dưới chân núi đầu kia thông hướng ngoại giới đường mòn lối vào, một khối nguyên bản không chút nào thu hút, che kín rêu xanh cự hình đá núi, mặt ngoài ra đá bắt đầu tuôn rơi chốc ra, phảng phất có một đôi bàn tay vô hình đang tiến hành tinh tế nhất tạo hình. Mảnh đá bay tán loạn ở giữa, nham thạch dần dần hiện lộ ra một cái trang nghiêm phong cách cổ xưa bảng số phòng tiểu dáng, toàn thân bảy biện ra ôn nhuận màu nâu xanh. Công đến đỉnh, một cái rõ ràng thái cực âm dương cá đồ án chậm rãi hiện hiện, mà tại thái cực đồ trung ương, một thanh tạo hình cổ sơ tiểu kiếm đồ án lặng yên ngưng tụ, mũi kiếm chỉ thiên, tản ra vô hình phong duệ chi khí, đây chính là Đạo Kiếm Tông tông môn huy hiệu. Trên tấm bia đá, Đạo Kiếm Tông ba cái to lớn chữ cổ truyện rồng bay phượng múa, bút lực thiên quân, phản phất tận chứa một loại nào đó kiếm đạo chân ý. Bia đá hai bên còn hiện ra một bộ câu đối, trái sách kiếm chỉ thương khung phá vạn pháp, phải sách đạo chuyển cổ kim sâu thiên thu. Tại dần dần sáng tỏ tia nắng ban mai hoặc ánh trăng chiếu dọi xuống, cả tòa bia đá chiếu sáng rạng rỡ, tản mát ra to lớn mà nghiêm túc khí tức, làm người ta nhìn tới lòng sinh kính sợ. Mà ở trên núi đạo quán chủ thể khu kiến trúc thì bị ánh sáng nhạt kia cùng mây mù hoàn toàn bao phủ, phản phất tại tiến hành một trận thần thánh tẩy lễ. Quang mang thẩm thấu tiến mỗi một tấc vật liệu gỗ, mỗi một cục gạch ngói, mây mù thì như là nhất linh xảo công tượng, chữa trị tuế nguyệt vết thương. Nguyên bản pha tạp chốc ra, lộ ra bên trong gỗ mục màu đỏ thắm lương trụ, giờ phút này như là bị một lần nữa bên trên sơn rèn luyện qua bình thường, trở nên mới tinh mà kiên cố, màu sắc trầm tĩnh, những cái kia tàn phá phi diêm nấu cùng, được chữa trị đến tinh xảo độc đáo, đường cong trôi chảy, bao trùm lấy cảnh khô lá héo vữa nóc nhà, ngói xanh chỉnh tề như mới, phản phất vừa mới trải. Trong đình viện, những cái kia nguyên bản nửa chết nửa sống, lộn xộn sinh trưởng hoa cỏ, phản phất bị rót vào sinh cơ, bị lực lượng vô hình tỉ mỉ tu bổ, trở nên xen vào nhau tinh tế, lá xanh xanh biếc, thậm chí có chút còn tách ra bình thường khó mà nhìn thấy linh hoa, tản ra thấm vào ruột gan nhàn nhạt hương thơm. Toàn bộ đạo quán, mặc dù vẫn như cũ duy trì phong cách cổ xưa phong cách, nhưng loại này rất nát, khí tức mục nát đã quét sạch sành xanh, thay vào đó là một loại trải qua tuế nguyệt lắng động mới có thể có cổ kính, trang trọng mà lịch sự tao nhã. Cùng lúc trước loại kia ở trong mưa gió phiêu diêu thảm đạm cảnh tượng so sánh, quả thực là thoát thai hoàn cốt, rực rỡ hẳn lên. Đi vào trong đại điện, biến hóa càng rõ ràng hơn. Nguyên bản đạo tổ trên tượng thần cái kia mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết dạng, đã biến mất không còn tâm tích, toàn bộ tượng thần bề mặt sáng bóng chân trượt ôn nhuận, thần thái càng thêm sinh động như thật, trong ánh mắt tràn đầy từ bi cùng trí tuệ, phản phất thật tại trong mắt nhìn chăm chú lên trong điện chúng sinh. Mà một bên kiếm tổ tượng thần, càng là khí thế bức người, cặp kia tượng đá trong đôi mắt, lại phản phất ẩn chứa vô biên vô hạn, lăng lệ vô địch kiếm ý, để cho người ta không dám nhìn thẳng, lòng sinh nghiêm nghị. Khi tất cả quang mang cùng mây mù chậm rãi thối lui, giống như nước thủy triều thu hồi tổ địa tiểu viện, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, Đạo Kiếm Tông lần đầu tăng lên hoàn thành. Lâm Diệp Tú không kịp chờ đợi lần nữa dùng ý niệm chìm vào giao diện thuộc tính. Trên bảng quang mang có chút lấp lóe, các hạng số liệu rõ ràng hiện ra ở trước mắt hắn. Tông môn, Đạo Kiếm Tông trạng thái, cổ kính lần sau thăng cấp cần thiết, hoàng kim 1 vạn lượng, linh thạch hạ phẩm 10 khỏa, đệ tử 20 tên. Nhưng mà, khi Lâm Diệp Tú nhìn thấy cái này đến tiếp sau thăng cấp cần thiết điều kiện lúc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, lông mày chăm chú nhăn lại, nhịn không được ở trong lòng đối với hệ thống giận dữ hét, "Hệ thống, con mẹ nó ngươi cũng quá không phải người đi. Gian thương a. Lần thứ nhất thăng cấp rõ ràng chỉ cần hoàng kim 500 lượng, cái này lần thứ hai thế mà trực tiếp lật ra gấp 20 lần, muốn hoàng kim 1 vạn lượng. Cái này thì cũng thôi đi, thế mà còn muốn cái gì linh thạch hạ phẩm 10 khỏa. Còn có người đệ tử kia 20 tên. Ngươi tại sao không đi đoạt đâu? Còn có kia cái gì linh thạch, hệ thống ngươi ở thế giới này gặp qua linh thạch sao? Cái này khiến ta đi chỗ nào làm đi?" Nhưng mà, đối mặt hắn phẫn nộ đầu đen rau muống, hệ thống vẫn như cũ không có chút nào đáp lại, phản phất cái này điều kiện hà khắc là thiên kinh địa nghĩa, không thể nghi ngờ. Lâm Diệp Tú tức giận đến ở trong viện đi qua đi lại, ngực chập trùng, phiền não trong lòng không chịu nổi. Đệ tử số lượng còn dễ nói, nghĩ một chút biện pháp luôn có thể tìm đến. Mấu chốt là số tiền này cùng linh thạch. Dựa theo cái này lần thứ nhất 500 lượng, lần thứ 22 vạn lượng xáo lộ, hắn cảm thấy mình đã thăm dò hệ thống xáo lộ, mỗi lần tài nguyên nhu cầu đều là trước một lần không chỉ gấp 10 lần. Vậy lần sau có phải hay không liền muốn 300,000 lượng hoàng kim? Còn có sau này linh thạch, thiên tài địa bảo, đây chẳng phải là con số trên trời. Cái này cần muốn hắn bọn đồ tử đồ tôn kiếm được lúc nào? Còn tốt, may mà ta chính mình đột phá trường sinh quyết sau, hệ thống trong không gian liền đã có sẵn rộng lượng linh thạch có thể dùng, không phải vậy riêng này 10 khỏa linh thạch hạ phẩm, sợ là liền muốn để cho ta luống cuống. Lâm Diệp Tú chỉ có thể dạng này tự an ủi mình, cưỡng ép đè xuống xúc động mà chửi thề. Hắn hít thở sâu mấy lần, cố gắng điều chỉnh tâm tính. Thôi thôi, sinh khí vô dụng. Dù sao những vật này cũng không nhất định cần ta tự mình đi làm. Không phải còn có ngoài cửa bọn đồ tử đồ tôn thôi. để bọn hắn đi cố gắng, đi quần đi. Dù sao ta hậu kỳ mạnh là được rồi. Nghe một chút hệ thống vẽ những ngày bánh nướng, ngay cả chính ta đều tâm động, huống chi là những cái kia còn không có thấy qua việc đời tương lai đồ tôn. Ổn định, không sóng, chúng ta có thể thắng Lâm Diệp Tú tự lẩm bẩm, cuối cùng đem cỗ này phiền muộn chi khí chuyển hóa làm đối với Lâm Huyền Tĩnh cùng Huyền Vũ cố gắng kiếm tiền tha thiết kỳ vọng. Tam Thanh Sơn, sáng sớm. Làm đệ nhất sợi màu da cam chiều dương tránh thoát tầng mây trói buộc, đem ấm áp quang mang về hướng đại địa lúc, tia sáng này phảng phất mang theo một loại kỳ dị nào đó lực lượng, tinh chuẩn bao phủ rực rỡ hẳn lên đạo kiếm tông. Cung điện màu son lương trụ, thanh hôi ngoa đè vào dưới ánh mặt trời chạy xuôi ôn nhuận quang trạch, tựa như bị tiên lộ gột rửa qua bình thường. Nhưng mà, tại mảnh này tường hóa trong ánh nắng ban mai, trong đạo quán hai người lại mới vừa từ một trận trước nay chưa có trong ngủ mê thức tỉnh. Chương 12 tông môn lần đầu tăng lên mới xây, 4, chương 12 tông môn lần đầu tăng lên mới xây, 4, Lâm Huyền Tĩnh tại chính mình tĩnh thất trên bồ đoàn chậm rãi mở hai mắt ra, ngày bình thường ngồi xuống tu luyện, hắn nhiều nhất là tầng cạn nhập định, bảo trì linh đài thanh minh, thân thể cơ năng vẫn như cũ sinh động. Nhưng tối hôm qua, hắn lại cảm giác mình ý thức phảng phất chìm vào một mảnh ấm áp, an bình biển sâu, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, tiến nhập một loại gần như thai tức giống như ngủ say. Hắn nuốt nuốt hơi có vẻ nhập nhèm mắt buồn ngủ, cảm thụ được thể nội trước nay chưa có dồi dào tinh lực cùng trong suốt tâm thần, không khỏi tự lẩm bẩm, kỳ quái. Dựa theo ta bây giờ luyện khí cảnh giới, thần hồn vững chắc, cho dù kinh lịch đêm qua như vậy chém giết, cũng không nên như vậy mệt mỏi, càng sẽ không ngủ được như vậy chìm hàm. Tối hôm qua, ta phảng phất cùng thế giới này ngắn ngủi tách rời đúng lúc này, tính thất cửa bị bành một tiếng đẩy ra, Huyền Vũ mang trên mặt hỗn hợp có kinh hoàng, thương phấn cùng thần sắc khó có thể tin, thở hồng hộc mà vào, thậm chí quên cơ bản lễ tiết, mở miệng nhân tiện nói, sư minh, sư minh, không xong, không, là quá tốt rồi, ngươi mau ra đây nhìn, chúng ta đạo kiếm tông, đạo kiếm tông phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đơn giản giống như là đổi cái địa phương. Lâm Huyền Tĩnh nghe vậy, trong lòng hơi động, tối hôm qua cái kia kỳ dị ngủ say cảm giác cùng giờ phút này Huyền Vũ lời nói liên hệ tới, hắn lập tức ý thức được tuyệt không phải bình thường. Hắn đè xuống trong lòng kinh nghi, trầm giọng nói, chớ có bối rối, chờ một chút. Biến hóa gì? Vừa đi vừa nói. Hai người bước nhanh đi ra tĩnh thất, bước vào trong viện. Khi cảnh tượng trước mắt không giữ lại chút nào đập vào mi mắt lúc, cho dù là lấy Lâm Huyền Tĩnh trầm ổn tâm tính, cũng không khỏi đến trong nháy mắt giật mình tại nguyên chỗ, con ngươi có chút co bảo, bị chấn kinh đến nhất thời nói không ra lời. Chỉ gặp trước mắt đình viện, tảng đá xanh lát thành mặt đất sạch sẽ gọn gàng, giữa khe hở sinh trưởng xanh biếc rêu, mà không phải ngày xưa cỏ dại. Bốn phía cung điện cột trụ hành lang, sơn son sáng rõ, phản phất hôm qua mới vừa vặn quét vôi qua. Phi diêm đấu cùng tinh xảo như mới, tại ánh nắng ban mai bên dưới phát họa ra duyên dáng anh kéo. Trong viện cái kia vài quả nguyên bản nửa khô cổ thụ, giờ phút này cảnh lá rậm rạp, sinh cơ bừng bừng, trong không khí tràn ngập một loại khó nói nên lời, làm lòng người bỏ thần di tươi mát khí tức, ẩn ẩn còn có nhàn nhạt hương hoa. Nay chỗ nào hay là hôm qua cái kia mặc dù chỉnh tề lại khó nén rách nát cổ xưa đạo quán, rõ ràng là một tòa tràn ngập cổ vận tiên khí thanh tu thánh địa. Qua một hồi lâu, Huyền Vũ mới từ trong rung động thoáng lấy lại tinh thần, nuốt ngụm nước bọt, thanh âm mang theo run rẩy mở miệng nói, "Sư minh, ngươi nói cái này nay sẽ không sẽ cùng hôm qua trong quan dị động có quan hệ?" "Hôm qua dị động?" Lâm Huyền Tĩnh cao mày, cố gắng nhớ lại, tối hôm qua ta trở về điều tức sau liền ngủ thật say, cũng không phát giác có động tĩnh gì. "Ngươi thấy được cái gì?" Huyền Vũ đội vàng khoa tay nói, "Sư minh, tối hôm qua ta xử lý xong những thi thể này, trở lại trong quan gian phòng, nằm xuống đằng sau, mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm, phảng phất ở giữa, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài có phi thường nhu hòa, không giống ánh trăng cũng không giống ánh đến ánh sáng nhạt đang tràn ngập, còn có màu ngà sữa mây mù, rất nhạt, nhưng ở trong đạo quán chậm chậm lưu động, lúc đó quá mệt mỏi, ta còn tưởng rằng là hoa mắt." Nghe Huyền Vũ miêu tả, Lâm Huyền Tĩnh nhăn lại lông mày chậm rãi triển khai, nhưng trong mắt rung động lại sâu hơn. Hắn nhìn xung quanh cái này rực rỡ hẳn lên đạo quán, cảm thụ được trong không khí kia như có như không, lại so gì vãng càng thêm sinh động cùng tinh thuần thiên địa linh khí, trong lòng đã có đáp án. Như vậy đoạt thiên địa tạo hóa thần kỳ cảnh tượng, tuyệt không phải nhân lực có khả năng. Là Lâm Huyền Tĩnh hít sâu một hơi, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía hậu sơn tổ địa phương hướng, ngựa khí mang theo không gì sánh được kính sợ cùng khẳng định, xem ra cái này nhất định là hậu sơn tổ địa trong từ đường bế quan thanh tu lao tổ thi triển vô thượng thần thông. Nhận biết này để tâm hắn triều bành trướng, đối với vị kia chưa bao giờ gặp mặt lại nhiều lần hiện thần dị lao tổ tràn đầy càng sâu kính sợ cùng cảm kích. "Đi Huyền Vũ, chúng ta lại đi ra xem một chút biến hóa này đến tột cùng lớn bao nhiêu." Lâm Huyền Tĩnh đè xuống kích động trong lòng, đối với Huyền Vũ nói ra. Hai người mang một loại gần như triều thánh giống như tâm tình, đi ra đạo quán cửa lớn, bắt đầu dọc theo quen thuộc mà xa lạ con đường tra xét rõ ràng. Bọn hắn đầu tiên liền thấy được dưới núi lối vào tòa kia sừng sững đá xanh tông môn địa. Con rồng kia phi phượng múa đạo kiếm tông ba chữ, cái kia ẩn chứa kiếm ý thái cực đạo kiếm huy hiệu, khí thế kia bàng bạc câu đối. Không một không đang trùng kích lấy bọn hắn giác quan. Kiếm chỉ thương không phá vật pháp, đạo truyền cổ kim sâu thiên thu Lâm Huyền Tĩnh yên lặng niệm tụng lấy câu đối, chỉ cảm thấy một cỗ quần quần kiếm ý cùng xa xăm đạo vận đập vào mặt, để hắn đối với tông môn truyền thừa có càng sâu lý giải, tâm thần chấn động theo, thật lâu đắm chìm trong đó. Bọn hắn vòng quanh Tam Thanh Sơn chủ phong đi một vòng, phát hiện không chỉ là chủ quan, ngay cả một chút nguyên bản đã đổ sụp thiên điện di tích, tựa hồ cũng bị một loại lực lượng vô hình thanh lý qua, hiển lộ ra càng thêm hợp quy tắc nền. Toàn bộ sơn môn khu vực đều bao phủ tại một loại khó nói nên lời yên tĩnh, tường hòa mà trang nghiêm trong không khí. Nhìn xem trong núi cái này có thể xưng thần tích biến hóa, Lâm Huyền Tĩnh triệt để minh bạch. Cái này tuyệt không phải bình thường tu sửa, mà là lao tổ lấy lớn lao pháp lực, là Đạo Kiếm Tông tiến hành một lần tẩy lễ cùng chúng sinh. Suy tư liên tục đằng sau, Lâm Huyền Tĩnh làm ra một cái quyết định. Thần sắc hắn trịnh trọng đối với Huyền Vũ nói ra, "Huyền Vũ, theo ta đi Hậu Sơn tổ địa từ đường. Hôm nay đạo quán chỉ biến, chính là lão tổ hiển thánh. Chúng ta khi đi khấu tạ lão tổ ân đức. Đồng thời, có chút liên quan tới ta Đạo Kiếm Tông truyền thừa cùng trong thiên địa này cấp độ càng sâu bí mật, cũng là thời điểm cáo chi ngươi." Huyền Vũ gặp sư minh nghiêm túc như thế, trong lòng biết can hệ trọng đại, vội vàng cùng kính đáp, "Là, sư minh." Hai người lần nữa đạp vào thông hướng tổ địa đường núi quanh co. Sơn phong quất vào mặt, mang đến lâm diệp tươi mát khí tức, bên đường cây ngô đồng lá trong gió chập chờn, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên, phản phất cũng tại vì cái này rực rỡ hẳn lên hết thảy mà hân hoan. Càng đến gần tổ địa, trung quanh sương mù tựa hồ càng nồng đậm, linh khí cũng càng dạt dào. Đến tổ địa từ đường bên ngoài, vẫn như cũng là mây mù kia lượn lờ, chỉ có thể mơ hồ trông thấy từ đường hình dáng cùng cửa ra vào tấm kia bày ra nến hương bàn, thần bí mà nghiêm túc. Lâm Huyền Tĩnh cùng Huyền Vũ không dám chậm trễ chút nào, tại mây mù bên ngoài liền dừng bước lại, chỉnh lý y quan, thần sắc không gì sánh được thành kính. Lâm Huyền Tĩnh từ trong tay áo lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt hương dây, lấy cây châm lửa nhóm lửa, phân cho Huyền Vũ ba trụ. Hai người cầm trong tay hương dây, đối với mây mù chỗ sâu hướng từ đường, cung kính đi ba quỷ chín lệ to lớn lễ, trong miệng nói lẩm bẩm, cảm tạ lao tổ hiện thánh nhân đức. Nghỉ, Lâm Huyền Tĩnh cũng không lập tức đứng dậy, mà là liền tư thế quỳ, vẻ mặt nghiêm túc, một mặt nghiêm túc chuyển hướng Huyền Vũ, bắt đầu hắn giảng thuật. Thanh âm của hắn cũng cao, lại phảng phất mang theo một loại nào đó lịch sử nặng nề cảm giác, tại cái này mây mù lượn lờ chi địa chậm rãi đẩy ra, chương 12 tông môn lần đầu tăng lên mới xây, nam, chương 12 tông môn lần đầu tăng lên mới xây, nam, Huyền Vũ, ngươi đã nhập ta Đạo Kiếm Tông môn tưởng, có chút tông môn truyền thừa, liền không thể không có biết. Ngươi có biết, chúng ta Đạo Kiếm Tông lịch sử, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, có thể truy tố đến vạn tái trước đó. Huyền Vũ quỳ gối một bên, nín hơi ngưng thần, chăm chú lắng nghe. Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt trở nên xa xăm, phảng phất xuyên thấu thời gian mê vụ, theo tông môn còn sót lại cổ tịch ghi chép cùng truyền miệng, nhớ năm đó, ta Đạo Kiếm Tông chính là sừng sững tại Thiên Huyền giới chi đỉnh thiên hạ đệ nhất đại tông. Mũi kiếm chỉ, vạn phái thân phục. Khi đó, nào chỉ là cái này Tam Thanh Sơn. Toàn bộ Tam Thanh Sơn mạch bên ngoài, phương biên mấy ngàn dặm, liên miên sông núi, mênh mông lâm hải, đều là ta Đạo Kiếm Tông tông môn quyền sở hữu. Môn hạ đệ tử như mây, cường giả như mưa, phi thiên độ địa, chảm yêu trừ ma, thủ hộ thương sinh, đó là cỡ nào huy hoàng cùng vinh quang. Huyền Vũ nghe sư huynh miêu tả, trong đầu không khỏi hiện ra cái kia vạn tu triều bái, kiếm khí ngút trời hùng vĩ chẳng diện, trong lòng tràn đầy khó nói nên lời rung động cùng hướng tới. Hắn vốn cho là Đạo Kiếm Tông chỉ là cái ẩn vào thế ngoại lùi bại tiểu quan, lại không nghĩ rằng lại có như thế lừng lẫy quá khứ. Nhưng mà, thịnh cực mà suy, chính là thiên địa chí lý. Không biết từ gì thay mặt lên, thiên địa linh khí không hiểu bắt đầu khô kiệt, như là nước sông ngày một rút xuống, thế gian lại khó trèo chống tu sĩ cấp cao tồn tại. Ta Đạo Kiếm Tông truyền thừa uy mạnh, nhưng cũng khó kháng thiên địa đại thế này. Thêm nữa tông môn nội bộ có lẽ cũng sinh ra một chút biến cố. Cụ thể nguyên do đã bao phủ tại lịch sử bụi bặm bên trong. Tóm lại, huy hoàng không còn, tông môn ngày càng tàn lụi, quyền sở hữu mất đi, đệ tử ly tán, chuyển thừa cơ hồ đoạn tuyệt. Đến sư huynh của ngươi ta thế hệ này, liền chỉ còn lại có cái này khu khu Tam Thanh Sơn phi tiên phong một góc như là. Huyền Vũ, ngươi cần nhớ kỹ, ta Đạo Kiếm Tông căn cốt chưa ngừng, chuyển thừa chưa tuyệt. Bây giờ càng có lao tổ tại thế, ẩn vào tổ địa, thần thông vô lượng. Hôm nay đạo quán chỉ biến, chính là chứng cứ rõ ràng. Cái này biểu thị ta Đạo Kiếm Tông có hy vọng phục hưng, mà ngươi chính là cái này phục hưng trên đường hy vọng một trong. Ngay sau đó, Lâm Huyền Tĩnh lời nói bắt đầu là Huyền Vũ mở ra một cánh thông hướng thế giới hoàn toàn mới cửa lớn, giảng thuật nội dung vượt xa khỏi Huyền Vũ qua lại tất cả nhận biết. Huyền Vũ, ngươi có biết ở giữa thiên địa này, trừ phàm tục võ đạo, càng có bao trùm trên đó tu tiên chi đạo. Tu tiên, không sai. Chúng tu luyện vô cực tâm pháp hấp thu thiên địa linh khí, theo đuổi chính là cái này phiêu miệu tiên đạo. Con đường tu tiên cùng chia 10 đại cảnh giới, luyện khí, trúc cơ, thiên nhân, tử phủ, thần thông, nguyên anh, hóa thần, đại thừa, độ kiếp, chân tiên. Mỗi một cảnh lại phân 9 tầng, từng bước gian nan, nhưng cũng có phàm nhân khó có thể tưởng tượng thần thông vĩ lực. Hắn miêu tả tu tiên giả đủ loại huyền bí, tu luyện trí cao sâu chỗ, có thể ngự kiếm phi hành, trao liệu cửu thiên, có thể rời sông lấp biển, hô phong hoán vũ, có thể thần thức ngoại phóng, nhìn rõ ngàn dặm, có thể luyện chế đan dược, khởi tử hồi sinh, có thể lĩnh hội thiên đạo, đồng thọ cùng trời đất. Đây mới thực sự là đại tự tại, đại tiêu giao. Mà người ta bây giờ liền đứng tại đầu này thông thiên đại đạo điểm xuất phát phía trên. Ta bây giờ chính là luyện khí kỳ tu sĩ. Mà ngươi, nếu có thể chuyên cần không ngừng, tương lai cũng có khả năng trúc cơ thành công, thọ nguyên tăng gấp bội, thậm chí ngưng kết nguyên anh, thành tựu thiên nhân. Huyền Vũ nghe sư minh miêu tả, chỉ cảm thấy tâm trí hướng về, hô hấp cũng không khỏi tự chủ dồn dập lên. Lên trời xuống đất, trường sinh cửu thị. Hắn hồi tưởng lại hôm nay đạo quán cái kia không thể tưởng tượng nổi biến hóa, kết hợp với sư minh giờ phút này giảng thuật chuyện tu tiên, trong lòng lại không hoài nghi. Hắn hiểu được, chính mình lấy được là bực nào khó lường cơ duyên. Một loại tên là tu tiên đủ để cải biến vận mệnh, siêu thoát phàm tục khoáng thế cơ duyên. Cuối cùng, Lâm Huyền Tĩnh ngữ khí trở nên không gì sánh được nghiêm túc, ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Huyền Vũ, trầm giọng nói ra, "Huyền Vũ, hôm nay cáo chi ngươi sự tình, liên quan đến tông môn hạch tâm cơ mật, càng liên quan đến tổ địa lao tổ chi tồn tại. Ngươi cần ghi nhớ, tại không được lao tổ tự mình cho phép trước đó, hôm nay ta lời nói liên quan tới chuyện tu tiên, tông môn huy hoàng lịch sử, cùng lao tổ sát thực tồn tại ở tổ địa từ đường thành tu chi bí, tuyệt đối không thể tiết lộ tại người thứ ba miệng. Bao quát ngươi chí thân người nhà, như phụ thân, huynh đệ, cũng không có thể thấu lộ mảy may. ngươi có thể minh bạch việc này sự nghiêm trọng tính. Huyền Vũ biến sắc, cảm nhận được sư huynh trong lời nói thiên quân trọng lượng. Hắn biết, đây là sư huynh tín nhiệm với hắn, cũng là một phần chịu nặng trách nhiệm. Hắn không chút do dự trọng trọng gật đầu, chém đinh chặt sắt nói, sư huynh, ta minh bạch. Việc này liên quan đến tông môn an nguy cùng lao tổ thanh tĩnh, Huyền Vũ tuyệt không dám trò đùa. Tốt. Đã như vậy, ngươi cần ở đây, đối với tổ địa này từ đường, cùng tối tâm thiên đạo, lập xuống lời thề. Huyền Vũ lập tức thẳng tắp sống lưng, giơ tay phải lên, khuôn mặt trang nghiêm túc mục, ánh mắt kiên định nhìn về phía mây mù chỗ sâu từ đường, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng mà hữu lực phát thể nói hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ. Đạo tổ, kiếm tổ, tông môn liệt vị tổ sư anh linh trung giám. Đệ tử Huyền Vũ, ở đây lập đệ, hôm nay sư huynh Lâm Huyền Tĩnh chỗ cáo chi tất cả, nếu không có sư huynh đồng ý tông môn huy hoàng lịch sử, tổ địa lao tổ thành tu chi thực, đệ tử tuyệt không tiết lộ tại bất luận cái gì người thứ ba miệng. Như có vi phạm thế này, cam thụ đạo tâm phạt vệ, tu vi mất hết, vĩnh thế không được siêu sinh. Cơn gió mạnh bộ tộc, cũng thụ liên lụy, toàn tộc giết hết, vạn kiếp bất phủ. Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem Huyền Vũ phát thệ hoàn tất, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn lần nữa chuyển hướng tổ địa tư đường, cung kính hành lễ, sau đó cao giọng nói ra, tổ sư ở trên. Đồ tôn Huyền Tĩnh, mong sư phụ thu nhận sử dụng, thay thầy trưởng quản tông môn. Hiện có sư đệ Huyền Vũ, tâm tính thuần lương, hướng đạo chi tâm kiên định, đã thông qua đệ tử khảo sát. Đệ tử muốn thay thầy, chính thức truyền nó vô cực tâm kinh chân giải vô cực đạo kiếm tiên tông bách khoa bát quái du long bộ bốn bộ nhập môn pháp điển, lấy nền vững chắc đạo cơ, làm vinh dự tông môn. Mong rằng lão tổ ân chuẩn. Thanh âm của hắn tại trong mây mù quanh quẩn. Một lát yên tĩnh đằng sau, tại Lâm Huyền Tĩnh cùng Huyền Vũ khẩn trương mà mong đợi nhìn soi mói, tổ địa phía trước cái kia quần quần mây mù, đột nhiên như là bị một bàn tay vô hình kích thích, chậm rãi hội tụ, lưu động, cuối cùng ở trong hư không, ngưng tụ thành một cái phong cách cổ xưa mà rõ ràng, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt văn tự, chuẩn. Mặc dù chỉ là một chữ, lại phản phất mang theo uy nghiêm vô thượng cùng đạo vận, để Lâm Huyền Tĩnh cùng Huyền Vũ hoàn toàn yên tâm, đồng thời dâng lên vô hạn kích động cùng đội ơn. Đa tạ lão tổ ân chuẩn. Lâm Huyền Tĩnh thật sâu bái lạy xuống. Huyền Vũ cũng là kích động đến lệ nóng doanh trọng, lần nữa đối với tổ địa từ đường, đi ba quỷ chín lệ to lớn lễ, nước nở nói, đồ tôn Huyền Vũ, khấu tạ lão tổ. Định không phụ lão tổ cùng sư huynh kỳ vọng cao. Nghỉ, Lâm Huyền Tĩnh chậm rãi đứng dậy, đối với Huyền Vũ nói ra, lão tổ đã đáp ứng, ngươi coi ghi nhớ hôm nay lời thề, chuyên cần khổ luyện, không thể có mảy may lười biếng cùng vi phạm. Đi thôi, chúng ta về đạo quan. Là, sư huynh. Huyền Vũ định không dám quên. Hai người rời đi tổ địa từ đường, dọc theo đường núi trở về. Trên đường đi, Huyền Vũ tâm tình như là sóng cả mãnh liệt biển cả, thật lâu khó mà bình tĩnh.